Chương 390, Thẩm gia hiệu trung. Chương 390, Thẩm gia hiệu trung. Qua hồi lâu, Tử Thần Cực mới cương ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, đè nén thanh âm nói, lập tức lên, triệu hồi tất cả ở bên ngoài lịch luyện đệ tử, võ cực thần cung phong sơn. Hết thảy sự vụ, chờ bản tọa sau khi đột phá lại nói. Đám người nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Bọn hắn đều nghe được câu nói này thâm ý, Tử Thần Cực bây giờ đã là bán thần vương cảnh, nếu là có thể đột phá, đó chính là trong truyền thuyết thần vương cảnh. Một khi võ cực thần cung có được thần vương, coi như đại hạ mạnh hơn, cũng chỉ có thể thần phục. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Đám người cùng kêu lên đáp lời, thần tình kích động. Tử Thần Cực không nhịn được cơ cơ tay áo, đám người lúc này lui ra. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong mắt của hắn hiện lên một tia khát máu quằn mang. Hắn nguyên bản kế hoạch dùng thiên mệnh hoa đột phá, nhưng hôm nay không có thiên mệnh hoa, Thẩm Thiên Hành cũng rơi vào đại hạ trong tay, hắn chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Mặc dù làm như vậy phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng bây giờ tình cảnh của hắn gian nan, hắn đã không còn cách nào khác. Tử Thần Cực đưa tay vung lên, trong đại điện trận pháp trong nháy mắt khởi động, đem toàn bộ cung điện phong bế, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, là đột phá làm chuẩn bị. Đại hạ thần đô, Thái Cực điện bên trong, Thẩm Thiên Hành sớm đã từ trong hôn mê thức tỉnh, trên thân đổi một thân sạch sẽ màu xanh cẩm bào, quần áo vật liệu thừa thừa, lại không thể che hết hắn hai đầu lông mày mỏi mệt cùng tinh thần sa sút. Hắn đứng trong điện, ánh mắt rơi vào thượng thủ ngồi ngay ngắn thanh niên trên thân, trong lòng tràn đầy phức tạp. Mấy năm trước, hắn hay là võ cực thần cung cung chủ, cùng Mạc Lâm Viên tuy không phải bạn tri kỷ, nhưng cũng có thể ngang hàng luận giao. Có thể ngắn ngủi mấy năm trôi qua, Mạc Lâm Viên vẫn như cũng là cao cao tại thượng đại hạ thần chủ, ngay cả bán thần vương cảnh luyện ma thượng nhân, ở trước mặt hắn đều chỉ có thể túi đầu liên cầm. Mà chính mình đâu? Từ đám mây rơi xuống vũng bùn, thành chó nhà có tang, ngay cả tính mạng đều muốn dựa vào đối phương cứu rút, như vậy chênh lệch, để hắn toàn thân không được tự nhiên, ngay cả đứng đều cảm thấy câu nệ. Thẩm huynh, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạc Lâm Viên thả ra trong tay tấu chương, mang trên mặt cười ôn hòa ý, ngựa khí giống như là cùng lão hữu chuyện phiếm, không có chút nào thượng vị giả cảm giác các bách. Có thể giọng ôn hòa này, lại làm cho Thẩm Thiên Hành càng cảm thấy xấu hổ. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút áo bào, đối với Mạc Lâm Viên ôm quyền không người nói thẩm mộ bái tạ bệ hạ ân cứu mạng. Nếu không phải bệ hạ phái Nhật Nguyệt Tinh Tam lao xuất thủ, thẩm mộ hôm nay đã táng thân tang tử hồ, thẩm gia huyết mạch cũng sẽ đoạn tuyệt. Giờ khắc này, hắn triệt để buông xuống đã từng võ cực thần cung cung chủ kiêu ngạo. Hắn biết rõ, bây giờ hắn chỉ là cái cần đại hạ che chở tinh thần xa suốt tu sĩ, lại bưng giá đỡ, sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã. Mạc Lâm Viên nghe vậy, khoe miệng ý cười không thay đổi, lại lời nói xoay chuyển, thẩm huynh không cần nóng lòng nói lời cảm tạ. Chấm ngược lại là muốn hỏi một câu, ngươi không thông qua chấm cho phép, liền đem luyện ma thượng nhân bực này sát thần dẫn tới đại hạ cương vực, có biết cử động lần này nguy hiểm cỡ nào? Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng, nếu không có ta đại hạ thần triều đại trận sớm phát giác biên cảnh dị động, kịp thời phái tam lão gấp rút tiếp viện, hôm nay tăng tử hồ xung quanh tu sĩ, không biết phải chết bao nhiêu. Huống chi, bởi vì duyên cớ của ngươi, tăng thêm luyện ma thượng nhân bị bắt, Tử Thần Cực tất nhiên sẽ đem món nợ này tính tại ta đại hạ trên đầu. Ta đại hạ bây giờ có thể nói cùng võ cực thần cung triệt để trở mặt. Thẩm huynh, ngươi đến lúc này, thật đúng là cho chấm đưa ra một câu đố khó a. Lời nói này không mềm không cứng, lại câu câu điểm tại yếu hại bên trên. Thẩm Thiên Hành đứng tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, há to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn biết, Mạc Lâm Viên lời này nhìn như tại phàn nàn, kỳ thực là đang cho hắn ra khảo đề, tiếp xuống trả lời nếu là không thể để cho đối phương hài lòng, chính mình không chỉ có không chiếm được đại hạ che chở, chỉ sợ liền rời đi thần đô đều thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Hành hai tay không tự giác nắm lại, trong đầu hắn phi tốc hiện lên các loại ứng đối chi tử, có thể nghĩ lại, lấy Mạc Lâm Viên tâm trí, những cái kia lá mặt lá trái lời nói căn bản không gạt được hắn. Bây giờ Thẩm gia đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, chỉ có xuất gia lớn nhất thành ý, mới có một chút hy vọng sống. Hắn chậm rãi buông ra nắm chắc hai tay, hít sâu một hơi, sau đó phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Thẩm huynh đây là ý gì? Có chuyện hảo hảo nói, làm gì hành đại lễ này? Mạc Lâm Viên thấy thế, lập tức từ trên long ỷ đứng người lên, bước nhanh đi đến Thẩm Thiên Hành trước mặt, đưa tay muốn đem hắn đỡ dậy, có thể Thẩm Thiên Hành nhưng không có đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thành khẩn, ngựa khí kiên định địa đạo, "Bệ hạ, thẩm mỗ hôm nay quỳ gối trước mặt ngài, cũng không phải là vì mình, mà là vì thẩm gia còn sót lại tộc nhân. Xin mời bệ hạ khai ân, cho thẩm gia một chỗ nơi nghỉ lại, để thẩm gia huyết mạch có thể kéo dài. Vì biểu hiện thành ý, ta thẩm gia nguyện ý dâng ra trong tộc tám thành bảo vật, bao quát từ võ cực thần cung mang ra bộ phận truyền thừa điện tịch cùng thần binh lợi khí. Đồng thời thẩm gia trên dưới, từ đây vĩnh viễn hiệu trung đại hạ, tuyệt không hài lòng." Nói đến đây, thanh âm của hắn trịnh trọng, mang theo một tia quyết tuyệt, nếu có tuân thệ ngôn này, ta thẩm gia từ đó gặp phải thai vạ bất ngờ, tộc nhân nam đinh chiến tử, nữ quyến làm nô, thương hỏa đoạn tuyệt, vinh thế thoát thân không được. Bực này thế độc, cơ hồ đánh cược thẩm gia tất cả tương lai, đủ để thấy quyết tâm của hắn. Mau dậy đi, phát bực này thế độc làm gì? Mạc Lâm Viên cười lắc đầu, lần này không còn khách khí, có chút dùng sức, liền đem Thẩm Thiên Hành đỡ lên. Hắn muốn xưa nay không là thế độc gì, mà là Thẩm Thiên Hành thái độ, bây giờ đối phương nguyện ý buông xuống tất cả kiêu ngạo, chủ động quy hàng, còn nguyện ý dâng ra bảo vật cùng truyền thừa, phần này thành ý đã đầy đủ. Thẩm huynh, ngươi không cần như vậy. Mạc Lâm Viên vỗ vỗ Thẩm Thiên Hành bả vai, ngựa khí trở nên thành khẩn đứng lên, đã ngươi thực tình tìm tới, ta đại hạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Thứ không dám dâu dếm, ta đại hạ bây giờ chính vào khuyết trương thời khắc, cương vực không ngừng mở rộng, chính là cần nhân tài thời điểm. Thẩm huynh ngươi từng chấp trưởng võ cực thần cung, quen thuộc thần châu tình huống của các đại thế lực, lại hiểu tu sĩ quản lý chi đạo, chính là ta đại hạ cần đại tài. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần thẩm gia nơi nghỉ lại, chấm đã để người chuẩn bị xong, Khôn Thành khu ngoài có một gốc, tên là Linh Vũ Cốc, thần linh khí dư giả, lại xa ly thành khu, thích hợp thẩm gia an cư. Trong tộc người già trẻ em trước tiên có thể an trí ở nơi đó, đến tiếp sau nếu có tộc nhân nguyện ý vì đại hạ hiệu lực, chấm cũng sẽ xét tình hình cụ thể an bài chức vị. Nghe nói như thế, Thẩm Thiên Hành nỗi lòng lo lắng rốt cục triệt để rơi xuống. Hắn biết, chính mình cửa thứ nhất này xem như đi qua, thẩm gia cũng rốt cục có thở dốc chi địa. Hắn lần nữa đối với Mạc Lâm Viên không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, tạ bệ hạ. Bệ hạ tri ân, thẩm mỗ cùng thẩm gia suốt đời khó quên, ngày sau ổn thỏa là đại hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ha ha, tốt. Mạc Lâm Viên cười ha hả, tâm tình hiển nhiên không sai, thẩm huynh có thể có tâm này, chấm rất vui mừng. Hoàng An. Hoàng hạ tác lập khắc không người nói, lao nô tại. Lập tức đi ngự thiện tư truyền chỉ, bày đến bạn tinh điện, chấm muốn cùng thẩm huynh hảo hảo uống mấy chén, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Mạc Lâm Viên phân phó nói. Là, bệ hạ. Hoàng An đáp ứng, quay người bước nhanh rời đi. Mạc Lâm Viên nhìn về phía Thẩm Thiên Hành, cười đưa tay, "Thẩm huynh, theo chấm đến. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, chớ còn có chút liên quan tới Võ Cực Thần Cung cùng Tử Thần Cực sự tình, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một ít." Thẩm Thiên Hành vội vàng đáp, "Bệ hạ khách khí, thần biết gì nói đấy." Thái Cực Điện bên ngoài trên hành lang, thân ảnh của hai người dần dần đi xa nhỏ. Tan tầm thẻ, kém chút đuổi không ra. Cơm cũng chưa ăn. Chương 391, cầm xuống võ sát chương 391, cầm xuống võ sát tiến hội hơn phân nửa, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mạc Quân Lâm một thân màu đen áo mã bảo, chậm rãi đi đến. Hắn đầu tiên là đối với Mạc Lâm Viên không mình hành lễ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thiên Hành, khẽ bước cầm ra hiệu, trước đây hai người đã từng có gặp mặt một lần, cũng coi như đánh qua đối mặt. Mạc Lâm Viên nhìn xem hai người, mở miệng cười, "Thẩm huynh, qua một thời gian ngắn chấm muốn bế quan. Ngươi ngày sau tại đại hạ nếu có nhu cầu, có thể là gặp được khó xử, trực tiếp tìm Quân Lâm liền có thể." Hắn quyết sách, liền đồng đẳng tại ý của chấm. Thẩm Thiên Hành liền vội vàng đứng lên, đối với Mạc Quân Lâm chắp tay, làm phiền thái tử điện hạ. Mạc Quân Lâm gật đầu đáp lại, thuận thế ở một bên ngồi xuống, yến hội bầu không khí vẫn như cũ hòa hợp. Yến hội sau khi kết thúc, dựa theo Mạc Lâm Viên phân phó, Mạc Quân Lâm tự mình đưa Thẩm Thiên Hành trở về Tứ Hải quán. Vừa tới trong quán, Thẩm Thiên Hành liền lấy ra một viên chữ vật thần giới, hai tay dâng lên, "Thái tử điện hạ, đây là tại hạ một chút tâm ý, mong rằng thái tử điện hạ chớ có ghét bỏ." Mạc Quân Lâm nghe vậy, cười tiếp nhận chữ vật, đưa nó thu vào, hắn làm như vậy, cũng chỉ là để Thẩm Thiên Hành an tâm. Một bên khác, Mạc Lâm Viên giờ phút này chính tiến về toàn cơ cung. Trên đến tiệc, Thẩm Thiên Hành dựa theo ước định đem tám thành nội tình dâng lên, đương nhiên âm thầm có hay không tàng tư, Mạc Lâm Viên không biết. Coi như tàng tư hắn cũng không thèm để ý. Bảo vật, có hệ thống Mạc Lâm Viên thật đúng là không thiếu bảo vật, hắn cần chỉ là một cái thái độ. Huống chi lần này hiến đi lên trung phẩm thần tinh vượt qua 1 triệu ức, về phần hạ phẩm thần tinh càng là vượt qua 4260 vạn ức, chỉ là điều này, như vậy đủ rồi. Những này thần tinh, đối với đang đứng ở khuyết trương kỳ đại hạ mà nói, đã là không nhỏ trợ lực. Mà cuộc phong ba này chưa lắng lại. Sớm tại yến hội lúc bắt đầu, Mạc Lâm Viên liền để Nhật Nguyệt Tinh Tam lão xuất lĩnh hộ long các cường giả đỉnh cao lên phía bắc. Lúc này Võ Sát Cung đã sớm bị hộ long các cường giả vây chết, bên ngoài thông đạo đều bị phong tỏa, chỉ đợi đại quân đến liền có thể thu lưới. Sáng sớm hôm sau, đại hạ quân các chuyển ra hiệu lệnh, triệu tập ước vạn thần linh đại quân, binh phong trực chỉ Võ Sát Cung. Đại quân tiến lên trên đường, theo quân tu sĩ không ngừng triển khai hình ảnh màn sáng, đem luyện ma thượng nhân gần nửa năm qua tội ác đem ra công khai. Hủy diệt trên trăm tòa thành trì, tàn sát vạn đức tu sĩ, cướp đoạt tài nguyên giết hại sinh linh từng màn huyết tinh hình ảnh, phối hợp với tu sĩ giải thích, trong nháy mắt chuyển ra ngoài. Luyện ma thượng nhân mượn ma loạn thành ác, quả thật võ huyền thần châu bại hoại. Ta đại hạ hôm nay xuất binh, chính là vì thiên hạ tu sĩ diệt trừ Võ Sát Cung u ác tính này. Theo quân tướng lĩnh thanh âm thông qua thần lực truyền khắp tứ phương, trong lúc nhất thời, Võ Sát Cung thành người người kêu đánh đối tượng, liên đối cùng có liên quan Võ Cực Thần Cung cũng lọt vào không ít tu sĩ chỉ trích. Bất quá mấy ngày, đại hạ đại quân liền đến Võ Sát Cung sơn môn bên ngoài. Nhật Nguyệt Tinh Tam lão lơ lửng giữa không trung, Nhật Lao đưa tay đối với Võ Sát Cung đại trận hộ sơn lăng không ấn xuống, một đạo cô độc liệt dương ầm vang rơi xuống, như là thiên phạt giáng lâm, đại trận hộ sơn răng rắc một tiếng liền bị xé nứt, màn sáng trong nháy mắt tán loạn. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, ước vạn thần linh đại quân giống như nước thủy triều tràn vào Võ Sát Cung, cùng trong cung tu sĩ triển khai chém giết. Võ Sát Cung tuy có một tôn thượng vị thiên thần tọa chấn, nhưng căn bản ngăn cản không nổi đại hạ đại quân nghiền ép, bất quá một canh giờ, chiến đấu liền triệt để kết thúc, Võ Sát Cung tu sĩ chết thì chết, hàng thì hàng, lại không sức chống cự. Sau đó, hộ long các cường giả thẳng đến Võ Sát Cung nội khố, đem bên trong mấy trăm triệu năm tích lũy nội tình đều cướp đoạt. Thần tinh, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, tràn đầy hơn vạn mai chữ vật thần giới, đều vận chuyển về đại hạ thần đô. Mà đổi thành một đội hộ long các cường giả thì xâm nhập Võ Sát Cung cấm địa, tại một chỗ cổ đỉnh sườn đồi bên dưới, phát hiện chồng chất như núi thi cốt. Những hài cốt này tầng tầng lớp lớp, số lượng khó mà tính toán, vừa mới bại lộ ở trong không khí, liền có ngập trời oán khí cùng sát khí phóng lên tận trời, đem toàn bộ Võ Sát Cung trên không triệt để che đậy, ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu. Vây xem tu sĩ thấy thế đều kinh hãi. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế oán khí? Cái này Võ Sát Cung quả nhiên là ma đạo tông môn. Đám người nhao nhao kinh hô. Theo hộ long các tu sĩ thanh lý thi cốt, từng kiện tàn phá di vật hiện lộ ra, có là nào đó tông môn truyền thừa lệnh bài, có là tu sĩ tùy thân đeo ngọc bội. Không ít vây xem tu sĩ nhìn thấy những di vật này, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập bi phẫn. Đây là tông môn ta mất tích trăm năm trưởng lão lệnh bài. Ngọc bội kia là huynh trưởng ta, hắn năm đó nói ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, lại sớm đã ngộ hại. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận ra thân nhân hoặc tiền bối di vật, thậm chí một chút thành trì biến mất huyết án, tại thời khắc này đều chân tướng rõ ràng. Tất cả tu sĩ lửa giận đều nhắm ngay võ sát cung, nhìn xem những cái kia quỳ xuống đất đầu hàng võ sát cung môn đồ, không ít người hận không thể xông đi lên nuốt sống nó huyết nục, sự phẫn nộ của dân chúng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Trong lúc nhất thời, ma sát cung hành vi khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, nhìn xem từng cái đầu hàng võ sát cung môn nhân, những tu sĩ này hận không thể thôn phệ bọn hắn huyết nục. Thậm chí đối với võ cực thần cung cũng tràn đầy cựu thị. Nhưng vào lúc này, một tin tức truyền đến, võ cực thần cung đã tuyên bố phong sơn, không còn hỏi đến ngoại giới sự vụ. Một cử động kia chẳng những không có lắng lại chỉ trích, ngược lại dẫn tới càng nhiều tiếng mắng. Rõ ràng là sợ bị liên lụy, mới trốn đi. Võ cực thần cung cùng võ sát cung rắn chuột một ổ, tất nhiên cũng tham dự những ngày huyết án. Muốn võ cực thần cung chính là đường đường thần vương hậu duệ, có thể gần nhất việc làm, thật là khiến người khinh thường. Một bên khác, đại hạ tại công chiếm võ sát cung sau, cũng không nóng lòng rút lui, ngược lại phái binh đóng trại. Sau đó, lần này đại hạ thống soái Thiết Dũng càng là tuyên bố lệnh truy sát, lấy thanh trừ võ sát cung Dương Nghiệt làm tên, hiệu triệu võ sát Thiên Châu tất cả thế lực tham dự. Phàm là có thể chém giết võ sát cung Dương Nghiệt, cung cấp hữu hiệu đầu mối, đồng đều có thể đạt được đại hạ ban thưởng thần tinh, thiên tài địa bảo thậm chí công pháp thần thông. Trong lúc nhất thời, võ sát Thiên Châu nhấc lên thanh trừ dậy sóng. Những cái kia đã từng phụ thuộc võ sát cung, mượn võ sát cung thế lực làm mưa làm gió thế lực, thành mục tiêu công kích, thế lực khắp nơi hợp nhau tấn công, sợ rơi vào người sau, mất đi thu hoạch được đại hạ ban thưởng cơ hội. Những này phụ thuộc thế lực mặc dù thực lực không tệ, nhưng tại quần công phía dưới, rất nhanh liền liên tiếp hủy diệt, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Đây chính là Mạc Lâm Viên kết quả mong muốn, những thế lực này diệt vong sau, võ sát Thiên Châu xuất hiện đại lượng quyền lực chân không. Thế lực khắp nơi cũng muốn cướp chiếm những này chống chỗ địa bàn cùng tài nguyên, có thể lẫn nhau thực lực tương đương, kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể lâm vào giằng co. Mà lúc này, đại hạ liền thuận Lý Thành Trương đứng ra, lấy ổn định Thiên Châu trật tự làm tên, bắt đầu phân chia võ sát Thiên Châu phạm vi thế lực. Duy trì đại hạ thế lực, thu hoạch được tài nguyên phong phú cương vực, thế lực trung lập, duy trì vốn có địa bàn, nếu có dám phản kháng hoặc âm thầm dở trò, đều không cần đại hạ xuất thủ, nhưng cái kia muốn định bợ đại hạ thế lực liền sẽ xuất thủ. Lấy cấu kết võ sát cung Dương Nghiệt làm lý do, trực tiếp xuất binh tiêu diệt. Trước sau bất quá 8 tháng thời gian, đại hạ thông qua ban thưởng, uy hiếp, lôi kéo các loại thủ đoạn, triệt để nắm trong tay tòa này xếp hạng võ huyền thần châu thứ 8 Thiên Châu. Đến tận đây, đại hạ cương vực lần nữa quyết trường, thực lực cũng theo đó tăng gọn. Chương 392, tứ tộc lấy lòng. Chương 392, tứ tộc lấy lòng. Đại hạ khống chế võ sát Thiên Châu tin tức rất nhanh liền chuyển đến sát vách võ cương Thiên Châu, trong nháy mắt để võ cương tứ đại gia tộc khẩn trương lên. Võ cương thương hội tổng bộ trong phòng nghị sự, tứ đại tộc trưởng ngồi vây chung một chỗ, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Hôm đó Lận Thương từ đại hạ thần đô sau khi trở về, liền đem mình tại thần đô nghe được tin tức, cùng đối với đại hạ lo lắng, một năm một mười nói cho mặt khác ba vị tộc trưởng. Lúc đó bốn người tuy có cảnh giác, vẫn còn ôm lấy một tia may mắn, nhưng hôm nay võ sát Thiên Châu triệt để rơi vào đại hạ trong tay, phần này may mắn bị triệt để đánh nát. Loạn thần hồ xung quanh ba tòa Thiên Châu bên trong, đại hạ đã nắm trong tay võ diệu, võ sát hai tòa, chỉ còn lại có bọn hắn võ cương Thiên Châu vẫn còn độc lập trạng thái. Đại hạ mục đích đã lại rõ ràng cực kỳ, tuyệt sẽ không cho phép giường nằm phía dưới còn có người khác ngủ say. Càng làm cho bốn người lo nghĩ chính là, bọn hắn tứ đại gia tộc mặc dù nắm trong tay võ cương thương hội, thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá chỉ có bốn vị thượng vị thiên thần, ngay cả thượng vị thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đều không có. Thực lực như vậy tại đại hạ trước mặt, yếu đến như là sâu kiến, căn bản không có phản kháng vô liếng. Chư vị, võ sát Thiên Châu kết cục các ngươi đã thấy. Võ sát cung hủy diệt, phụ thuộc thế lực bị tiêu diệt toàn bộ Thiên Châu triệt để bị đại hạ khống chế. Lận Thương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, bây giờ đến phiên chúng ta võ cương Thiên Châu. Chân tộc trưởng Trung Điệp thở dài, trầm giọng nói, chúng ta sớm nên nghĩ tới. Lúc trước loạn thần hầu ngũ đại thần cung hủy diệt, bản tọa cũng đã nói, đi năm đầu ác hổ, tới đầu chân long. Bây giờ cái này chân long xê dịch mở, mục đích đã rõ ràng, căn bản không cho phép chúng ta giảng u. Hồng tộc trưởng lập tức phụ họa, lúc trước bản tọa cũng có lo lắng này, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Bây giờ xem ra, đại hạ bố cục, xa so với chúng ta tưởng tượng càng sâu. Triều gia tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc trước hắn cảm thấy lận, chân nhị người quá khẩn trương, cho là đại hạ coi như muốn quyết trường, cũng sẽ không trước đối với võ cương ra tay, nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mặt, phán đoán của hắn triệt để sai. Hắn đè xuống trong lòng xấu hổ, nhìn về phía Lận Thương, Lận Minh, bây giờ thời khắc, nói lại nhiều hối hận lời nói cũng vô dụng. Ta bốn nhà đồng khí liên tri, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, đối với chuyện này, nhất định phải cầm giống nhau ý kiến, mới có thể bảo trụ chúng ta tứ tộc căn cơ. Ngươi có ý nghĩ gì, cứ việc nói ra. Hồng, Trần Lưỡng vị tộc trưởng cũng lập tức nhìn về phía Lận Thương, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Những năm này, Lận gia tại tứ tộc bên trong thực lực mạnh nhất, Lận Thương cũng nhất có thấy xa, nhiều lần thương hội gặp được nguy cơ, đều là Lận Thương xuất ra phương án giải quyết, bây giờ đám người sớm đã ngầm thừa nhận hắn là tứ tộc chủ tâm cốt. Lận Thương trầm mặc hồi lâu, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên cạnh bàn, trong đầu phi tốc cân nhắc lấy lợi và hại. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, đại thế không thể định. Bây giờ bày ở trước mặt chúng ta đường, kỳ thật chỉ có một đầu. Lời này vừa ra, ba vị tộc trưởng thần sắc khẽ biến, bọn hắn đại khái đoán được Lận Thương ý tứ, nhưng vẫn là nhịn không được lâm vào trầm tư, trong lòng vẫn có một tia giãy giụa. Mọi người không ngại hồi tưởng một chút. Lận Thương tiếp tục nói, ngữ khí trầm trọng, những năm này, chúng ta tứ tộc sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, từ khống chế mấy chục thiên châu sinh ý, khuyết trương đến trên trăm thiên châu, dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là lương tựa đại hạ. Đại hạ cho chúng ta đơn đặt hàng, giúp chúng ta đả thông thương lộ nếu không có đại hạn, chúng ta bây giờ nào có bây giờ quy mô. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, trước kia chúng ta dùng ước vạn năm thời gian, mới miễn cưỡng khống chế mấy chục tiền châu sinh ý, lương tựa đại hạ sau, ngắn ngủi mấy chục năm liền tăng lên gấp đôi còn nhiều. Đây chính là đại thế. Bây giờ đại hạ đại thế đã thành, chúng ta thuận đi, còn có thể bảo trụ gia tộc và thương hội, nếu là nghịch đến, võ sát cung chính là chúng ta hạ chẳng. Lận Thương từ khi thần đô chi hành sau khi trở về hảo hảo nghĩ qua, lúc này mới có vừa rồi lời nói này. Ba vị tộc trưởng nghe vậy, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Bọn hắn rất rõ ràng, Lận Thương thực sự nói thật, võ cương thương hội của thời, sát thực không thể rời bỏ đại hạ đến nữa, bây giờ đại hạ muốn thu về đầu tư bọn hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Cuối cùng, bốn người lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được quyết đoán. Cùng các loại đại hạ độc thủ, bị động thần phục, không bằng chủ động tức thời, sớm phóng thích thiện ý, dạng này chí ít có thể tại sau này chỉnh hợp bên trong, tranh thủ đến càng nhiều quyền chủ động, bảo trụ gia tộc hạch tâm lợi ích. Thương nghị hoàn tất, ngày thứ hai, võ cương thương hội liền truyền ra một loạt quyết sách. Đầu tiên là đem đại hạ mấy vị tôn thất tử đệ tại trong thương hội chức vị tăng lên trên diện rộng, để bọn hắn từ nguyên bản tạm giữ chức biến thành chân chính tay cầm thực quyền quản sự. Sau đó càng đem trong đó một vị cùng Lận gia có quan hệ thông gia tôn thất tử đệ, trực tiếp đề bạt làm thương hội đan các đại tổng quản chức vị này là thương hội chủ yếu cao tầng một trong, không chỉ có trưởng quản tất cả đàn sư tài nguyên, còn có thể tham dự thương hội hạch tâm quyết sách, quyền lực lớn. Tứ đại gia tộc không có lựa chọn trực tiếp đệ trình thư hàng, mà là thông qua những cử động này, hướng đại hạ phóng thích minh sắc thần phục tín hiệu, bọn hắn nguyện ý đem thương hội hạch tâm quyền lực từng bước chuyển giao đến đại hạ trong tay. Ngoài ra, tại cho võ cương thiên châu cảnh nội hạ quân vật tư viện trợ bên trên, tứ tộc cũng bắt góc tìm lưu kế, không chỉ có sớm đủ ngạch cung ứng thiên tài địa bảo thần tinh, còn chủ động cung cấp đại lượng đan dược chữa thương thần khí. Đại hạ thần đô Thái Cực Điện bên trong, Mạc Lâm Viên nhìn xem trong tay liên quan tới võ cương thiên châu báo cáo, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Võ cương tứ tộc những cử động này mang ý nghĩa bọn hắn đã triệt để từ bỏ chống cự, võ cương thiên châu đã không có vấn đề gì. Lâm mà, Mạc Lâm Viên mở miệng nói. Mạc Quân Lâm không mình hành lễ, nhi thần tại, ngươi lập tức khởi hành tiến về võ cương thiên châu một chuyến. Mạc Lâm Viên phân phó nói, Tinh lão sẽ tùy ngươi cùng nhau đi tới, lại mang lên 5 vị hộ lòng các hộ pháp trưởng lão. Đi trước diệt đám ma đầu kia, đang tiếp thụ võ cương thương hội lấy lòng trấn an được tứ đại gia tộc, cũng bàn giao xích quang không nên gấp, làm gì cho đó, bảo đảm võ cương thiên châu bình ổn quá độ. Nhi thần minh bạch. Mạc Quân Lâm đáp ứng. Xế chiều hôm đó, Mạc Quân Lâm liền dẫn Tinh lão cùng hộ lòng các trưởng lão, cưỡi trước chuyển tống trận hướng võ cương thiên châu. Theo bọn hắn đến, võ cương thiên châu chỉnh hợp chính thức mở màn, mà đại hạ khống chế thiên châu số lượng cũng sắp lại thêm một tòa. Võ Huyền Thần giáo tổ sư điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người ngạt thở. Trong điện có 3 người, chính là Trục Vân lão tổ, Huyền Quang lão tổ, Tề Bất Cấp, 3 người ánh mắt giao hội, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sầu lo. Đại hạ mấy năm này quyết trương tình thế, sớm đã truyền đến Võ Huyền Thần giáo trong tai, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, chân chính để bọn hắn không ngồi yên, là đại hạ ẩn tàng thực lực. Đại hạ vậy mà ẩn giấu đi 3 tôn bán thần vương, liền ngay cả luyện ma thượng nhân đều trở thành tù nhân, cuối cùng làm cho Võ Cực Thần Cung không thể không phong sơn, có thể nói đại hạ đã trở thành bọn hắn không thể coi thường một nguồn lực lượng. Bây giờ bọn hắn lo lắng đại hạ còn có hay không ẩn tàng càng nhiều bán thần vương, thậm chí là thần vương. Chương 393, cầu viện chương 393, cầu viện cái này đại hạ, bản tọa là càng ngày càng đoán không ra, lẽ ra một cái từ hạ giới phi thăng thế lực, cho dù có cơ duyên, nội tình cũng không nên thâm hậu như vậy. Bản tọa năm đó theo đời trước lao tổ du lịch qua không ít thần châu, thấy qua thần vương thế lực cũng không phải số ít, có thể đại hạ tình huống, hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận biết. Huyền Quang lão tổ cũng là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng người, có thể đại hạ lại vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lão tổ, ta nghĩ đến một sự kiện, có lẽ cùng đại hạ có quan hệ. Đúng lúc này, Tề Vân cấp cao mày, giống như là nhớ ra cái gì đó mấu chốt manh mối, mở miệng đánh gãy hai người đối thoại. A, ngươi nói xem. Huyền Quang lão tổ lập tức nhìn về phía hắn. Tề Vân cấp sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, lão tổ còn nhớ đến, mấy chục triệu năm trước Võ Huyền Thần Châu từng tới một nhóm cường giả bí ẩn, năm đó hộ tống nhóm người này đến đây, còn có Huyền Linh Thần Triều một vị lão tổ. Huyền Linh Thần Triều. Lời này vừa ra, ngay cả một mực trầm ổn Trục Vân lão tổ cũng thay đổi sắc mặt. Huyền Linh Thần Triều bốn chữ này, tại toàn bộ Huyền Linh Thần vực chính là trời một dạng tồn tại. Từ khi Huyền Linh Thần Triều thành lập, trải qua mấy chục tỷ năm tuế nguyệt, chưa bao giờ đoạn tuyệt qua thần vương cường giả, thậm chí từng có thần triều cường giả bước vào thần vương bước thứ hai, trở thành toàn bộ thần vực truyền kỳ. Mà có thể làm cho Huyền Linh Thần Triều lão tổ tự mình cùng đi thế lực, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn nhịn không được truy vấn, "Tiểu Tề, ngươi nói chuyện này, cùng đại hạ có liên quan gì?" Hắn thấy, đại hạ coi như mạnh hơn, cũng không nên cùng Huyền Linh Thần Triều loại cấp bậc này tồn tại dính líu quan hệ. Hắn quanh năm đóng giữ tổ sư lăng, đối với ngoại giới tin tức mới không hiểu nhiều, đối với đại hạ quật khởi từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ, chuyện là như thế này. Huyền Quang lão tổ tiếp lời đầu, thay Tề Vân cấp giải thích nói, năm đó đám kia cường giả bí ẩn đi vào Võ Huyền Thần Châu sau, cũng không có bốn chỗ trưng dương, mà là thông qua tòa nào đó thiên châu, lặng lẽ phái người hạ giới, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Mà tòa kia thiên châu, chính là bây giờ bị đại hạ khống chế Võ Diệu Thiên Châu. Trục Vân lão tổ nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngựa khí đều trở nên dồn dập lên, ý của ngươi là đại hạ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, cùng năm đó đám người kia tìm kiếm đồ vật có quan hệ. Tề Vân cấp cười khổ gật đầu, nói mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng trước mắt đến xem, đây là duy nhất có thể giải thích đại hạ nội tình lý do. Nếu không, một cái hạ giới phi thăng thế lực, căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, bồi dưỡng được 3 tôn bán thần vương, thậm chí âm thầm còn có càng nhiều cường giả. Trúc Vân lão tổ trầm mặc, ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Qua hồi lâu, hắn mới nhìn hướng Huyền Quang lão tổ, hỏi: "Ngươi thấy thế nào? Việc này chúng ta muốn hay không xâm nhập tra một chút?" Huyền Quang lão tổ lập tức lắc đầu: "Lão tổ, tuyệt đối không thể. Đại hạ cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Dưới mắt hai nhà chúng ta không có bất kỳ cái gì ân oán, lựa chọn tốt nhất chính là nước giếng không phạm nước sông, không nên chủ động đi sở bọn hắn rủi ro. Chúng ta không biết bọn hắn còn có bao nhiêu át chủ bài, vạn nhất thật chọc giận bọn hắn, lấy 3 tôn bán thần vương thực lực, chúng ta Võ Huyền thần giáo chưa hẳn có thể đỡ nổi." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Về phần bọn hắn ở hạ giới đạt được cơ duyên gì, chúng ta càng không cần đi tìm đòi. Có thể làm cho Huyền Linh thần triều lão tổ tự mình cùng đi tìm kiếm đồ vật, phía sau tất nhiên liên lụy cực lớn. Phần cơ duyên này nhìn xem mê người, kỳ thực có thể là họa mà không phải phúc. Cùng đi nhớ thương không thuộc về đồ đạc của chúng ta, không bằng an ổn phát triển, ứng đôi trước mắt chi cục mới là." Trúc Vân lão tổ nghe xong, trong lòng xoắn xuýt triệt để tan đi, chậm rãi gật đầu: "Ngươi nói đúng, là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, chúng ta cũng không thể để đại hạ quá dễ dàng." Huyền Quang lão tổ lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Bây giờ ma loạn quét sạch thần châu, thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng chúng ta, đại hạ lại tại lúc này cao điệu hiện ra thực lực, thu nạp địa bàn, khó tránh khỏi sẽ khiến thế lực khác bất mãn. Chúng ta vừa vặn có thể thuận nước đẩy thuyền, để cho người ta đi cầu bọn hắn xuất binh viện trợ, nhất là Phong Ma Thiên Châu, nơi đó ma vật chúng ta đều giao thủ qua, vừa vặn có thể mượn những ma vật này, thăm dò một chút đại hạ chân chính nội tình. Trúc Vân lão tổ hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cái chủ ý này vô cùng tốt. Tốt, cái này làm như vậy, cũng không đắc tội đại hạ, lại có thể thăm dò lai lịch của bọn hắn, nhất cử lưỡng tiện. Hai vị lão tổ, việc này liền giao cho ta xử lý đi. Tề Vân cấp lập tức chủ động xin đi giết giặc. Nhớ kỹ nhất định phải bí ẩn, không thể cho đại hạ lưu lại bất luận nhược điểm gì. Huyền Quang lão tổ dặn dò, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta đang thử thăm dò bọn hắn, ngược lại sẽ gây nên nghi kỵ. Ta minh bạch. Tề Vân cấp không mình hành lễ, sau đó quay người rời khỏi tổ sư điện, lấy tay an bài. Cùng lúc đó, Võ Hoa Thần Cung tổ sư điện bên trong, bầu không khí đồng dạng khẩn trương. Trong điện cao nhất trên bảo tọa, ngồi chính là Võ Hoa Thần Cung tổ sư, Võ Hoa Thần Vương. Phía dưới đứng đấy Tuyên Hoa lão tổ, Võ Hoa đại tổ các loại một đám cao tầng, người người sắc mặt nghiêm trọng. Cái này đại hạ, ngược lại là có chút vượt quá bản tọa dự kiến. Võ Hoa Thần Vương lông mày cau lại, vốn cho là chỉ là cái thừa dịp loạn quật khởi thế lực nhỏ, không nghĩ tới lại có 3 tôn bán thần vương, ngay cả luyện ma thượng nhân đều thua ở trong tay bọn họ. Chủ nhân, đại hạ ẩn tàng quá sâu. Tuyên Hoa lão tổ tiến lên một bước, ngựa khí cung kính lại mang theo một tia lo lắng, theo ý ta, có thể không cùng bọn hắn trở mặt, liền tận lực không cần trở mặt. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là ngài khôi phục. Chỉ có ngài khôi phục đỉnh phong thực lực, chúng ta Võ Hoa Thần Cung mới có thể tại Thần Châu đặt chân. Đúng vậy a, tổ sư. Võ Hoa đại tổ bọn người nhao nhao phụ họa, đại hạ bây giờ tình thế chính thịnh, chúng ta không cần thiết ở thời điểm này trêu chọc bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn còn có át chủ bài khác, đối với chúng ta thần cung bất lợi. Võ Hoa Thần Vương trầm mặt một lát, chậm rãi gật đầu, bản tọa minh bạch ý của các ngươi. Bây giờ Tử Thần Cực bị đại hạ làm cho phong sơn, chắc hẳn đã đang chuẩn bị đột phá thần vương cảnh. Nếu để cho hắn đột phá thành công, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ lợi dụng trận này ma loạn khuyết trương thế lực, đến lúc đó áp lực của chúng ta sẽ chỉ càng lớn. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tính toán, truyền lệnh xuống: "Gần đây thần cung đệ tử không được cùng đại hạ tu sĩ phát sinh xung đột, tránh cho phiền toái không cần thiết. Bất quá, cũng không thể để đại hạ quá mức nhẹ nhõm, bây giờ ma loạn tàn phá bừa bãi, thế lực khắp nơi đều khổ không thể tả, đại hạ đã có bình loạn thực lực, vừa vặn để bọn hắn đi thử xem." "Lão tổ tông, việc này liền để ta đi làm đi." Tạ Trường Ly đứng lên nói. Võ Hoa Thần Vương nhìn hắn một cái, thỏa mãn gật gật đầu: "Cũng tốt, ngươi làm việc trầm ổn, bản tọa yên tâm. Nhớ kỹ, nhất định phải bí ẩn, không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì." "Tôn nhi minh bạch." Tạ Trường Ly ôm quyền hành lễ, sau đó rời khỏi trong điện. Cứ như vậy, Võ Huyền Thần Giáo cùng Võ Hoa Thần Cung tại lẫn nhau không có bất kỳ cái gì thông khí tình huống dưới, bởi vì đồng dạng lo lắng cùng tính toán, làm ra giống nhau cử động. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Võ Huyền Thần Châu các nơi thế lực có không ít đã phái ra sứ giả tiến về Đại Hạ Thần Đô. Có là thật bị ma vật làm cho cùng đường mặt lộ, có thì là tại Võ Huyền Thần Giáo, Võ Hoa Thần Cung âm thầm thôi thúc dưới, đánh lấy bình loạn cờ hiệu cầu viện. Trong lúc nhất thời, Đại Hạ Thần Đô dịch quán kín người hết chỗ, vô số cầu viện văn thư chất đầy Mạc Lâm Viên trên bàn. Mà lúc này đây, Mạc Lâm Viên đã bế quan, tính toán của hắn cũng đơn giản, trước phơi những người này một đoạn thời gian. Về phần những này cầu viện văn thư, liền chờ lấy Mạc Quân Lâm trở về xử lý chính là. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 394, ngươi phối. Chương 394, ngươi phối. Nguyên giới trung tâm, chỉ có vô số hiện ra kim quang xiềng xích, giăng khắp nơi trôi nổi ở trong hư không. Xiềng xích một chỗ khác, chăm chú trói buộc một đạo bị hắc vụ bao khỏa thân ảnh, chính là bị Nhật Nguyệt Tinh Tam lão bắt về luyện ma thượng nhân. Những xiềng xích này cũng không phải vật phàm, mà là một tòa đại trận một bộ phận, mỗi một đạo trên xiềng xích đều khắc đầy tinh mịn phù văn. Trận pháp vận chuyển ở giữa, màu vàng nhạt lưu quang thuận xiềng xích du đậu, mỗi thời mỗi khắc đều tại rút ra luyện ma thượng nhân thể nội lực lượng bản nguyên, lại dọc theo xiềng xích hội tụ đến hắn phía trước một tòa tế đàn khổng lồ bên trên. Mà chính giữa tế đàn, một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh lặng lặng đứng sừng sững, thân đỉnh điêu khắc núi non sông ngòi, Nhật Nguyệt Tinh Thần, chính là đại hạ trấn quốc thần khí, Sơn Hà Xã Tắc Đỉnh. Bị rút lấy lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong đỉnh, để thân đỉnh thỉnh thoảng nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Ông hư không có chút ba động, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tế đàn bên cạnh, chính là Mạc Lâm Nguyên. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào bị trói buộc luyện ma thượng nhân trên thân, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Nhìn thấy Mạc Lâm Viên xuất hiện, luyện ma thượng nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hắc vụ hiện lên một tia màu đỏ tươi quang mang, thanh âm khàn khàn mở miệng, ngươi chính là đại hạ thần chủ, Mạc Lâm Viên. Chính là chấm. Mạc Lâm Viên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Làm giao dịch. Luyện ma thượng nhân không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở miệng, hắn sống mấy chục trăm triệu năm, sớm đã không phải hành động theo cảm tính hạng người, bây giờ biến thành tù nhân, hàng đầu sự tỉnh chính là tìm kiếm sinh cơ. Mạc Lâm Viên nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia trào phúng, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Bây giờ thân ngươi hãm nhà tù, ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại có thể xuất ra thứ gì cùng chấm giao dịch? Dường như nghe được Mạc Lâm Viên trong lời nói khinh thường, luyện ma thượng nhân lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, thả ta nguyện ý dâng ra ta mấy chục trăm triệu năm thu thập tất cả bảo tàng, nếu là ngươi không tin, ta có thể làm trận phát hạ huyết hệ, nếu có nói ngoa, thần hồn câu diện. Mạc Lâm Viên lắc đầu, thả ngươi, tuyệt đối không thể. Ngươi đã vào cái này tỏa linh luyện ma trận, chắc hẳn cũng nên rõ ràng, sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Luyện ma thượng nhân nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười khẽ đứng lên, vậy hạ, ngươi phải biết, ta bản thể là luyện ma trùng, bây giờ ngươi vây khốn, bất quá là ta ngưng tụ đạo thân. Coi như bộ thân thể này tổn hại, ta cũng có thể mượn nhờ bản thể lực lượng, một lần nữa ngưng tụ phân thân, không ra 100.000 năm liền có thể trở lại bán thần vương đỉnh phong. Ngươi liền không lo lắng, một tôn ghi hận ngươi bán thần vương, trong bóng tôi rình mỏ đại hạ sao? Ngươi đang uy hiếp chấm. Mạc Lâm Viên ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Luyện ma thượng nhân cười đến càng sâu, vậy hạ có thể cho rằng như vậy. Thả ta, ngươi thiếu một cái cương địch, nếu là giết bộ phân thân này, ngươi liền thêm một cái không chết không thôi đối thủ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bệ hạ nên có thể phân biệt. Nói xong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên, ý đồ từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia dao động. Ba ba ba. Mạc Lâm Uyên đột nhiên vỗ tay, trong tiếng cười mang theo một tia nghiền ngẫm, nếu là đổi lại thế lực khác người cầm quyền, có lẽ thực sẽ bị ngươi lời nói này hù dọa, cùng ngươi làm giao dịch. Đáng tiếc, ngươi vận khí không tốt, gặp phải là chấm. Luyện ma thượng nhân thần sắc hơi đổi, trong lòng dâng lên một tia bất an, ngươi có ý tứ gì? Mạc Lâm Uyên thu liễm dáng tươi cười, ngữ khí lạnh như băng nói ngươi ủy bảo, đơn giản chính là giấu đi bản thể luyện ma chung. Nhưng nếu là chấm nói cho ngươi, bản thể của ngươi, chấm đã biết ở nơi nào đâu. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha. Luyện ma thượng nhân nghe vậy, đột nhiên cất tiếng cười to, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Đại hạ thần chủ, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Bản thể của ta giấu ở nơi nào, chưa bao giờ nói với bất kỳ ai lên, chỗ kia bí ẩn đến cực điểm, ngay cả tam đại thế lực cũng không tìm tới, ngươi dựa vào cái gì cho là có thể tìm tới? Hoa Huyền Thần Châu. Mạc Lâm Viên nhàn nhạt phun ra bốn chữ, ngữ khí bình tĩnh, lại dường như sấm sét nổ tại luyện ma thượng nhân trong lòng. Lời này vừa nói ra, luyện ma thượng nhân tiếng cười im bặt mà dừng, con người bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem Mạc Lâm Uyên, ngươi làm sao lại biết? Cười a, làm sao không cười? Mạc Lâm Uyên nhìn xem hắn thất thố bộ dáng, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi xác thực cẩn thận, biết đem bản thể giấu ở rời xa Võ Huyền Thần Châu Hoa Huyền Thần Châu, còn cố ý tuyển tại Hoa Huyền Thần Châu trong cấm địa, coi là dạng này liền có thể gối cao không lo. Nói thật cho ngươi biết, người của ta đã sớm tại bắt đến trước ngươi, liền đã đi đến Hoa Huyền Thần Châu, nghĩ đến hiện tại đã nhanh đến cái kia phương cấm khu. Luyện ma thượng nhân trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn vội vàng thôi động tâm thần, muốn thông qua linh hồn cảm ứng liên hệ bản thể, nhưng vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể cảm nhận được một tia bản thể khí tức, phản phất cái kia đạo liên hệ bị triệt để cắt đứt. Không cần uổng phí sức lực. Mạc Lâm Viên thanh âm tới tắt luyện ma thượng nhân một tia hy vọng cuối cùng, cái này nguyên giới là độc lập thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách, trừ phi ngươi là thần vương cảnh cường giả, nếu không tuyệt không có khả năng liên hệ đến ngoại giới bản thể. Luyện ma thượng nhân tâm lập tức chìm đến đáy cốc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lâm Viên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Ngươi đến cùng là thế nào biết ta bản thể hạ lạc? Bản tọa chưa từng có cùng người khác nói qua, trên đời này không có người thứ hai biết. Mạc Lâm Viên quanh thân dâng lên một đạo quan sát thiên địa khí thế, đó là khống chế hết thể bị áp, mạnh như luyện ma thượng nhân, tại cố khí thế này bên dưới cũng không khỏi toàn thân chấn động. Trong thiên hạ, chấm muốn biết sự tình, nghĩ ra được đồ vật, cho tới bây giờ không có làm không được ngự khí của hắn bình thản, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Luyện ma thượng nhân triệt để luôn uống, hắn biết mình sau cùng ỷ vào cũng mất, vội vàng đổi giọng cầu xin tha thứ, bệ hạ, tha ta một mạng, ta nguyện ý thần phục đại hạ. Từ đây làm trong tay bệ hạ sắc bén nhất đao, vô luận là đối phó võ cực thần cung hay là trấn áp ma vật, ta đều có thể lập xuống đại công. Sắc bén nhất đao. Ha ha ha. Mạc Lâm Viên giống như là nghe được cái gì chuyện lý thú, cười đến càng lạnh hơn, ngươi cũng xứng. Dưới tay hắn có Hoa Đêm hai người, có Hộ Long các cường giả, chỉ là một khí linh cũng xứng. Đợi đến Tiên Thú Điện, Long Cung triệt để đột phá, luyện ma thượng nhân càng là ngay cả đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Luyện ma thượng nhân ngây ngẩn cả người, sống mấy chục trăm triệu năm, chưa bao giờ bị người như vậy ghét bỏ qua, đây là lần thứ nhất. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản không có phản bác lực lượng, đại hạ trên mặt nổi thực lực đã viễn siêu với hắn, chớ nói chi là âm thầm còn có thể có mặt khác gần tàng nội tình. Người lớn nhất giá trị chính là trợ chấm tu luyện. Mạc Lâm Viên ngữ khí triệt để lạnh xuống, nếu là không có tầng này giá trị, ngươi ngay cả lần nữa khôi phục tư cách đều không có. Luyện ma thượng nhân nghe vậy, trong lòng run lên, hắn trong nháy mắt minh bạch sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Trong lòng không cam lòng giống như nước thủy triều dâng lên, nhưng đến bên miệng lại một chữ cũng nói không ra, hắn sợ chính mình ngay cả cuối cùng một tia khôi phục hy vọng đều mất đi. Mạc Lâm Viên không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo phù văn màu vàng, nhẹ nhàng điểm một cái. Luyện ma thượng nhân dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, một đạo phức tạp phù văn pháp trận nổi lên, sau một khắc, chói buộc luyện ma thượng nhân xiển xích đống nhiên nắm chặt, đem hắn toàn bộ thân hình tú nhập trong pháp trận. Theo ông một tiếng vang nhỏ, luyện ma thượng nhân thân ảnh triệt để dung nhập lòng đất, chỉ còn lại có pháp trận còn tại vận chuyển. Chương 395, bế quan tu luyện. Chương 395, bế quan tu luyện. Mặc Lâm Viên tại Sơn Hà xã Tắc Đỉnh bên cạnh ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, tâm thần nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Thiên thần cảnh giới tăng lên, không phải đơn nhất lực lượng tích lũy, trừ rèn luyện tự thân thần lực, đột phá cảnh giới hàng rào, càng quan trọng hơn là lĩnh hội thứ cấp pháp tắc. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn Hoàng Đạo phân thân sớm đã thay hắn hoàn thành pháp tắc một bước này, chọn vẹn tìm hiểu ra ba đầu thứ cấp pháp tắc. Theo thứ tự là Thiên Mệnh pháp tắc, Vạn Dân Nguyện Lực, Quốc Vận Gia Thân. Cái này ba đầu pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, đều có diệu dụng, Thiên Mệnh pháp tắc đến thiên đạo tán thành, có thể làm được ngôn xuất pháp thủy, miệng ngậm tiên hiến, mỗi tiếng nói cử động đều là mang Hoàng Đạo uy áp. Vạn Dân Nguyện Lực hội tụ chúng sinh tín ngưỡng, chỉ cần đại hạ con dân tâm niệm chỗ hướng, liền có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, dân tâm càng thịnh, lực lượng càng mạnh. Quốc Vận Gia Thân thì mượn đại hạ thần triều khí vận hộ thể, chỉ cần đại hạ bất diệt, khí vận không tiêu tan, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại, làm đến quốc bất diệt thì thân không chết tình trạng. Tuy nói cái này ba đầu thứ cấp pháp tắc trước mắt cũng không viên mãn, nhưng đối với Mặc Lâm Viên mà nói, cái này đã đầy đủ. Chí ít tại thượng vị thiên thần cảnh giới trước đó, hắn không cần lại vì pháp tắc lĩnh hội sự tình hao tâm tổn trí, hắn đã không có điều kiện hạn chế, chỉ cần chuyên tâm tăng cao tu vi liền có thể. Về phần đối với ba đầu thứ cấp pháp tắc lĩnh hội, tự có Hoàng Đạo phân thân nghiên cứu, không cần hắn phân tâm. Nghĩ đến đây, Mặc Lâm Viên không do dự nữa, hai tay nhanh chóng kết động pháp quyết tu luyện. Theo pháp quyết vận chuyển, quanh người hắn không gian có chút ba động, một cỗ lực lượng vô hình nâng thân thể của hắn chậm rãi treo trên bầu trời mà lên, hướng phía trước Sơn Hà xã Tắc Đỉnh bay đi. Cuối cùng, thân ảnh của hắn vững vàng rơi vào miệng đỉnh phía trên, cùng thân đỉnh hình thành một đạo vi diệu liên hệ. Hắn phệ thiên tiên thể, vốn là có được thôn phệ vạn vật, chuyển hóa bản nguyên đặc điểm. Bởi vậy, vô luận là thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, hay là tu sĩ lực lượng bản nguyên, chỉ cần có thể bị thôn phệ, đều có thể chuyển hóa làm tự thân tu vi. Bây giờ có luyện ma thượng nhân tôn này uy tín lâu năm bán thần vương cảnh bản nguyên làm chất dinh dưỡng, chí ít tại thượng vị thiên thần trước đó, cần có lực lượng bản nguyên tuyệt đối đủ. Cơ hội tại Mặc Lâm Viên tiến vào trạng thái tu luyện trong nháy mắt, phía dưới chói buộc luyện ma thượng nhân phủ văn pháp trận ra tốc vận chuyển lại. Màu vàng nhạt lưu quang từ trong pháp trận bay lên, thuận xiềng xích tràn vào tế đàn, sau đó tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đỉnh. Đây là luyện ma thượng nhân lực lượng bản nguyên, trải qua pháp trận sơ bộ chuyển hóa sau, đã rút đi nguyên bản ma đạo lực lượng. Thân đỉnh tùy theo phát ra ông một tiếng vang nhỏ, Sơn Hà xã Tắc Đỉnh bị kích hoạt. Vô số phù văn màu vàng tại trên vách đỉnh lưu chuyển, đem tràn vào lực lượng bản nguyên tiến một bước chiết xuất, luyện hóa, triệt để loại bỏ trong đó lưu lại ma đạo khí tức cùng tạp chất, chỉ để lại thuần túy nhất năng lượng. Rất nhanh, một đạo tráng kiện quang trụ màu vàng từ miệng đỉnh phun ra ngoài, tràn vào Mặc Lâm Viên thể nội. Quanh người hắn trong nháy mắt bị hào quang màu vàng bao phủ, như là phủ thêm một tầng kim y, ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên kim quang nhàn nhạt. Theo màu vàng lực lượng bản nguyên không ngừng tràn vào, trong cơ thể hắn thần lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, năng lượng màu vàng nóng những nơi đi qua, tu vi của hắn không ngừng tăng cường. Nguyên bản ở vào hạ vị thiên thần sơ kỳ tu vi hàng rào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bung lòng đứng lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần quốc cũng nhận lực lượng bản nguyên tầm bổ, lặng yên phát sinh biến hóa. Bây giờ thần quốc trung ương gốc kia thế giới thụ đã dài đến cao 9 thước. Tuy nói hiện tại cơ bản không có cái tác dụng gì, có thể theo Mặc Lâm Viên tu vi tăng lên, thế giới thụ tốc độ sinh trưởng cũng đang tăng nhanh. Đợi đến thế giới thụ trưởng thành đến mức nhất định, liền có thể trả lại thần quốc, để thần quốc nội tình càng phát ra thâm hậu. Thời gian ở trong tu luyện lặng yên trôi qua. Sơn Hà xã Tắc Đỉnh không ngừng dâng trào cả số út sắc lực lượng bản nguyên, Mặc Lâm Viên quanh thân hào quang màu vàng càng sáng chói, như là một vòng mặt trời nhỏ lơ lửng tại nguyên giới hạch tâm. Trong cơ thể hắn thần lực càng ngày càng hùng hậu, hạ vị thiên thần sơ kỳ tu vi rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong, lực lượng bản nguyên bắt đầu không ngừng trùng kích hạ vị thiên thần trung kỳ hàng rào. Ông, một tiếng vang nhỏ từ Mặc Lâm Viên thể nội truyền ra, hạ vị thiên thần trung kỳ hàng rào ứng thanh mà phá, một cỗ càng mạnh khí tức trong nháy mắt quét tán ra đến. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo lưu quang màu vàng. Cảm thụ được thể nội thần lực mênh mông, Mặc Lâm Viên nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng, chiếu tình thế này, hắn có thể rất nhanh trùng kích thượng vị thiên thần cảnh giới. Hắn không có dừng lại tu luyện, mà là lần nữa hai mắt nhắm lại. Ngay tại Mặc Lâm Viên tại nguyên giới bế quan trùng kích tu vi thời khắc, Mặc Quân Lâm đã mang theo Tinh lão cùng Hộ Long các trưởng lão, đã tới Võ Cương Thiên Châu. Hắn không có trì hoãn, mới vừa cùng Võ Cương tứ tộc chạm mặt, liền lập tức triệu tập nhân thủ, chế định tiêu diệt toàn bộ ma đạo kế hoạch. Lúc này Võ Cương Thiên Châu ma loạn mặc dù bởi vì đại hạ chủ quân có chỗ thu liễm, lại vẫn có không ít ma tu tiềm ẩn ở các nơi, nhất là tồn kia thượng vị thiên thần cảnh ma đầu khó giải quyết nhất, đã ẩn nút đi. Mà ma đầu này vị trí, Mặc Quân Lâm rõ ràng ở đâu, cho nên vài tôn hộ pháp trưởng lao trực tiếp tìm tới cửa, không chờ hắn kịp phản ứng, liền đem nó đánh chết tại chỗ. Ma đầu vừa chết, tiềm ẩn tại Võ Cương Thiên Châu mặt khác ma tu triệt để không có chủ tâm cốt, nhao nhao tứ tán thoát đi, sợ bị đại hạ binh mã để mắt tới. Mặc Quân Lâm thuận thế hạ lệnh, để đại hạ quân đội cùng Võ Cương Thiên Châu thực lực phối hợp, tại các tòa thiên phủ yếu đạo thiết lập trạm chặn đường, ngắn ngủi một tháng, liền đem đại bộ phận chạy trốn ma tu tiêu diệt. Còn lại tàn đảng cũng không dám lại lưu tại Võ Cương Thiên Châu, thương hoàng trốn hướng mặt khác Thiên Châu. Đến tận đây, ảnh hưởng Võ Cương Thiên Châu mấy năm ma loạn, tại Mặc Quân Lâm đến sau triệt để giải quyết dễ dàng. Tin tức truyền ra, Võ Cương Thiên Châu tu sĩ đều vui mừng khôn xiết, Võ Cương tứ tộc càng là đối với Mặc Quân Lâm cảm kích không thôi. Lẫn thương các loại bốn vị tộc trưởng tự mình thiết tiến khoản đãi, thế lực khắp nơi đại biểu cũng tới đến trận này. Mạc Quân Lâm dựa theo Mạc Lâm Viên trước đây quyết định sách lược, không có cự tuyệt tứ tộc lấy lòng, nhưng cũng không có nóng lòng khống chế thương hội, chỉ là trấn an tứ tộc. Chư vị tộc trưởng yên tâm, đại hạ lần này đến đây, cũng không phải là muốn đoạt lấy thương hội quyền sở hữu lực, mà là hy vọng cùng tứ tộc giắt tay, cộng đồng quản lý Võ Cương Thiên Châu. Chỉ cần tứ tộc từ đầu đến cuối cùng đại hạ đồng tâm, ngày sau chỗ tốt tuyệt sẽ không thiếu. Tứ tộc trưởng nghe vậy, trong lòng rất rõ ràng, đây chẳng qua là lời xã giao mà thôi. Bất quá câu nói này tiết lộ ra ngoài tin tức nhìn, bọn hắn trước đây cử động đã được đến đại hạ tán thành. Tiến hội kết thúc trước, Mạc Quân Lâm cố ý đơn độc triệu kiến Xích Quang. Xích Quang là Xích Liệu Nguyên bộ hạ, thuộc về dòng chính bên trong dòng chính, cũng là như thế mới có thể được phái đến nơi này đến. Mạc Quân Lâm nhìn xem hắn, dặn dò, sau đó chỉnh hợp Võ Cương Thiên Châu sự tình, liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, không cần nóng đội, làm gì chắc đó trọng yếu nhất. Tứ tộc đã đáp ứng phối hợp ngươi, ngươi chỉ cần bước tiến lên liền tốt. Xích Quang liền vội vàng không người đáp, điện hạ yên tâm, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Mạc Quân Lâm thỏa mãn gật gật đầu. Bởi vì không yên lòng thần đô sự vụ, tại Võ Cương Thiên Châu dừng lại 3 ngày, xác nhận các hạng sự vụ an bài thỏa đáng sau, liền dẫn Tinh lão cùng Hộ Long các trưởng lão trở về đại hạ. Hắn cần mau chóng xử lý mặt khác Thiên Châu sự vụ. Mà Xích Quang thì dựa theo Mạc Quân Lâm phân phó, tại sau này trong thời gian 1 năm, bằng vào tứ tộc trợ giúp, từng bước một thanh lý Thiên Châu bên trong phản đối thế lực, phổ biến đại hạ chế độ. Cuối cùng thuận lợi đem Võ Cương Thiên Châu triệt để thu nhập đại hạ trong túi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chương 396, mở tiệc chiêu đãi các phương. Chương 396, mở tiệc chiêu đãi các phương. Mạc Quân Lâm vừa trở về đại hạ thần đô, Tô Cửu Dịch liền vội vã cầu kiến. Tô Cửu Dịch phụ trách đại hạ tất cả ngoại giao công việc, trong ngày thường luôn luôn ung dung không đội, nhưng lần này lại mặt lộ vẻ khó khăn. Thái tử điện hạ, ngài có thể tính trở về. Nhìn thấy Mạc Quân Lâm, Tô Cửu Dịch giống như là tìm được chủ tâm cốt. Những ngày này bệ hạ bế quan, ngài lại đang Võ Cương Thiên Châu, thế lực khắp nơi không gặp được hai vị, liền mỗi ngày vây quanh thần đảo quanh, tứ hải quan thần cũng không dám đi, sợ đi vào liền bị bọn hắn vây quanh, ngay cả thoát thân cơ hội đều không có. Mạc Quân Lâm nghe vậy, bất đắc dĩ giang tay ra, hắn sớm đoán được sẽ có loại tình huống này. Phụ hoàng đang bế quan trùng kích tu vi, tạm thời không tiện gặp khách, hắn ra hiệu Tô Cửu Dịch tọa hạ, ngươi nói trước đi nói, hôm nay tới đây cầu viện thế lực, cụ thể có bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Tô Cửu Dịch xuất ra sớm đã chỉnh lý tốt danh sách, đưa tới Mạc Quân Lâm trước mặt. Bẩm điện hạ, nơi này là toàn bộ danh sách. Mạc Quân Lâm nhìn lại, trên danh sách liên quan đến hơn 100 tòa thiên châu, mấy ngàn nhà thế lực, trong đó trung tiểu thế lực chiếm hơn 9 thành, chân chính thế lực đỉnh cấp chỉ có 3 nhà, đều đến từ Phong Ma Thiên Châu. 3 nhà này bên trong, liền có Phong Ma tứ tộc bên trong Công Tôn nhà, mặt khác 2 nhà theo thứ tự là Phong Ma Thiên Châu Thần Hòa giáo, Thiên Hải Thương hội, thực lực cùng Sở gia tương xứng. Bọn hắn thụ ma loạn ảnh hưởng xấu nhất, Phong Ma Thiên Châu ma vật đã nhanh tới gần bọn hắn hạch tâm cương vực, tình huống lửa xém lông mày, cho nên mới vội vã đi cầu đại hạ xuất binh. Mạc Quân Lâm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Võ Huyền Thần giáo cùng Võ Hoa Thần cung thủ bút thật đúng là rõ ràng. Công khai không cùng đại hạ trở mặt, vụ trộm lại thôi động nhiều như vậy thế lực đi cầu viện binh, đơn giản là muốn thăm dò đại hạ thực lực, có thể là để đại hạ lâm vào bình loạn tiêu hao bên trong. Bất quá, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một bước này, cách đối phó từ lâu nghĩ kỹ. Nếu đã tới nhiều như vậy thế lực, cũng không thể một mực phơi lấy. Mạc Quân Lâm thu hồi danh sách, đối với Tô Cửu Dịch phân phó nói, người đi an bài một chút, đêm nay tại Tứ Hải quán thiết yến, liền nói cô muốn đích thân tiếp kiến tất cả cầu viện sứ giả. Tô Cửu Dịch vội vàng đáp ứng, xoay người đi chuẩn bị yến hội. Đêm đó, Tứ Hải quán phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, mấy ngàn tên đến từ thế lực khác biệt sứ giả tề tụ một đường, bầu không khí lại đặc biệt vi diệu. Không ít sứ giả trên mặt vội vàng, thỉnh thoảng hướng phía cửa ra vào nhìn quanh, chỉ có số ít mấy vị thế lực cao cấp sứ giả. Theo Mạc Quân Lâm tại Tinh lão cùng đi vào phòng yến hội, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Một đám sứ giả nhao nhao đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào Mạc Quân Lâm trên thân. Đợi Mạc Quân Lâm đi đến thượng thủ ghế bên cạnh, còn không có tòa hạ, liền có sứ giả nhịn không được tố khổ, thái tử điện hạ, tộc ta chỗ Thiên Châu đã bị ma tu chiếm một nửa, ta nhân tộc tu sĩ tử thương thảm trọng, còn xin điện hạ khai ân. Phái đại hạ cường giả cứu lấy chúng ta a. Đúng vậy a điện hạ, chúng ta thực sự cùng đường mặt lộ, chỉ có đại hạ có năng lực bình định ma loạn. Mặt khác sứ giả cũng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời bên trong phòng yến hội tràn đầy tiếng cầu khẩn, trong đó không thiếu thực tình người xin giúp đỡ, cũng không ít là Võ Huyền, Võ Hoa hai nhà âm thầm an bài đến sò xét người. Mạc Quân Lâm thấy thế, không có lập tức trả lời, chỉ là hướng bên cạnh Tinh lão đưa cái ánh mắt. Tinh lão hiểu ý, quanh thân trong nháy mắt tiêu tán ra một đạo bán thần vương cảnh uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng yến hội, nguyên bản ồn ào tiếng cầu khẩn im bặt mà dừng. Đám sứ giả sắc mặt đổi biến, có mặt lộ hoảng sợ, vô ý thức lui lại một bước, có thì đầy mắt kính sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tinh lão. Trong bọn họ đại đa số người chưa bao giờ thấy qua bán thần vương cảnh cường giả, giờ phút này mới rõ ràng cảm nhận được đại hạ nội tình khủng bố đến mức nào. Mà Mạc Quân Lâm thì như cái người không việc gì một dạng, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. "Chư vị, các ngươi khó xử, cô đều hiểu. Nhưng các ngươi không ngại nhìn xem bên người, nhìn xem trong điện này, tụ tập bao nhiêu thế lực?" Đám sứ giả vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem lít nha lít nhít đám người, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Hơn trăm tòa Thiên Châu mấy ngàn nhà thế lực, nếu là mỗi nhà đều muốn đại hạ xuất binh viện trợ, coi như đại hạ thực lực mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể chiếu cố tới. Không phải cô không muốn hỗ trợ, thật sự là ta đại hạ phân thân thiếu phương pháp a. Mạc Quân Lâm cười khổ giang tay ra, trong giọng nói mang theo vừa đúng bất đắc dĩ. Những cái kia thực tình cầu viện thế lực sứ giả lập tức gấp, một vị đến từ trung tiểu thế lực sứ giả liền vội vàng tiến lên. Điện hạ, nhưng nếu là đại hạ không xuất thủ, chúng ta thế lực sau lưng sớm muộn muốn bị ma đạo từng bước xâm chiếm, còn xin điện hạ làm biện thủ, chúng ta nguyện ý dâng lên thủ lao. Đúng vậy a điện hạ, còn xin ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp. Mặt khác thực tình nhờ giúp đỡ sứ giả cũng nhao nhao phụ họa, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. Mạc Quân Lâm trầm mặc một lát, giống như là trải qua nghị sâu tính kỹ, mới chậm rãi thở dài, cũng được, xem ở chư vị thành ý nhờ giúp đỡ phân thượng, cô cũng có một cái đề nghị, không biết chư vị có thể nghĩ nghe một chút. Còn xin điện hạ bảo cho biết. Đám sứ giả vội vàng nói, ngay cả ba vị kia thế lực cao cấp sứ giả cũng muốn nghe đại hạ điều kiện. Mạc Quân Lâm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói, bây giờ ma đạo sở dĩ hung hăng ngang ngược như vậy, nói cho cùng, hay là bởi vì chúng ta thế lực khắp nơi chia năm xẻ bảy, từng người tự chiến, không cách nào hình thành hợp lực. Đã như vậy chúng ta sao không liên hợp cùng một chỗ, tổ kiến một cái kháng ma liên minh, cộng đồng chống lại ma đạo đâu? Lời này vừa ra, bên trong phòng yến hội bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Không ít sứ giả thần sắc khẽ biến, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn chỗ nào nhìn không ra, đại hạ đây là muốn mượn kháng ma danh nghĩa, đem thế lực khắp nơi chỉnh hợp đứng lên, tựa như lúc trước tổ kiến Hạ Minh mở dạng. Bây giờ đại hạ bốn chỗ khuyết trương tình thế sớm đã không phải bí mật, nếu là gia nhập liên minh này, ngày sau sợ rằng sẽ bị đại hạ từng bước khống chế, cho nên đại đa số thế lực đều lâm vào do dự. Bất quá, những cái kia thực lực nhỏ yếu, có thể là đã gần như diệt vong thế lực sứ giả, lại lập tức biểu thị đồng ý điện hạ nói đúng. Chỉ có liên hợp lại mới có thể đối kháng ma đạo, chúng ta nguyện ý gia nhập liên minh. Đối bọn hắn mà nói, thần phục đại hạ dù sao cũng so bị ma vật diệt tộc muốn tốt, dù là sẽ mất đi một chút quyền tự chủ, chí ít có thể bảo trụ căn cơ. Có thể người như vậy cuối cùng chỉ là số ít, giống Công Tôn nhà bực này thế lực sứ giả, cũng chỉ là trầm mặc bưng chén rượu, không có tỏ thái độ. Bọn hắn không muốn bị đại hạ khống chế, nhưng cũng không dám trực tiếp tự tuyệt, chỉ có thể tạm thời kéo dài. Tiếp xuống yến hội, bầu không khí trở nên đặc biệt không thú vị. Mạc Quân Lâm không tiếp tục bức bách đám người tỏ thái độ, chỉ là ngẫu nhiên cùng đám sứ giả nói chuyện phiếm vài câu, thái độ ung dung không đổi. Hắn căn bản không đổi, ma loạn còn tại tiếp tục, thời gian càng lâu, những thế lực này tình cảnh liền càng gian nan, sớm muộn sẽ chủ động xin gia nhập liên minh. Mà lại, hắn cũng không sợ thế lực khác tự mình kết minh, cho dù là Võ Huyền, Võ Hoa hai nhà âm thầm sâu chuối, hắn cũng có cách đối phó. Chỉ cần những thế lực kia dám tự mình kết minh, hắn liền âm thầm để ẩn nút ma vật xuất động, thuận tay đem những này không phục tùng thế lực giết đi, đã thanh trừ chướng ngại, lại có thể để thế lực khác càng ỷ lại đại hạ. Mạc Quân Lâm bưng chén rượu lên, ánh mắt đảo qua ở đây sứ giả, trong lòng cười lạnh. Võ Huyền Thần Châu bàn cờ này, có thể chủ đạo, chỉ có đại hạ, cũng chỉ có thể là đại hạ. Nhỏ, tan tầm thể. Chương 397, hai nhà đối sách chương 397, hai nhà đối sách Võ Huyền Thần giáo tổ sư điện bên trong, Tề Vân cấp cầm từ thần đô truyền về tin tức, bước nhanh đi đến Trục Vân lão tổ cùng Huyền Quang lão tổ trước mặt. Hắn không người bẩm bảo nói, lão tổ, đại hạ bên kia có động tĩnh, Mạc Quân Lâm tại tứ hải quán thiết tiến, đề nghị tổ kiến kháng ma liên minh, muốn mượn bình loạn danh nghĩa chỉnh hợp thế lực. Trước mắt đã có không ít trung tiểu thế lực tỏ thái độ đồng ý, bất quá rất nhiều thế lực còn đang do dự. Trục Vân lão tổ tiếp nhận tin tức, nhanh chóng xem một lần, chân mày hơi nhíu lại, đại hạ nước cờ này đi được ngược lại là xảo diệu, mượn kháng ma đại nghĩa, danh chính ngôn thuận lôi kéo thế lực, đưa tay ngả vào càng nhiều thiên châu. Huyền Quang lão tổ thì trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, bọn hắn đoán chắc ma loạn phía dưới, trung tiểu thế lực tất nhiên khủng hoảng, sẽ chủ động tìm kiếm chỗ dựa, mà liên minh chính là tốt nhất móc. Một khi gia nhập liên minh, đến tiếp sau lại từng bước xâm chiếm, những thế lực này liền sẽ từ từ bị đồng hóa, cuối cùng triệt để đưa về đại hạ bản đồ. Tề Vân cấp nghe vậy, trong lòng có chút lo nghĩ, liền đội vàng hỏi, lão tổ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn hay không cũng liên hợp thế lực khác, làm cái liên minh đi ra, cùng đại hạ chống lại. Nếu để cho đại hạ độc chiếm kháng ma đại nghĩa, đến tiếp sau càng ngày càng nhiều thế lực đầu nhập vào bọn hắn, chúng ta Võ Huyền Thần giáo lực ảnh hưởng sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Liên minh. Huyền Quang lão tổ nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, hiện tại tổ kiến liên minh sẽ chỉ chủ động hấp dẫn đại hạ cứu hận. Ngươi muốn, đại hạ chính mượn kháng ma danh nghĩa lôi kéo thế lực, chúng ta lúc này nhảy ra khác lập liên minh, không phải tương đương với công khai cùng đại hạ đối nghịch. Lấy đại hạ thực lực hôm nay, chưa chắc sẽ sợ chúng ta, nhưng khẳng định sẽ đem chúng ta xem như hàng đầu chèn ép mục tiêu, ngược lại được không bù mất. Tề Vân cấp chân mày nhíu chặt hơn, người lao tổ kia, chúng ta cứ như vậy nhìn xem đại hạ tổ kiến liên minh, ngồi nhìn bọn hắn thế lực lớn mạnh. A. Huyền Quang lão tổ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tính toán, đại hạ đánh tính toán mặc dù bang, có thể cũng không phải là không có kẽ hở. Người suy nghĩ một chút, bây giờ nguyện ý gia nhập liên minh, phần lớn đều là chút đã bị ma tu tàn phá bừa bãi rất thảm, sắp không chịu đựng nổi thế lực. Những thế lực này bản thân căn cơ bị hao tổn, coi như gia nhập liên minh, cũng cho đại hạ mang không đến quá giúp đỡ nhiều lực, ngược lại cần đại hạ hao phí tài nguyên đi cứu trợ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta không cần thiết cùng đại hạ cứng đối cứng, chỉ cần từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề là được. Đại hạ lôi kéo thế lực, là lợi dụng thế lực đối với ma loạn sợ hãi, chỉ cần chúng ta khả năng giúp đỡ dưới trướng thế lực giải quyết ma loạn, để bọn hắn không cần ỷ lại đại hạ liên minh tự nhiên là lực hấp dẫn đại giảm. Tề Vân cấp hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn, lão tổ, ý của ngài là chúng ta chủ động xuất binh tiêu diệt toàn bộ ma tu? Không sai. Huyền Quang lão tổ gật đầu, từ hôm nay, từ trong giáo điều tinh nhuệ, lại phối hợp dưới trướng thế lực phụ thuộc tu sĩ, tạo thành nhiều chi tiêu diệt toàn bộ đội, phân biệt đi dưới trướng thế lực phụ thuộc chỗ khu vực, toàn lực tiêu sát ma tu. Đây đều là chúng ta bản cơ bản, nhất định phải cam đoan ma tu tuyệt tích, chỉ cần bảo vệ bản cơ bản, hết thảy liền đơn giản. Hắn mưu tính rất đơn giản, đại hạ muốn dựa vào kháng ma lôi kéo thế lực, cái kia Võ Huyền Thần giáo liền chủ động gánh vác lên tiêu diệt toàn bộ ma tu trách nhiệm. Chỉ cần dưới trướng thế lực cùng thế lực phụ thuộc ma loạn được giải quyết, bọn hắn cũng không cần phải bước lên bị đồng hóa phong hiểm đi đầu quân đại hạ. mà bọn hắn chủ động tiêu diệt toàn bộ ma tu, còn có thể chiếm cứ đại nghĩa, để đại hạ tìm không ra ma bệnh, đại hạ cũng không thể để cho người ta không càn quét ma tu đi. Về phần đại hạ liên minh, Huyền Quang lão tổ cũng không ngăn cản được, thà rằng như vậy, chẳng một mực nắm trong tay chính mình bản cơ bản liền tốt. Lại nói đám ma vật kia không phải dễ đối phó như vậy, bọn hắn đại khái có thể tọa sơn quan hổ đấu, huống chi người này à, một khi thoát ly khốn cảnh, tâm tư liền sẽ hoạt lạc. Đến lúc đó trong liên minh lục đục với nhau, đủ đại hạ dày vò. Lão tổ diệu kế. Tề Vân cấp triệt để minh bạch Huyền Quang lão tổ tâm tư, đệ tử cái này đi an bài, cam đoan mau chóng đem chúng ta khống chế khu vực ma tu triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Nói xong, hắn không mình hành lễ, bước nhanh rời khỏi tổ sư điện, lấy tay điều phối nhân thủ. Trúc Vân lão tổ nhìn xem bóng lưng của hắn, chậm rãi gật đầu, "Huyền Quang, ngươi nước cờ này đi được ổn, đã tránh đi đại hạ phong mang, lại bảo vệ chúng ta căn cơ." Huyền Quang lão tổ nhưng không có buông lỏng, ngữ khí vẫn ngưng trọng như cũ, "Đây chỉ là kế tạm thời, đại hạ nội tình như xa không chỉ nơi này, tại chúng ta mà nói chung quy là uy hiếp." Cùng lúc đó, Võ Hoa Thần Cung cũng nhận được đại hạ đề nghị tổ kiến kháng ma liên minh tin tức. Tổ sư điện bên trong, Võ Hoa Thần Vương ngồi tại trên bảo tọa, nghe tại trường ly bẩm báo, ánh mắt thâm thúy. Đại hạ muốn mượn kháng ma chỉnh hợp thế lực, ngược lại là có chút thủ đoạn. Võ Hoa Thần Vương ngữ khí bình tĩnh, "Bất quá, ta Võ Hoa Thần Cung căn cơ chân chính, cũng sẽ không khiến người khác đến nhúng tay." Đứng ở phía dưới Tuyên Hoa lão tổ lập tức hiểu ý, không người nói, "Chủ nhân có ý tứ là, chúng ta cũng nên chủ động tiêu diệt toàn bộ ma tu, vững chắc dưới trướng thế lực." "Không sai." Võ Hoa Thần Vương gật đầu, truyền lệnh xuống, tiêu diệt toàn bộ chúng ta khống chế trong khu vực ma tu. Những này là chúng ta bản cơ bản, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, tiêu diệt toàn bộ sau khi kết thúc, khởi động Hoa Thiên thần trận, bản tọa muốn bế quan. Đối với Võ Hoa Thần Vương mà nói, bây giờ chuyện trọng yếu nhất là khôi phục tự thân bản nguyên, chỉ cần Võ Hoa Thần Cung bản cơ bản còn tại, coi như đại hạ thế lực mạnh hơn, cũng vô pháp giao động Võ Hoa Thần Cung căn cơ. Chờ hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, lại quay đầu thu thập đại hạ cũng không muộn. Khi Võ Hoa Thần Cung phong sơn tin tức truyền về Võ Huyền Thần giáo lúc, tổ sư điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trúc Vân lão tổ sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, Huyền Quang lão tổ cũng mất trước đó thong dong, cau mày. Võ Hoa Thần Cung vậy mà cũng phong sơn, còn khởi động thần vương cấp đại trận. Trúc Vân lão tổ thanh âm mang theo một tia bất an. Huyền Quang lão tổ trầm mặt một lát, trong giọng nói mang theo một tia kiên kỵ, từ thần cực có thể hay không đột phá thần vương cảnh, còn chưa biết. Hắn mặc dù là bán thần vương, có thể thiếu mệnh đầy đủ nội tình, cưỡng ép đột phá phong hiểm cực lớn. Có thể Võ Hoa Thần Vương không giống với, hắn trước kia chính là thần vương cảnh, năm đó nếu có thể lưu lại một đạo tàn hồn, không có đạo lý không làm mặt khác chuẩn bị. Nếu để cho hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, đối với chúng ta Võ Huyền Thần giáo tới nói, chỉ sợ so đại hạ nguy hiểm hơn. Tề Vân cấp đứng ở một bên, cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Võ Huyền Thần giáo chỉ có 2 vị bán thần vương, nếu là Võ Hoa Thần Vương khôi phục đỉnh phong, Võ Huyền Thần giáo căn bản không phải đối thủ, coi như đại hạ của khởi, chí ít trước mắt còn không có thần vương cảnh cường giả, có thể Võ Hoa Thần Vương lại là thực sự thần vương, uy hiếp càng lớn. Ba người lâm vào trầm mặc, tổ sư điện bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bọn hắn vốn cho là chỉ cần ổn định bản cơ bản, liền có thể tại đại hạ cùng những thế lực khác đánh cờ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, có thể Võ Hoa Thần Cung phong sơn, lại làm cho thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Ai cũng không biết, vị này đã từng thần vương, lần sau lúc xuất hiện sẽ mang đến như thế nào biến số. Chương 398, trừ ma minh chương 398, trừ ma minh thời gian lại qua nửa năm, đại hạ thần đô tứ hải quán bên trong răng đèn kết hoa, một trận đủ để cải biến Võ Huyền Thần Châu cách cục minh hội, trừ ma minh sẽ tại nơi này cử hành thành lập nghi thức. Ngày đó, tứ hải quán bên ngoài ngựa xe như nước, đến từ các nơi thế lực sứ giả đối liền không dứt, trong quán càng là tiếng người huyên náo. Theo Mạc Quân Lâm tại tinh lão đám người cùng đi vào hội trường, nghi thức chính thức bắt đầu. Khi trừ ma minh danh hào bị tuyên bố lúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Cái này tại ma lúc rối loạn thành lập liên minh, thành lập cùng ngày liền hội tụ vượt qua 2000 nhà thế lực, quy mô viễn siêu đám người mong muốn. Trừ là minh chủ đại hạ bên ngoài, trong liên minh còn có 10 nhà thế lực đỉnh cấp đặc biệt làm người khác chú ý. Cái này 10 nhà thế lực theo thứ tự là Bảo Huyền Sở gia, Phong Ma tứ tộc Công Tôn nhà, Hạ Hầu gia, Tư Mã gia, Thượng Quan gia Thần Hỏa giáo, Thiên Hải Thương hội, Bạch Thạch Hoàng gia, Vân Xuyên La gia, Nhạn Hồi Yến nhà. Võ Huyền Thần giáo muốn khống chế bản cơ bản, nhưng tại bọn hắn bản cơ bản bên trên ra một cái Sở gia. Đại hạ thành lập bực này minh hội, Sở gia lại thế nào có thể sẽ vắng mặt đâu? Mà Sở gia gia nhập cũng làm cho Võ Huyền Thần giáo bất ngờ. Chỉ cần Sở gia tại một ngày, cái này Võ Huyền Thần giáo trên địa bàn liền có đại hạ một chi lá cờ một mực cắm vào nơi đó, mà lại Sở gia truyền tống đại trận cùng hư thiên đại kết nối, vô luận là trợ giúp hay là rút lui đều cực kỳ thuận tiện. Mà những năm này vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Sở gia đã lần lượt đem trong tộc hoạch tâm đem đến thần đô, cho nên coi như phát sinh biến cố cũng có thể giảm bớt tổn thất. Về phần còn lại 9 nhà thế lực đỉnh cấp, phía sau đều có nguyên do. Phong Ma tứ tộc gia nhập, kỳ thực là Mạc Quân Lâm để Dạ Liên Sinh âm thầm thụ ý kết quả, lần này để bọn hắn gia nhập trừ ma mình, mặt ngoài là hưởng ứng kháng ma đại nghĩa, kỳ thực là để bọn hắn xung làm nội gián. Một phương diện thu thập trong liên minh thế lực khác tình báo, một phương diện khác tại thời khắc mấu chốt gây ra hỗn loạn. Có đôi khi nội gián dùng đến tốt, đủ để trợ giúp đại hạ giải quyết hết không ít phiền phức. Mà Phong Ma tứ tộc, ở lúc mấu chốt, cũng là có thể hy sinh quân cờ. Dù sao đại hạ lưu tại Phong Ma Thiên Châu những cái kia bán thần vương cảnh ma vật đều có thể tùy thời hy sinh, làm sao hướng là Phong Ma tứ tộc đâu? Thần Hỏa giáo cùng Thiên Hải Thương hội thì là bị bức tiến đến. Trong nửa năm này, Mạc Quân Lâm âm thầm an bài ma vật, thay nhau tập kích quấy rối hai phe thế lực khu vực hải tâm, hai nhà có thể nói là tổn thất nặng nề. Càng quan trọng hơn là, còn an bài hai đầu bán thần vương cảnh ma vật xuất hiện tại trên địa bàn của bọn hắn. Đối mặt sắp đến tai họa ngập đầu, hai phái triệt để từ bỏ do dự, chủ động tìm tới cửa, thỉnh cầu gia nhập trừ ma minh, chỉ cầu đại hạ có thể xuất thủ chống cự ma vật. Bạch Thạch Hoàng gia, Vân Xuyên La gia, Nhạn Hồi Yến nhà tình huống cùng Thần Hỏa giáo hai nhà cùng loại. Ba nhà này phân biệt đến từ Phong Ma Thiên Châu phụ cận ba tòa Thiên Châu, là ma loạn nghiêm trọng nhất khu vực một trong, nửa năm qua cương vực bị ma vật từng bước xâm chiếm không ít, trong tộc tu sĩ tử thương không ít. Bởi vậy, gia nhập trừ ma minh trở thành bọn hắn duy nhất sinh lộ. Trừ cái này thập đại thế lực đỉnh cấp, trừ ma minh bên trong còn có mấy chục nhà tại các đại Thiên Châu có được lực ảnh hưởng thượng đẳng thiên thần cấp thế lực. Những thế lực này tuy không thượng vị thiên thần cường giả tối đỉnh, lại nắm trong tay đại lượng tài nguyên cùng địa bàn, có thể vì liên minh cung cấp sung túc vật tư duy trì. Lại thêm hơn ngàn trong nhà hạ đẳng thiên thần cấp thế lực, toàn bộ trừ ma minh phạm vi thế lực đã khắp võ huyền thần châu 1,428 tòa thiên châu. Toàn bộ võ huyền thần châu tổng cộng có 12,000 tòa thiên châu. Theo trước mắt thế cục có thể rõ ràng chia làm 5 cái bộ phận, đông bộ là võ huyền thần giáo khống chế 3,600 tòa thiên châu, bắc bộ là võ cực thần cung chỗ 2,300 tòa thiên châu. Bây giờ bởi vì võ cực thần cung phong sơn, dẫn đến ma loạn tàn phá bừa bãi nghiêm trọng. Tây bộ là võ hoa thần cung khống chế 2,500 tòa thiên châu. Võ hoa thần cung mặc dù quét sạch khu vực trung tâm, có thể biên giới những cái kia thiên châu bọn hắn không có để ý, bởi vậy ma loạn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trung bộ khu vực có 900 tòa thiên châu, loạn thần hồ ba châu cùng phong ma thiên châu đều ở nơi này, là trước mắt ma loạn khu vực hải tâm. Nam bộ lại có 2,700 tòa thiên châu, nhân thế lực phân tán, khuyết thiếu cường giả đỉnh cấp tòa chấn, thành dễ dàng nhất bị thẩm thấu khu vực, đây cũng là đại hạ trước đây lựa chọn hướng nam khuyết trương nguyên nhân. Lần này thành lập trừ ma minh, lực ảnh hưởng vừa lúc bao trùm trung bộ 900 tòa thiên châu, đồng thời còn chạm tới đông bộ, tây bộ, nam bộ, bắc bộ bộ phận thiên châu. Đông bộ xâm nhập đến võ huyền thần giáo bản cơ bản, tây bộ bao trùm võ hoa thần cung xung quanh hơn 100 tòa thiên châu, nam bộ, bắc bộ có hơn 100 tòa thiên châu liên quan đến. Mà xem như trừ ma minh minh chủ, đại hạ nắm giữ lấy quyền lực trí cao, liên minh binh lực điều phối, tài nguyên phân phối, tiêu diệt toàn bộ kế hoạch chế định, đồng đều cần trải qua đại hạ đồng ý. Ngoài ra, các thế lực cần định kỳ hướng liên minh giao nạp tài nguyên, lấy trèo chống kháng ma hành động. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, gia nhập liên minh có lẽ là hành động bất đắc dĩ, đối mặt đại hạ cường thế, càng là không cách nào phản kháng, bởi vì không theo, liền đợi đến thế lực sau lưng hủy diệt. Nhưng đối với đại hạ mà nói, ý vị này đại hạ đối với võ huyền thần châu khống chế lại bước ra mấu chốt một bước. Tiếp xuống trong kinh doanh, chỉ cần đại hạ làm từng bước, đại hạ liền có thể mượn cơ hội đem xúc tu thẩm thấu đến các phương thiên châu. Võ huyền thần giáo, giáo chủ trong đại điện. Sở gia. Tề Vân cấp nắm nuốt trong tay liên quan tới trừ ma minh thành viên danh sách, răng cắn đến khanh khách rung động, thần sắc băng lãnh đến có thể chảy ra nước. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm danh sách bên trên bảo huyền sở gia bốn chữ, lại ngẩng đầu nhìn về phía tấm kia liên quan tới võ huyền thiên châu địa đồ, ánh mắt nhìn tây bộ bảo huyền thần thành vị trí. Vừa nghĩ tới sở gia dám tại võ huyền thần giáo dưới mí mắt gia nhập trừ ma minh, Tề Vân cấp liền hận không thể lập tức triệu tập trong giáo tinh nhuệ, đem bảo huyền thần thành phất tay hủy diệt. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là vọng tưởng. Võ huyền thiên châu bởi vì võ huyền thần giáo tỏa chấn, lại thêm cảnh nội có không ít thế lực đỉnh cấp lẫn nhau ngăn được, ma tu căn bản không dám ở nơi này tàn phá bừa bãi, sở gia hoàn toàn không có gia nhập liên minh tất yếu. Sở gia lựa chọn rõ ràng là hướng đại hạ biểu trung tâm, triệt để đảo hướng đại hạ trận doanh. Càng làm cho hắn biệt khuất chính là, hắn liền đối sở gia nổi lên tư cách đều không có. Đến một lần, sở gia phía sau có đại hạ chỗ dựa, võ huyền thần giáo không thể vì sở gia cùng đại hạ xung đột chính diện. Thứ hai, sở gia đánh chính là gia nhập trừ ma minh, cùng chống chọi với ma đạo đại nghĩa cơ hiệu, nếu là võ huyền thần giáo xuất thủ, ngược lại sẽ mang tiếng xấu, mất lòng người. Thứ ba, bảo huyền thần thành cảnh nội có dòng binh người công hội phân hội. Mặc dù dòng binh công hội không can thiệp thế lực ở giữa phân tranh, có thể sở gia tại bảo huyền thần thành kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu nói cùng dòng binh công hội không có một chút quan hệ, hắn là không tin. Dòng binh công hội a, đây chính là thần giới đỉnh phong thế lực, thần vương không phải số ít, một khi tức giận, liền ngay cả huyền linh thần triều đều không thể tiếp nhận đối phương lửa giận, không có khả năng công khai động thủ, vậy liền tối lấy đến. Tề Vân cấp hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Sở gia những năm này tại bảo huyền thiên phủ kinh doanh, gây thù hằn không ít, những cái kia bị sở gia chen ép qua thế lực, chính là quân cờ tốt nhất. Hắn lúc này quyết định âm thầm liên hệ những thế lực này, cho bọn hắn tài nguyên duy trì, để bọn hắn đi cho sở gia chế tạo phiền phức. Đã có thể đánh ép sở gia, lại có thể không bại lộ võ huyền thần giáo, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chương 399, trừ ma chương 399, trừ ma. Thời gian nhoáng một cái, nửa năm trôi qua. Một thì chấn kinh toàn bộ võ huyền thần châu tin tức truyền đến, phong ma thiên châu bên kia có động tĩnh lớn, cây kia để thế lực khắp nơi nhức đầu không thôi ma thần cổ thụ, vậy mà vẫn lạc. Mà trừ ma minh phó minh chủ Sở Thiên Lan đối ngoại triệu cáo, trừ ma minh là chuyện này phụ trách, bởi vì người xuất thủ chính là đại hạ Nhật Nguyệt Tinh Tam lão. Nửa năm qua này, Tam lão một mực tiềm phục tại Phong Ma Thiên Châu phụ cận, bí mật quan sát ma vật động tĩnh. Rốt cuộc tìm được ma thần cổ thụ lạc đàn cơ hội, Tam lão bắt lấy cơ hội này, liên thủ phát động tập kích. Tam lão phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc, liền đem cây này còn sống hơn 1 tỷ trở ma thần cổ thụ triệt để chém giết. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, ma vật cũng không kịp phản ứng, Nhật Nguyệt Tinh Tam lão liền rời đi. Đại hạ còn bàn tiếng, ma thần cổ thụ hạch tâm ma thần chi tâm đem làm lần sau càn khôn hội đấu giá trăm năm đại hội áp trục vật đấu giá. Về phần cổ thụ nhánh chính làm, sẽ tại trừ ma minh nội bộ tiến hành giao dịch, ưu tiên cung cấp liên minh thành viên, còn lại thì làm trừ ma minh nội bộ tài nguyên, làm liên minh thành viên diệt ma ban thưởng. Tin tức vừa ra, toàn bộ võ huyền thần châu vì thế mà chấn động. Phải biết, ma thần cổ thụ thế nhưng là bán thần vương, là lần này ma loạn bên trong ma vật một phương trọng yếu chiến lược một trong, không chỉ có thể liên tục không ngừng đất sinh dục đê giai ma tu, thực lực bản thân cũng cực kỳ khủng bố. Trước đây đã có không ít thế lực cường giả gãy tại trong tay nó. Bây giờ đại hạ có thể đem chém giết, không thể nghi ngờ là ma vật một phương từ ma loạn bộc phát đến nay ăn lớn nhất một lần thua thiệt. Trừ ma minh mượn trận này đại thắng, uy danh lập tức đã tăng tới đỉnh điểm. Nguyên bản còn tại ngắm nhìn trung tiểu thế lực, nhao nhao chủ động tìm tới cửa, thỉnh cầu gia nhập liên minh, có thể đi theo đại hạ kháng ma, có thể nói là ôm chặt đùi, nói không chừng còn có thể phân đến ma thần cổ thụ trên người tài nguyên. Chuyện tốt như vậy ai cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng càng nhiều thế lực đỉnh cấp vẫn như cũ án binh bất động. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, ma vật ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ phát động điên cuồng phản công. Lúc này gia nhập trừ ma minh, không khác đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sự thật chính như bọn hắn sở liệu, trừ ma minh một bên mượn đại thắng mở rộng thành viên, một bên tích cực chuẩn bị chiến đấu, gia cố liên minh khu khống chế vực phòng ngự. Mà ma vật một phương cũng trong bóng tối tập kết lực lượng, chuẩn bị cho trừ ma minh một kích chí mạng. Đây hết thảy phía sau đều không thể rời bỏ Mạc Quân Lâm tính toán, hắn muốn mượn ma vật phản kích, đến ma luyện trừ ma minh lực ngưng tụ, để trong liên minh lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng. Kể từ đó, đại hạ đến tiếp sau khống chế liên minh sẽ càng thêm thuận tiện. Mấy tháng sau, ma vật quả nhiên xuất thủ. Bọn hắn không có lựa chọn cường công phòng ngự nghiêm mật phong ma thiên châu, mà là lách qua phong ma thiên châu, tập trung lực lượng đánh bất ngờ trừ ma minh một thành viên Bạch Thạch Hoàng gia. Bạch Thạch Hoàng gia mặc dù truyền thừa gần 800 triệu năm, là đa trắng thiên châu thế lực đỉnh cấp, nhưng căn bản ngăn không được ma vật điên cuồng tiến công. Bởi vì lần này, ma vật một phương phái ra 5 tôn bán thần vương cảnh cường giả, dẫn đầu mấy ngàn vạn ma tu, ngắn ngủi nửa ngày liền công phá Hoàng gia hộ sơn đại trận, nếu không có 5 tôn bán thần vương không có xuất thủ, Hoàng gia đã diệt tộc. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, trừ ma minh viện quân kịp thời đổi tới. Nhật Nguyệt Tinh Tam lão tự mình dẫn đội, trừ ma minh cường giả theo sát phía sau. Một hồi đại chiến kinh thiên trong nháy mắt bộc phát, Tam lão đối chiến 5 tôn ma vật bán thần vương, các loại thần thông ba chạm, năng lượng ba độ khủng bố quét sạch toàn bộ Hoàng gia. Cuối cùng, 5 tôn ma vật bán thần vương tại Tam lão liên thủ áp chế xuống, nhao nhao bị trọng thương, chỉ có thể chật vật chạy trốn, mà Nhật Nguyệt Tinh Tam lão mặc dù cũng tiêu hao rất lớn, lại chỉ chịu vết thương nhẹ, vẫn như cũ duy trì chiến lược mạnh mẽ. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người rõ ràng thấy được Nhật Nguyệt Tinh Tam lão thực lực kinh khủng, cũng triệt để công nhận trừ ma minh che chở năng lực. Ngay cả 5 tôn bán thần vương cấp bậc ma vật đều có thể đánh lui, trừ ma minh thực lực đủ để cho đại đa số thế lực an tâm. Liên minh danh vọng lần nữa tăng lên trên diện rộng, gia nhập liên minh thế lực càng ngày càng nhiều. Mà xem như chiến trường chính Bạch Thạch Hoàng gia, sau khi chiến đấu nhìn xem một mảnh hỗn độn cương vực, đã nghĩ mà sợ lại may mắn. Tại thu thập cục diện rối rắm đồng thời, Hoàng gia chủ động đưa ra, đem một bộ phận trong tộc người già trẻ em cùng thành viên hoạch tâm rời đi trừ ma minh tổng bộ chỗ Lộ Minh Thiên Châu. Một mặt là vì tránh né ma vật khả năng lần nữa trả thù, một phương diện khác cũng là nghĩ giữ lại hòa chủng. Lộ Minh Thiên Châu ở vào Võ Huyền Thần Châu trung bộ, bản thân thực lực cũng không mạnh, cảnh nội người mạnh nhất cũng chỉ là vài tôn trung vị thiên thần đỉnh phong, đem trừ ma minh tổng bộ thiết lập tại nơi này, là Mạc Quân Lâm tận lực căn bài. Mục đích đúng là vì an liên minh thành viên tâm, để đại hạ lộ ra chẳng phải cường thế, giảm bớt thế lực khác mâu thuẫn tâm lý. Phong Ma Thiên Châu phụ cận thế lực khác thấy thế, nhao nhao bắt trước Bạch Thạch Hoàng gia, đem một bộ phận tộc nhân rời đi Lộ Minh Thiên Châu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, ai cũng không dám cam đoan gia tộc của mình sẽ không nhận ma vật tập kích, bởi vậy di chuyển một bộ phận tộc nhân, cũng là vì giữ lại hòa chủng. Đừng nhìn trước kia Lộ Minh Thiên Châu không mạnh, có thể có trừ ma minh tại, nơi này liền trở thành chỗ an toàn nhất. Mà hết thảy này đều tại Mạc Quân Lâm tính toán bên trong. Nhìn xem càng ngày càng nhiều thế lực đem tộc nhân rời đi Lộ Minh Thiên Châu, Mạc Quân Lâm nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Những này rời đi qua tộc nhân, nhìn như là tìm kiếm che chở, kỳ thực trong tương lai sẽ thành đại hạ khống chế những thế lực này con tin. Chỉ cần những người này ở đây Lộ Minh Thiên Châu một ngày, những thế lực này cũng không dám tùy tiện thoát ly trừ ma minh, lại không dám cùng đại hạ đối nghịch. Mạc Quân Lâm đứng tại Lộ Minh thần thành trên nhà cao tầng, nhìn qua phía dưới vãng lai các phương tu sĩ, ánh mắt thanh minh. Hắn biết rõ, trong phàm nhân có một câu nói như vậy, gọi no bụng thì nghĩ dâm dục, phóng tới tu sĩ ở giữa cũng giống như thế, dù là tu luyện tới thần linh, cũng đều cùng phàm nhân mở dạng, có được thất tình lục dục, có các loại dục vọng. Dưới mắt ma loạn không yên tĩnh, thế lực khắp nơi bị sinh tồn áp lực lôi cuốn, chỉ có thể báo đoàn phụ thuộc trừ ma minh, không dám có nửa phần dị động. Chỉ khi nào ma loạn lắng lại, ngoại bộ uy hiếp biến mất, những thế lực này tất nhiên sẽ vì lợi ích tranh đấu, thậm chí thoát ly liên minh. Mà muốn khống chế thế lực khắp nơi, trừ bỏ cường đại võ lực trấn áp bên ngoài, còn cần các loại thủ đoạn đến kiềm chế. Dưới mắt những con tin này chỉ là thứ nhất. Sau đó hắn sẽ còn đối với Lộ Minh thần thành tiến hành tiến thiết, đem chế tạo thành Võ Huyền Trung Bộ một tòa trọng thành, từ kinh tế các loại lĩnh vực đến khống chế các đại thế lực. Thời gian tại trong bận rộn lặng yên trôi qua, đảo mắt nửa năm trôi qua. Tự Bạch Thạch Hoàng gia một trận chiến sau, Phong Ma Khư Ma vật sát thực an phận không ít, lại không có phát động quá lớn quy mô tập kích. Nhưng vô luận là Ma Quân Lâm hay là trừ ma minh thế lực khác, đều rõ ràng đây chỉ là yên tĩnh trước bao tác, ma vật tổn thất ma thần cổ thụ, lại ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên tại xúc tích lực lượng, chờ đợi phản công thời cơ. Trừ ma minh không có ngồi chờ chết, một bên điều động tinh nhuệ tại phong ma khư xung quanh bố phòng, ngày đêm cảnh giác ma vật động tĩnh, một bên tổ chức liên quân, từng nhóm tiến về mặt khác thiên châu tiêu diệt toàn bộ giải giáp ma tu. Trong lúc nhất thời, trừ ma minh khống chế hơn 1.400 tòa thiên châu bên trong, từng tràng trừ ma đại chiến liên tiếp trình diễn. Trong lúc đó, phong ma khư ma vật đã từng mấy lần quy mô nhỏ xuất động, ý đồ phá hư trừ ma minh tiêu diệt toàn bộ hành động, thậm chí đánh lén vật tư đội vận chuyển. Nhưng mỗi lần đều bị đã sớm chuẩn bị trừ ma minh thành viên ngăn lại, ma vật mấy lần phản công cuối cùng đều là thất bại. Cứ như vậy, thời gian như vậy đi qua 25 năm nhỏ. Tan tầm thẻ. Chương 400, 25 năm chương 400, 25 năm 25 năm, đối với tu sĩ mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng chính là cái này 25 năm thời gian, lại làm cho Võ Huyền Thần Châu cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trừ Ma Minh quy mô tại cái này 25 năm bên trong không ngừng lớn mạnh. Ban sơ thành lập lúc, liên minh thành viên bao trùm 1.428 tòa thiên châu, có thể theo ma loạn dần dần hướng bắc bộ, tây bộ lan tràn, hai nơi này không ít thế lực cũng không còn cách nào chỉ lo thân mình. Bắc bộ Võ Cực Thần Cung phong sân sau, xung quanh thiên châu mất đi che chở, bị ma vật quấy nhiều đến khổ không thể tả, tây bộ Võ Hoa Thần Cung cũng chỉ bảo đảm tự thân cương vực, đối với thế lực chung quanh cầu viện bỏ mặc. Cung đường mặt lộ phía dưới, những thế lực này nhao nhao chủ động xin mời gia nhập Trừ Ma Minh. Cho tới bây giờ, Trừ Ma Minh phạm vi thế lực đã khắp 3.523 tòa thiên châu, trở thành Võ Huyền Thần Châu phạm vi bao trùm rộng nhất thế lực liên minh. Mà xem như Trừ Ma Minh tổng bộ Lộ Minh Thần Thành, cũng tại Mạc Quân Lâm tận lực đến đỡ bên dưới phi tốc phát triển. 25 năm trước, nó vẫn chỉ là một tòa phổ thông thần thành, bây giờ diện tích đã làm lớn ra mấy chục lần, chiếm diện tích trọn vẹn 1 tỷ dặm địa vực. Trong thành thần sơn linh hồ giang khắp nơi, cao lầu san sát nối tiếp nhau, cỡ lớn vườn thị khắp nơi có thể thấy được, truyền tống được một chỗ, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt, mỗi ngày đều có đến từ khác biệt thiên châu tài nguyên ở đây hội tụ, lưu truyền. Bởi vì Trừ Ma Minh đông đảo thành viên hoạch tâm tộc nhân đều định cư nơi này, Lộ Minh Thần Thành không chỉ có thành liên minh trung tâm hành chính, trở thành trung bộ thiên châu đầu mối then chốt. Cho tới bây giờ, Lộ Minh Thần Thành đã vững vàng chiếm cứ lấy trung bộ đệ nhất thành địa vị. Cùng Trừ Ma Minh đồng bộ khuất trương, còn có đại hạ cương vực. Cái này 25 năm bên trong, đại hạ tiếp tục dựa theo lúc trước sách lược, đi về phía nam bộ thiên châu tiến lên. Nam bộ thiên châu phần lớn thế lực phân tán, lại thực lực yếu kém, rất nhiều thiên châu người mạnh nhất bất quá là thượng vị thần cảnh, ngay cả thiên thần cảnh tu sĩ đều không nhìn thấy một cái. Những này thiên châu diện tích so khu vực khác thiên châu nhỏ hơn 1-2 lần, tài nguyên lại tương đối khan hiếm, khó mà dựng dục ra tu sĩ cấp cao, đại hạ đánh hạ đứng lên gần như không phí chút sức lực. Cho tới bây giờ, đại hạ đã chiếm cứ 621 tòa thiên châu. Đáng nhắc tới chính là, cái này 621 tòa thiên châu bên trong, có hơn 100 tòa nguyên bản thuộc về Trừ Ma Minh thành viên cương vực. Những này thiên châu phần lớn là chủ động tỉnh cầu gia nhập đại hạ. Thứ nhất là thụ ma vật uy hiếp, nội bộ xuất hiện rung chuyển, cần đại hạ ổn định thế cục. Thứ hai là đại hạ đối với giới trướng thiên châu, chút xuống rộng lượng tài nguyên, cái này khiến không ít thiên châu thế lực trông mà thèm, tại đại hạ ném ra ngoài cảnh ô lưu sau, liền thuận thế gia nhập. Cho dù Trừ Ma Minh nội bộ có thế lực trong lòng phản đối, có thể đối mặt đại hạ cường thế, tăng thêm những cái kia thiên châu tự nguyện gia nhập những thành viên này, thế lực cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Trừ Ma Minh nội bộ tại cái này 25 trong năm, lặng yên tạo thành nhiều cái tiểu đoàn thể. Trong đó Phong Ma tứ tộc, Thần Hỏa giáo năm nhà thế lực tạo thành một cái tiểu đoàn thể, Vân Xuyên La gia, Nhạn Hồi Yến nhà lại là một đoàn thể, Đá Trắng Hoàng gia, Thiên Hải Thương hội một đoàn thể. Trừ bỏ cái này ba cái tương đối cường đại đoàn thể bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ 10 cái tiểu đoàn thể, có là địa vực tương cận kết minh, có là thực lực tương đương báo đoàn tự vệ. Những này đoàn thể hình thành, có một bộ phận nguyên nhân đến từ Mạc Quân Lâm ngầm đồng ý hắn biết rõ, đại hạ tiếp tục quyết trường, tất nhiên sẽ gây nên liên minh thành viên khủng hoảng, mà báo đoàn sưởi ấm vốn là nhân chi thường tình, một bị ngăn cản, ngược lại sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn, để thành viên lòng sinh bất mãn. Chẳng ngầm đồng ý bọn hắn liên hợp, đã có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được một chút cảm giác an toàn, giảm bớt đối với đại hạ mâu thuẫn, cũng thuận tiện đại hạ ngày sau căn cứ khác biệt đoàn thể lập trường, từng cái thanh lý, tránh cho xuất hiện quy mô lớn phản kháng. Mà trừ thế lực quyết trương, đại hạ nội bộ quan viên tu vi cũng tại cái này 25 năm bên trong nên đón phi tốc tăng lên. Nhờ vào đại hạ sung túc tài nguyên cung ứng, cùng các loại tu luyện bí cảnh, đại hạ tứ phẩm trở lên quan viên đã toàn bộ đột phá tới hạ vị thiên thần cảnh. Mà thừa Long Thiên phủ làm đại hạ hạch tâm thiên phủ, trong đó thành chủ tu vi thấp nhất đều là trung vị thần cảnh, mà các châu châu mục thấp nhất cũng là hạ vị thiên thần cảnh. Trong đó, phụ châu cùng nhất đẳng thần châu châu mục, bởi vì chức trách càng nặng, tài nguyên nghiêng càng nhiều, tu vi càng là toàn bộ đạt tới trung vị thiên thần cảnh. Đại hạ trung tâm bên này, nhị phẩm trở lên quan viên đều là trung vị thiên thần, bất quá thượng vị thiên thần vẫn như cũ thưa thớt. Dù sao từ trung vị thiên thần đột phá tới thượng vị thiên thần, không chỉ cần phải tích lũy đầy đủ thần lực, còn cần lĩnh hội chí ít ba đạo thứ cấp pháp tắc, đôi này tu sĩ nộ tính cùng thời gian yêu cầu cực cao. Mặc dù có tốc độ thời gian trôi qua gia trì, 25 năm cũng còn thiếu rất nhiều. Trừ phi đại hạ có thể trực tiếp xuất ra ẩn chứa thứ cấp pháp tắc chi lực bảo vật, trợ đám quan chức nhanh chóng cảm ngộ pháp tắc, nếu không thượng vị thiên thần số lượng trong ngắn hạn rất khó có tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, 25 năm lắng đọng, để đại hạ vô luận là ngoại bộ thế lực hay là nội bộ thực lực, đều đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, trở thành Võ Huyền Thần Châu hết sức quan trọng siêu nhiên thế lực. Nguyên giới, bàng bạc năng lượng thiên địa như là dòng lũ tại hư không lưu chuyển, cuối cùng tụ hợp vào trung ương cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh thể nội. Hô, Mạc Lâm Viên nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí bên trong mang theo màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, trong nháy mắt liền dung nhập nguyên giới bên trong. Hắn chậm rãi thu hồi kết ấn hai tay, quanh thân quanh quẩn thần lực dần dần bình phục, nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt hiện lên một đạo quang mang màu vàng, sau đó nhanh chóng thu lại. Tại nguyên giới 40 lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới, ngoại giới 25 năm, nơi này đã qua hơn 1000 năm. Cái này ngàn năm ở giữa, Mạc Lâm Viên chưa bao giờ ngừng tu luyện, bây giờ tu vi của hắn đã từ hạ vị thiên thần sơ kỳ, tăng lên đến trung vị thiên thần đỉnh phong. Ông, phía trước hư không ba động, mấy đạo thân ảnh hiện hiện. Trước nhất là mặc áo bảo vàng hoàng đạo phân thân, khí tức cùng bản tôn nhất trí, phía sau bảy đạo, theo thứ tự là thôn vệ, lôi, kim, mộc, nước, lửa, phương pháp sản xuất thô sơ thì phân thân, quanh thân quanh quẩn lấy đối ứng pháp tắc thần quang. Những vân thân này hướng Mạc Lâm Viên sau khi hành lễ, hóa thành lưu quang tràn vào hắn mi tâm. Sau một khắc, Mạc Lâm Viên chỗ mi tâm quang mang đại thịnh, một viên màu tử kim thần cách như ẩn như hiện. Thần cách này tại đột phá thần cảnh lúc, vẫn chỉ là lục lăng trụ hình thái, giờ phút này đã hóa thành tám cạnh trụ. Mỗi một mặt hình lăng trụ bên trên, đều đối ứng một đạo pháp tắc thần thụ hư ảnh, hoàng đạo, thôn vệ, lôi, kim, mộc, nước, lửa, đất tám đạo pháp tắc, phân biệt là cấn tại thần cách tám cái mặt. Dựa theo thần giới hệ thống tu luyện, tu sĩ đột phá tới thần cảnh sau, trên thần cách sẽ là cấn đối ứng pháp tắc thần văn, khi thần văn viên mãn lúc, cũng chính là đột phá thiên thần cảnh sau, thần văn liền sẽ tự động chuyển hóa làm pháp tắc thần thụ. Đến tiếp sau lĩnh hội thứ cấp pháp tắc, cần dựa vào pháp tắc thần thụ thân cây cung cấp nuôi dưỡng, tại trên thân cây sinh trưởng ra 9 cái mấu chốt thân cảnh. Mỗi khi một đầu thứ cấp pháp tắc viên mãn, đối ứng thân cảnh liền sẽ nảy mầm sinh lá, đợi đến cả khóa pháp tắc thần thụ cảnh lá rậm rạp lúc, liền sẽ dựng dục ra một trái cây. Mà tới được một bước này, sinh linh chính là bán thần vương cảnh, mà trái cây thai nghén quá trình này chính là bán thần vương cảnh con đường tu luyện. Đơn giản tới nói, bán thần vương cảnh cần do một đạo cơ sở pháp tắc là chủ làm, 9 đầu viên mãn thứ cấp pháp tắc làm thân cảnh, cộng đồng cấu trúc ra độc thuộc về tự thân pháp tắc quyền hành. Mà pháp tắc này quyền hành tại pháp tắc trên thần thụ cụ tượng hóa thể hiện, chính là viên kia dựng dục ra trái cây, mà viên trái cây này tên là thần vương đạo quả, là đột phá thần vương cảnh mấu chốt. Chương 401, là bởi vì chấm nhân đức chương 401, là bởi vì chấm nhân đức tu sĩ chỉ cần đem thần vương đạo quả luyện hóa, liền có thể một bước đăng lâm thần vương cảnh, chân chính khống chế pháp tắc quyền hành, có được thần vương cảnh mới có thể khống chế vĩ ngạn lực lượng. Mà bán thần vương cảnh sở dĩ có mạnh yếu cấp độ phân chia, hạch tâm liền ở chỗ thần vương đạo quả thành thục độ. Thần vương đạo quả khoảng cách thành thục càng gần, tu sĩ có thể điều động pháp tắc quyền hành thì càng nhiều, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Giống Nhật Nguyệt Tinh Tam lão, Tử Thần Cực, Luyện Ma Thượng Nhân bọn người, đều ở vào thần vương đạo quả sắp thành thục giai đoạn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể nếm thử luyện hóa đạo quả, trùng kích thần vương cảnh. Luyện Ma Thượng Nhân trước đây sở dĩ điên cuồng tàn sát sinh linh, chính là muốn cướp đoạt sinh linh lực lượng bản nguyên, dùng cái này cưỡng ép thúc tự thân thần vương đạo quả. Chỉ tiếc kế hoạch của hắn không thể đạt được, những cái kia tích lũy sinh linh bản nguyên, cuối cùng đều bị Mạc Lâm Viên lấy ra, chuyển tặng cho Long Cung cùng Thiên Thú Điện. Chỉ dựa vào những ngày bản nguyên, liền đầy đủ hai phe thế lực bồi dưỡng được mấy ngàn vị trung vị thiên thần. Mà cái kia Tử Thần Cực qua nhiều năm như vậy, âm thầm tích lũy không ít sinh linh bản nguyên, lần này võ cực thần cung phong sơn, hắn chính là đang lợi dụng những này bản nguyên thúc thần vương đạo quả, ý đồ đột phá thần vương cảnh. Về phần Võ Hoa Thần Vương cùng bọn hắn khác biệt, Võ Hoa Thần Vương vốn là thần vương cảnh cường giả, bây giờ hắn bế quan, chính là muốn lấy để tàn hồn cùng năm đó thần vương nhục thân triệt để dung hợp, một khi dung hợp thành công, liền có thể khôi phục lại thần vương cảnh. Chỉ là tàn hồn cùng nhục thân dung hợp quá trình cực kỳ gian nan, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Nếu là năm đó hắn có thể được đến Thiên Mệnh Hoa, liền có thể mượn nhờ Thiên Mệnh Hoa, lại đi đời thứ hai, đằng sau hoàn toàn có thể dựa vào tự thân tích lũy lần nữa đăng lâm thần vương cảnh, tương lai thậm chí có cơ hội đột phá tầng thứ cao hơn, có được vô hạn khả năng. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có cơ hội. Đương nhiên, thần vương đạo quả chỉ là đột phá thần vương cảnh một trong điều kiện tất yếu, cũng không phải là có được đạo quả liền có thể thành công. Đột phá thần vương cảnh cần trực diện pháp tắc bản nguyên, quá trình hung hiểm không gì sánh được, có chút sai lầm liền sẽ bị pháp tắc bản nguyên phạt vệ, thân tử đạo tiêu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tử Thần Cực mới có thể chấp nhất tại Thiên Mệnh Hoa, muốn mượn Thiên Mệnh Hoa lực lượng giảm xuống đột phá phong hiểm. Ông giờ phút này, Mạc Lâm Viên nhìn chăm chú mi tâm màu tử kim thần cách, trên thần cách pháp tắc thần thụ có thể thấy rõ ràng. Trong đó, thuộc về hoàng đạo pháp tắc thần thụ sáng ngời nhất, tráng kiện trên thân cây đã sinh trưởng ra 4 cái thân cảnh, 3 vị trí đầu rễ trên cảnh cây mọc đầy xanh biết phi lá, đại biểu cho sớm đã viên mãn thiên mệnh, vạn dân nguyện lực, quốc vận gia thân 3 đạo thứ cấp pháp tắc. Cây thứ tư thân cảnh thì chỉ có 3 vị trí đầu rễ 1/3 dài ngắn, phiến lá thưa thớt, đây là hoàng đạo phân thân mới nhất tìm hiểu ra đầu thứ tư thứ cấp pháp tắc, đỉnh chiến pháp tắc. Cái này đỉnh chiến pháp tắc có cực mạnh phong cấm chi lực. Chỉ cần tại Mạc Lâm Viên trong phạm vi khống chế, hắn có thể cưỡng ép thôi động pháp tắc, để tất cả tu sĩ đình chỉ chiến đấu, nếu là có người vi phạm, liền sẽ nhận thiên đạo phản vệ, bị thiên khiển trọng thương. Mặc dù có người chủ động ra tay với hắn, tại đình chiến pháp tắc ảnh hưởng dưới, cũng sẽ vô ý thức dừng lại một lát, cho hắn tranh thủ xuất thủ thời gian. Bất quá Mạc Lâm Viên rất rõ ràng, pháp tắc mạnh yếu cuối cùng quyết định bởi tại người sử dụng thực lực. Nếu là gặp được tu vi viễn siêu mình đối thủ, tỉ như thần vương cảnh cường giả, đạo này đình chiến pháp tắc tựa như cùng không có tác dụng, cái gọi là đình chiến cũng chỉ sẽ biến thành trò cười. Về phần thôn vệ, lôi, kim, mộc, nước, lửa, đất bảy đạo cơ sở pháp tắc đối ứng thần thụ, trước mắt còn chỉ có chuỗi lùi thân cây, còn không có sinh trưởng ra cái gì thân cảnh. Cũng không phải là Mạc Lâm Viên không coi trọng những pháp tắc này, thật sự là thời gian ngàn năm quá mức vội vàng, lĩnh hội thứ cấp pháp tắc vốn là cần đại lượng thời gian cùng nội tính, muốn tại trong ngàn năm là bảy đạo pháp tắc đều tìm hiểu ra thứ cấp pháp tắc, căn bản không có khả năng thực hiện. Mạc Lâm Viên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thần cách ẩn chứa pháp tắc lực lượng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Coi như không sử dụng quốc vận chi lực, đối mặt thượng vị tiên thần định phong cường giả, cũng có sức đánh một trận. Mạc Lâm Viên không có vội vã tiếp tục bế quan, tâm niệm vừa động, thân ảnh liền từ chỗ tu luyện biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại dưới tế đàn. Tế đàn bên cạnh, một đạo thân ảnh hư ảo bị mấy đạo xiềng xích màu vàng một mực trói buộc, chính là bị luyện hóa ngàn năm luyện ma thượng nhân. Ngàn năm tiếp tục hấp thu, dù là luyện ma thượng nhân từng là bán thần vương cảnh, bản nguyên cũng đã bị quất đến còn thừa không có mấy. Thân ảnh của hắn trong suốt đến cơ hồ muốn tiêu tán, quanh thân ma khí yếu ớt đến cơ hồ không cảm ứng được, hiển nhiên đã đến mức đèn cạn dầu. Mà hết thảy này đều là bởi vì Mạc Lâm Viên thân có phệ thiên tiên thể. Cố này tiên thể cần rộng lượng thiên tài địa bảo rèn luyện, luyện ma thượng nhân bán thần vương bản nguyên, vừa lúc thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Tha ta. Nhìn thấy Mạc Lâm Viên xuất hiện, luyện ma thượng nhân suy yếu mở miệng, thanh âm nhỏ như rồi mối, mang theo khó mà che giấu cầu khẩn. Hắn biết rõ, chính mình bản nguyên đã nhanh hao tổn không, coi như hiện tại dừng lại luyện hóa, muốn khôi phục cũng cần vô số thiên tài địa bảo, tốn thời gian ước vào năm, chẳng chủ động bỏ qua bộ thân thể tàn phế này, một lần nữa cô đọng một đạo khí linh chi thân. Nhưng hắn chậm chạp không có bản thân kết thúc, chỉ vì hắn biết, chính mình bản thể luyện ma chung sớm đã rơi vào Mạc Lâm Viên trong tay. Khí linh cùng bản thể tương liên, nếu không có Mạc Lâm Viên ở đầu, coi như hắn bỏ qua thân thể tàn phế, cũng vô pháp tại bản thể bên trong phục sinh, sẽ chỉ triệt để hồn phi phách tán. Đây cũng là hắn dáng chống đỡ ngàn năm, nhất định phải các loại Mạc Lâm Viên xuất hiện nguyên nhân. Đương. Đúng lúc này, một đạo nặng nề trung minh đột nhiên vang lên. Mạc Lâm Viên đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một đạo lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa trung đồng mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp, đã có trấn áp ma khí phù văn, lại có ẩn ẩn viêm hắc ma văn, chính là luyện ma thượng nhân bản thể luyện ma chung. Từ danh tự liền có thể nhìn ra, luyện ma chung vốn là chính đạo thần khí, chuyên vị trấn áp ma vật mà sinh. Có thể nó trải qua ba nhiệm chủ nhân, đời thứ hai khí linh thoát ly bản thể sau, đi theo chủ nhân là một vị tà đạo thần vương. Tại tà đạo thần vương ảnh hưởng dưới, luyện ma chung dần dần bị ma khí ăn mòn, khí linh cũng đi đến tà tu chi lộ, về sau gặp được võ cực thần vương, càng là triệt để biến thành ma tu, thành người người sợ hãi đại ma đầu. Bất quá tại Mạc Lâm Viên xem ra, chính đạo cũng tốt, tà ma ngoại đạo cũng được, cũng chỉ là tu sĩ tu luyện thủ đoạn, không quan hệ bản chất, mấu chốt xem trưởng khống tại trong tay ai, dùng cho loại nào mục đích. Nhìn thấy luyện ma chung trong ngay mắt, luyện ma thượng nhân thân ảnh hư ảo ba động kịch liệt đứng lên, trong mắt buộc phát ra khát vọng mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bản thể. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Mạc Lâm Uyên, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Xem ở ngươi cái này là năm, là chấm cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện phân thượng, chấm cho phép ngươi phục sinh. Mạc Lâm Uyên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh không lay động, nghe không ra hỉ nộ. Nhiều, đa tạ bệ hạ. Luyện ma thượng nhân vui mừng quá đỗi, thư nhược trên mặt trong nháy mắt hiện ra thần sắc kích động, ngay cả thân ảnh hư ảo đều rất giống ngưng thật mấy phần. Hắn liên tục hướng phía Mạc Lâm Viên cong người, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. "Ngươi nhớ kỹ." Mạc Lâm Viên tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Chấm ban thưởng ngươi đường sống, không phải bởi vì ngươi đáng thương, mà là bởi vì chấm, nhân đức." Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh, "Chấm có thể cho ngươi hết thảy, cũng có thể tùy thời thu hồi hết thảy, bao quát mệnh của ngươi. Ngày sau nếu dám có nửa phần dị động, chấm sẽ để cho ngươi ngay cả hồn phi phách tán cơ hội đều không có." Luyện ma minh bạch. Luyện ma tuyệt không dám có bất kỳ dị động. Luyện ma thượng nhân vội vàng ứng thanh, thái độ cung kính tới cực điểm. Hắn đã biết Mạc Lâm Viên thủ đoạn, tuyệt không dám lấy tính mạng của mình mạo hiểm. Chương 402, lại đi đời thứ 2 chương 402, lại đi đời thứ 2 người Mạc Lâm Viên khẽ nói, thanh âm lãnh đạm, tự sát đi. Thoại âm rơi xuống, trói buộc luyện ma thượng nhân xiển xích màu vàng trong nháy mắt tiêu tán. Mất đi trèo chống luyện ma thượng nhân, thân ảnh hư ảo trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, nhưng không có mảy may lời oán giận. Tạ bệ hạ thành toàn. Luyện ma thượng nhân hướng phía Mạc Lâm Viên dập đầu lễ ba cái, sau đó hai mắt nhắm lại, thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một lát sau, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một viên hạt châu đen kịt rơi trên mặt đất, đây là hắn sau cùng hạch tâm bản nguyên, ẩn chứa hắn mấy trăm triệu trở tu vi ký ức. Cùng lúc đó, Mạc Lâm Viên trong tay luyện ma chung có chút rung động, trên thân chung nổi lên một đạo nhàn nhạt vầng sáng màu đen, một cô yếu ớt lại tinh thuần thần tính khí tức lặng yên hiện hiện. Đây là luyện ma thượng nhân trước kia lưu tại bản thể bên trong chuẩn bị ở sau. Nếu là không có ngoại nhân can thiệp, hắn cần tốn thời gian ngàn năm mới có thể từ trong chung phục sinh, đằng sau còn cần hao phí nhiều thời gian hơn hấp thu tài nguyên, mới có thể từng bước trở lại đỉnh phong. Sơn Hà. Mạc Lâm Viên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tại mảnh không gian này quen quẩn. Bệ hạ. Một đạo lão giả mặc kim bào thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, không mình hành lễ. Đây chính là Sơn Hà xã Tắc Đỉnh Khí Linh. Mạc Lâm Viên đưa tay, đem trong tay luyện ma chung ném Sơn Hà. Về sau, cái này luyện ma chung khí linh liền là của ngươi tiểu đệ. Đa tạ bệ hạ. Sơn Hà vui mừng quá đỗi, vội vàng tiếp được luyện ma chung. Làm đã từng tiên khí khí linh, trí nhớ của hắn mặc dù không trọn vẹn, nhưng hắn trong tay có quá nhiều máy kiểm soát linh thủ đoạn, dạy dỗ một cái vừa phục sinh khí linh, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Mạc Lâm Viên đưa tay nhét một cái, hạt châu đen kịt rơi vào trong tay, sau đó thu nhập hệ thống không gian. Hạt châu này là luyện ma thượng nhân hạch tâm bản nguyên, ghi lại hắn đối với ma đạo tất cả cảm ngộ, từ cơ sở đến bán thần vương cảnh ma đạo pháp tắc quyền hành, đầy đủ mọi thứ. Nếu là có ma đạo tu sĩ có thể hoàn chỉnh hấp thu hạt châu này, thậm chí có thể tại trong thời gian rất ngắn đột phá đến bán thần vương cảnh, giảm bớt mấy trăm triệu trở khổ tu. Xử trí xong luyện ma thượng nhân sự tình, Mạc Lâm Viên không có gấp xuất quan. Đại hạ chuyện phát sinh, tại hắn thức tỉnh một khắc này, liền đã biết, hiện tại đại hạ không cần hắn khống chế, chỉ cần làm từng bước liên tốt. Mà nhiệm vụ của hắn chính là sớm ngày thăng cấp thần vương hệ thống, Lôi Trạch Thần Châu. Tại Huyền Linh Thần Bực Đông Đảo Thần Châu bên trong, cũng là cực kỳ nổi danh một tòa thần châu. Nó nổi danh cũng không phải là đến từ cương vực, cũng không phải tài nguyên, mà là bởi vì thần châu bên trong bảy thành trở lên tu sĩ đều là lôi hệ tu sĩ. Phải biết, lôi hệ thần thông tại tất cả thuộc tính thần thông bên trong, lực công kích vững vàng hàng đầu, cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, lôi hệ tu sĩ thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lôi Trạch Thần Châu chỉnh thể thế lực có thể xếp hạng Huyền Linh Thần Bực vị thứ tư. Nếu là Lôi Trạch Thần Châu có thể sinh ra một vị thần vương cảnh cường giả, thứ hạng này đủ để lại hướng phía trước chuyển một vị, xâm nhập ba vị trí đầu. Dù sao ba vị trí đầu thần châu đều có chí ít một vị thần vương tọa trấn, mà Lôi Trạch Thần Châu, người mạnh nhất bất quá là mấy vị bán thần vương đỉnh phong. Tại Lôi Trạch Thần Châu đông bộ, có một tòa tên là Nguyên Lôi Thiên Châu Cường Đại Thiên Châu, nơi này là Nguyên Lôi Thần Giáo chuyên môn địa bàn. Nguyên Lôi Thần Giáo là Lôi Trạch Thần Châu ngũ đại siêu nhiên thế lực một trong, trong giáo không chỉ có bán thần vương cảnh nội tình, còn có không ít nội tình lực lượng phụ bụi. Mỗi ngày, Nguyên Lôi Thần Giáo ngoài sân môn đều sẽ chật ních đến từ Lôi Trạch Thần Châu các nơi tu sĩ, thậm chí có không ít từ mặt khác thần châu chạy tới Lôi Hệ tu sĩ, chỉ vì có thể bái nhập Nguyên Lôi Thần Giáo môn hạ. Dù sao đối với Lôi Hệ tu sĩ mà nói, có thể tại ngũ đại siêu nhiên thế lực tu luyện, liền có thể tiếp xúc đến đứng đầu nhất Lôi Hệ công pháp. Mà liền tại 28 năm trước, Nguyên Lôi Thần Giáo đột nhiên ngoài lòng trong chặt, rất nhiều ngoại phái cường giả nhao nhao trở lại trong tông môn kia đại trận cũng tại cái này 28 năm bên trong ở vào mở ra trạng thái. Cái này trái ngược thường tự động, tự nhiên đưa tới Lôi Trạch Thần Châu thế lực khác chú ý, có thể trở ngại Nguyên Lôi Thần Giáo thực lực, không ai dám thật tới cửa khiêu khích, dù sao ngũ đại siêu nhiên thế lực lẫn nhau ngăn được, ai cũng không muốn đánh trước phá cân bằng, tự làm mất mặt. Cứ như vậy, Nguyên Lôi Thần Giáo cái này ngoài lòng trong chặt trạng thái kéo dài 28 năm, cho đến hôm nay bầu không khí như thế này mới làm dịu. Mà lúc này Nguyên Lôi Thần Giáo cấm địa, Nguyên Lôi Tổ Sơn đột nhiên náo nhiệt. Nguyên Lôi Thần Giáo cao tầng, thậm chí ngay cả mấy vị sớm đã bản thân phong cấm mấy trăm năm không có lộ diện nội tình ẩn, đều xuất hiện ở đây. Sau đó những người này đi vào trên núi một tòa tên là Lôi Tổ Động ngoài động phủ, đây là Nguyên Lôi Thần Giáo khai phái tổ sư từng chỗ ở, cũng là trong giáo thần thánh nhất nơi trốn. Mà Lôi Tổ Động đương nhiệm chủ nhân chính là bây giờ Nguyên Lôi lão tổ. Không bao lâu, mọi người đi tới Lôi Tổ Động bên ngoài, chỉnh tề đứng tại cửa hang hai bên, không ai dám lên tiếng ồn nào, chỉ có thể nghe được trong động sinh truyền ra yêu ớt tiếng sấm nổ. Ông. Đột nhiên, động phủ cửa đá từ từ mở ra, một cỗ không giống với lôi đỉnh tầm thường khí tức tràn ngập ra. Cỗ khí tức này không bá đạo, lại mang theo một loại tinh khiết lực lượng bản nguyên, để ở đây lôi hệ tu sĩ đều cảm thấy một trận thư sướng, thể nội lôi hệ thần lực không tự chủ được ra tốc lưu chuyển. Ngay sau đó, một bóng người từ trong động phủ đi ra. Đó là một cái nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, trên thân không có bất kỳ tu sĩ nào khí tức, ngược lại mang theo một loại phàm nhân thanh tịnh. Nếu không phải hắn đứng tại Lôi Tổ Động cửa ra vào, lại có Nguyên Lôi Thần Giáo cao tầng cung kính đón lấy, mặc cho ai đều sẽ cho là hắn chỉ là cái thiếu niên bình thường. Nhưng tại trận người không có một cái nào dám khinh thị hắn, bởi vì hắn là Nguyên Lôi lão tổ, chỉ là hắn hôm nay một chút tu vi khí tức đều không có. Thấy cảnh này, tất cả hô hấp một gấp rút, ánh mắt nhìn Nguyên Lôi lão tổ, chờ đợi đáp án này. Nguyên Lôi lão tổ cười nói, bản tọa đã lại đi đời thứ hai. So với lúc trước, giờ phút này Nguyên Lôi lão tổ hay là thiếu niên áo trắng hình tượng, có thể cả người không có chút nào tu vi, đây không phải hắn đem tu vi nội liễm, mà là giờ phút này hắn chính là một cái chỉ có cường đại thể chất, mà không có tu vi người bình thường. Đây cũng là lại đi một thế đại giới, một thân tu vi toàn bộ biến mất. Bất quá mặc dù không có tu vi, nhưng hắn cũng có vô hạn khả năng, hắn bản nguyên đã hoàn toàn chữa trị, tăng thêm trước đó bố trí thủ đoạn, hắn có thể rất nhanh trở lại đỉnh phong, đồng thời đếm thử đột phá cái kia Nguyên Lôi Thần Giáo trên giới khao khát cảnh giới. Mà hắn câu nói này, để ở đây tất cả mọi người cùng hỉ. Ở đây Nguyên Lôi Thần Giáo cao tầng nhao nhao không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kích động, chúc mừng lão tổ. Chúc mừng lão tổ. Bọn hắn rất rõ ràng, lão tổ lại đi đời thứ hai thành công, đối với Nguyên Lôi Thần Giáo ý vị như thế nào. Chỉ cần lão tổ có thể đột phá thần vương cảnh, Nguyên Lôi Thần Giáo liền có thể trở thành Lôi Trạch Thần Châu đệ nhất thế lực, thậm chí dẫn đầu Lôi Trạch Thần Châu xâm nhập Huyền Linh Thần Vực ba vị trí đầu. Đây là Nguyên Lôi Thần Giáo truyền thừa mấy trăm triệu trở tâm nguyện. Nguyên Lôi lão tổ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Thời gian kế tiếp, trong giáo sự vụ liền giao cho các ngươi Cựu Thiên Nguyên Lôi trận tiếp tục mở ra, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy bản tọa tu luyện. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm vang vọng Nguyên Lôi Tổ Sơn. Sau đó, Nguyên Lôi lão tổ quay người trở lại Lôi Tổ Động, cửa đá chậm rãi đóng lại. Nguyên Lôi Thần Giáo các cao tầng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tại ngoài động trông nửa canh giờ mới có tự rời đi. Bọn hắn biết, tiếp xuống Tuế Nguyệt chính là Nguyên Lôi Thần Giáo mấu chốt nhất một đoạn thời gian, không cho phép nửa điểm sai lầm. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 403, Thần Vương phân chia chương 403, Thần Vương phân chia ngay tại Mặc Lâm Viên tiếp tục bế quan thời điểm, Đại Hạ Xuôi Nam Khuyết Trương bước chân cũng không dừng lại. Lúc đó Nam Bộ còn có 2,282 tòa Thiên Châu đợi thu phục, những này Thiên Châu thế lực phổ biến yếu kém, người mạnh nhất cũng chỉ là hạ đẳng thiên thần cấp thế lực. Đại Hạ đi sứ Xuôi Nam, chỗ đến các đại thiên châu trồng chừng quy hàng, hợp nhất tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có gặp được ra dáng lực cản. Nam bộ cương vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đặt vào đại hạ bản đồ. Thời gian thấm thoát, 30 năm trôi qua. Nguyên giới nơi trọng yếu, Mặc Lâm Viên quanh thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói tử kim thần quang ngút trời mà lên, đem nguyên giới trên không tầng mây đều nhuộm thành màu tử kim. Theo thần quang thu liễm, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt pháp tắc đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thành công đột phá thượng vị thiên thần cảnh, trên thần cách hoàng đạo pháp tắc thần thụ lại mọc ra hai cây thân cảnh, thứ cấp pháp tắc lần nữa tăng lên hai cái. Theo thứ tự là pháp lệnh pháp điện, thiên tử giận dữ. Pháp lệnh pháp điện, chế định không thể trái nghịch quy tắc, pháp lệnh như núi, thiên điều như ngục, người vi phạm tụ thiên phạt, thiên tử giận dữ, cảm xúc có thể dẫn động thiên tượng, hóa thành thiên hai, hạ xuống thiên phạt. Về phần mặt khác mấy cái pháp tắc, tạm thời còn không có diễn hóa thứ cấp pháp tắc. Sau khi đột phá, Mặc Lâm Viên không có vội vã bế quan, mà là đang đợi. Cứ như vậy, mấy tháng sau, trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng ký chủ, hệ thống thăng cấp thành công. Giải tỏa thần vương cấp thương thành, có thể mua thần hoàng cảnh phía dưới tất cả vật phẩm. Pháp tác cụ hiện hóa công năng, rút thưởng công năng tiến một bước ưu hóa, mới tăng chư thiên phòng đấu giá, ngoài định mức đưa tặng một phần thần vương cấp gói quà. Giai đoạn sau hệ thống thăng cấp điều kiện, một ký chủ tu vi đạt tới tam bộ thần vương, hai đại hạ tấn thăng làm thượng đẳng thần triều, ba quốc vận kim long ước vạn trượng. Mạc Lâm Viên nhếch miệng lên một vòng ý cười, hệ thống lần này thăng cấp, không thể nghi ngờ cho hắn cực lớn lực lượng. Thần vương cấp thương thành giải tỏa, mang ý nghĩa hắn có thể trực tiếp thu hoạch viễn siêu trước mắt huyền linh thần vực trình độ tài nguyên, đơn thuần át chủ bài, hắn hôm nay tại huyền linh thần vực đã khó tìm ngăn được. Hắn tâm niệm khẽ động, mở ra thần vương cấp thương thành giới diện. Trên giới diện phân loại rõ ràng, trong đó sinh linh triệu hoán một cột bên trong, lít nha lít nhít bày ra lấy các loại thần hoàng cảnh phía dưới sinh linh tin tức. Bao dung tất cả thuộc tính, tất cả hệ thống, chỉ cần tiêu hao đầy đủ thần tinh, tùy thời có thể triệu hồi ra một nhóm cường giả là đại hạ hiệu lực. Bất quá Mạc Lâm Viên cũng không đội vã triệu hoán, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là để đại hạ triệt để khống chế võ huyền thần châu, mà quá trình này cần thời gian để tiêu hóa. Thời gian 500 năm. Đây là Mạc Lâm Viên là đại hạ chế định thời gian, trong vòng 500 năm, để đại hạ hoàn toàn khống chế võ huyền thần châu tất cả thiên châu, đem đại hạ luật pháp, chế độ triệt để cắm vào mỗi một tòa thiên châu, để đại hạ trở thành võ huyền thần châu duy nhất kẻ thống trị. Thời gian 500 năm, đầy đủ hoàn thành đây hết thảy, dù sao bây giờ đại hạ đã có đủ thực lực cùng tài nguyên, nếu là muốn chiếm lĩnh, đã sớm có thể xuất binh, chỉ là địa bàn quá lớn, cần một cái quá trình tiêu hóa. Hắn tiếp tục xem thương thành, trong thương thành xuất hiện pháp tắc chi lực một cột. Ánh mắt của hắn sáng lên, rốt cục có thể mua sắm pháp tắc chi lực. Nơi này trưng bày lấy 8 loại cơ sở pháp tắc lực lượng bản nguyên, theo thứ tự là kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi, băng. Mạc Lâm Viên trong lòng tính toán, nếu dùng những này pháp tắc chi lực bồi dưỡng quân đội, không ra 100 năm, đại hạ liền có thể xây dựng nổi 8 đại thuộc tính thần linh quân đoàn. Nghĩ đến đây, hắn kiểm tra một hồi ưu hóa sau pháp tắc cụ hiện hóa công năng. Trước đây chức năng này chỉ có thể cụ hiện cơ sở pháp tắc, mà lần này đã có thể cụ hiện 8 loại cơ sở pháp tắc đối ứng thứ cấp pháp tắc. Kể từ đó, hắn đem chức năng này cùng thương thành phối hợp, tu sĩ không cần hao phí ngàn vạn, thậm chí ước năm khổ tu, chỉ cần hấp thu pháp tắc chi lực, liền có thể nhanh chóng đột phá thiên thần cảnh, cực lớn rút ngắn cường giả đạn sinh thời gian. Nhấc ánh mắt của hắn rơi vào ưu hóa sau rút thưởng công năng. Giới diện biểu hiện, bây giờ rút thưởng có thể rút ra thần vương cảnh chuyên môn vật phẩm. Bất quá rút thưởng đại giới cũng tăng lên, không còn là tiêu phí sau cho rút thưởng cơ hội, mà là mỗi rút ra một lần cần tiêu hao 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Phải biết, 100 triệu thượng phẩm thần tinh giá trị đủ để mua sắm một tôn sơ vị thần vương cường giả tối đỉnh. Bất quá thôi, giữ gốc là một kiện thần vương vật cũng vẫn được, liền nhìn hắn vật khí. Mà theo cương vực quyết trương cùng tài nguyên cấp đoạn, tích lũy thượng phẩm thần tinh cũng không phải là việc khó, dù sao hệ thống có thể tùy thời tùy chỗ hối đoái. Thượng phẩm thần tinh có làm, nhưng là cái này hạ phẩm, trung phẩm thần tinh lại tốt làm rất nhiều, không nói những cái khác, chỉ là thẩm thiên hành công hiến, liền đủ hắn sử dụng một hồi. Mà cái này sơ vị thần vương, chính là thần vương ba bước bên trong bước đầu tiên. Thần vương nhất cảnh, chia làm ba bước. Nhất bộ thần vương lại xưng sơ vị thần vương, tại một chút cùng cấp thần giới thế giới, lại xưng là pháp tắc thần chủ. Từ nguyện kết trước, cùng Hoa Đêm hai người, bao quát huyền linh thần vực hiện có tất cả thần vương đều là cảnh giới này. Sơ vị thần vương tại quyền hành gia trì bên dưới, luôn xuất pháp thủy, ở tại lực ảnh hưởng đi tới phạm vi bên trong, bọn hắn khống chế pháp tắc chính là duy nhất chân lý, có thể áp chế thậm chí tước đoạt thực lực thấp hơn chính mình sinh linh đối với pháp tắc vận dụng. Sơ vị thần vương thần lực vô cùng mênh mông, thần khu bất hủ, thần hồn có thể cảm ứng cũng ngao du rất nhiều vị diện thế giới. Bất quá, sơ vị thần vương lực lượng hoạch tâm vẫn đến từ thần quốc, không thể hình thành thế giới chân chính tuần hoàn. Thần quốc thuộc về thần linh cùng thiên thần chuyên môn, thuộc về sơ vị thần vương cường đại không ở chỗ thần lực bên trên, mà ở chỗ quyền bính chi lực. Mà sơ vị thần vương phổ biến tu luyện chính là chiều sâu minh tưởng, cùng thần giới bên trong một pháp tắc nào đó sinh ra cực hạn của mình, từ đó ngưng tụ ra đại biểu nên pháp tắc quyền hạn tối cao quyền hành chi ấn. Quá trình này cần không ngừng rèn luyện thần hồn. Đương nhiên, một chút tu sĩ đặc thù tu luyện cũng có đặc thù phương pháp tu luyện, tỉ như hương hỏa thần đạo thần vương, bọn hắn lấy tín ngưỡng luyện thần, tiếp nhận thần vực con dân tín ngưỡng lực, lấy tín ngưỡng rèn luyện thần hồn, mở rộng tự thân quyền hành lực ảnh hưởng, từ đó ngưng tụ quyền hành chi ấn. Ngoài ra, còn có một số thần vương sẽ cùng khống chế giống nhau hoặc tương phản pháp tắc cường giả chiến đấu, thôn phệ hoặc dung hợp đối phương pháp tắc cảm ngộ, cường hóa tự thân quyền hành. Có chút người cực đoan, thậm chí sẽ đổ sát tất cả cùng mình giống nhau pháp tắc thần vương, đạt tới pháp tắc quyền hành tính duy nhất. Có truyền ngôn nếu là có thần vương làm đến bước này, sẽ thành tựu mạnh nhất thần vương. Nhưng là loại này độ khó cực lớn, vô số năm qua, Mạc Lâm Viên vị trí phương thế giới này không có người thực hiện qua. Thần vương bước thứ hai, xưng là thượng vị thần vương, tại một chút thần giới bên trong cũng cứ gọi giới vực thần chủ. Một bước này là thần vương cảnh một lần to lớn bay vọt. Sơ vị thần vương muốn đột phá, liền muốn để thể nội thần quốc hấp thu rộng lượng thần lực, thậm chí các loại thượng phẩm thần tính bản nguyên, để thần quốc phát sinh chất thủy biến, sau đó đem quyền hành chi ấn dung nhập thần quốc, từ đó để thần quốc lột xác thành thần vương giới. Đây cũng là giới vực thần vương sự xưng hô này tồn tại. Mà huyền linh thần vực bao nhiêu thần vương đều ngưng lại tại một bước này, không phải bọn hắn thiên phú không được, mà là bọn hắn thiếu khuyết tận chứa thượng phẩm thần tính bản nguyên tài nguyên. Thần tính bản nguyên có rất nhiều, trực tiếp nhất chính là thần linh tinh huyết, thông qua bí pháp luyện chế sau hình thành vật chất đặc thù, chỉ bất quá thượng phẩm thần tính bản nguyên, thấp nhất cũng phải cần dùng thần vương tinh huyết luyện chế. Trừ thần linh tinh huyết bên ngoài, còn có thần giới bản nguyên chi khí, phương hỏa thần đạo bên trong tín ngưỡng kim đan, phương hỏa lưu ly chờ chút. Huyền linh thần vực chính là thiếu khuyết loại bảo vật này, mới khó mà sinh ra thượng vị thần vương. Mà tới được một bước này, thượng vị thần vương lực lượng nơi phát ra từ thần quốc chuyển biến làm thần vương giới, thượng vị thần vương có thể đem thần vương giới cụ hiện tại thế giới hiện thực, lấy một thế giới lực lượng trấn áp hoặc đánh giết địch thủ, uy năng vô tận. Mà cảnh giới này tu luyện cũng đơn giản, thông qua các loại kỳ vật phụ trợ, để thần hồn cùng thần vương giới tương dung, một khi triệt để dung hợp, liền có thể đột phá tam bộ thần vương. Chương 404, thực dụng ban thưởng chương 404, thực dụng ban thưởng tam bộ thần vương, được xưng là bất diệt thần vương, cũng được xưng làm bất diệt thần chủ. Bất diệt thần vương, nó thần vương giới bởi vì cùng thần hồn dung hợp, pháp tắc hoàn thiện, năng lượng tuần hoàn tự thành hệ thống, từ đó giới tại người tại, giới bị người vong tình trạng. Đến cảnh giới này, thần vương gần như không có khả năng bị triệt để giết chết, cho dù ở bên ngoài bị phá hủy thần khu, có thể chỉ cần thần vương giới vẫn còn tồn tại một góc, liền có thể trải qua 5 tháng dài đằng đẵng trùng sinh. Lực lượng của bọn hắn là thuần túy thế giới chi lực, nhất cử nhất động đều là mang theo một giới chi uy, đủ để nghiền nát một phương thần châu, phá diệt và pháp. Mà bất diệt thần vương tu luyện chính là tận khả năng mở rộng thần vương giới càng cường đại, bất diệt thần vương chiến lực càng phát ra cường đại, cho đến thần vương giới đạt tới thần hồn có thể tiếp nhận cực hạn. Đến tận đây, thần vương đường đã đi đến cuối cùng, chỉ có chạm đến cái kia cao hơn thần hoàng chi cảnh mới có thể tiến thêm một bước. Mạc Lâm Viên suy nghĩ lần nữa trở lại trên hệ thống. Chư Thiên phòng đấu giá. Hắn nhìn xem trên bảng thêm ra giới diện, hắn có chút hiếu kỳ, hắn hệ thống tên là Chư Thiên Thương Thành hệ thống, mà cái này Chư Thiên phòng đấu giá nếu mang theo Chư Thiên hai chữ, tất nhiên bất phàm. Không khỏi hiếu kỳ cờ lật một chút, sau một khắc một đoạn tin tức liền chuyển vào trong thức hải. Tiêu hóa xong tất cả tin tức sau, Mạc Lâm Viên trong lòng không khỏi chấn kinh. Thần giới từ xưa đến nay đều không phải là duy nhất, Mạc Lâm Viên chỗ thần giới tên là Thiên Khung thần giới, chỉ là đông đảo thần giới bên trong một cái. Mà Chư Thiên phòng đấu giá chính là một cái kết nối tất cả thần giới sàn bán đấu giá, ở vào cái nào đó không biết vĩ độ bên trong, nó sẽ thông qua cường đại không gian pháp tắc, đem nó cửa vào bắn ra đến Chư Thiên thần giới bên trong, mà cửa vào này chính là một tấm lệnh bài. Chỉ cần đạt được tấm lệnh bài này sinh linh, tại đấu giá hội mở ra một khắc này, xác nhận đồng ý, như vậy vô luận hắn thân ở chỗ nào, cho dù là cường đại cấm địa, cũng có thể không nhìn hết thảy quy tắc, đem người chuyển tống đến sàn bán đấu giá. Mà chủ trì cuộc bán đấu giá này chính là Mạc Lâm Viên. Về phần vật đấu giá, thậm chí hội trường hết thảy công trình, ăn uống đều do hệ thống cung cấp, dưới mắt hội đấu giá cao nhất chỉ có thể cung cấp tam bộ thần vương vật, có thể tới khách nhân cũng đều là thần vương cảnh. Mà đấu giá đoạt được thần tinh, Mạc Lâm Viên có thể thu lấy 5 còn lại đều thuộc về hệ thống tất cả. Bất quá, mỗi viên mãn tổ chức một lần hội đấu giá, hệ thống liền sẽ ban thưởng một kiện bảo vật, về phần bảo vật đẳng cấp thấp nhất đều là sơ vị thần vương vật cất bước. Về sau, theo sàn bán đấu giá lần càng nhiều, Mạc Lâm Viên trích phần trăm cũng liền càng cao. Mà Chư Thiên phòng đấu giá hàng năm có thể tổ chức một lần, mỗi lần Mạc Lâm Viên có thể tại trăm tòa thần giới bên trong phân phát lệnh bài chỉ có 1000 viên, đồng thời lệnh bài phát ra sau, lần sau tòa này thần giới lệnh bài cấp cho liền muốn tại 100 năm sau. Tu vi của khách nhân, thấp nhất là sơ vị thần vương, cao thì bất diệt thần vương, mà Mạc Lâm Viên tại Chư Thiên phòng đấu giá ở vào vô địch trạng thái. Nhìn đến đây, Mạc Lâm Viên kế thượng tâm đầu, đây chẳng phải là nói, về sau xem ai khó chịu, lại đánh không lại đối phương, cho hắn phát cái lệnh bài, sau đó tại phòng đấu giá cho hắn làm thịt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có bất hảo suy nghĩ. Ký chủ là kinh doanh Chư Thiên phòng đấu giá chủ nhân, không có khả năng tùy ý đánh giết khách nhân, bởi vậy ký chủ chỉ có thể đối với thái độ không tốt khách nhân, tiến hành khu trục, tình tiết kẻ nghiêm trọng, có thể giúp cho đánh giết. Chú, Chư Thiên phòng đấu giá mục đích cuối cùng nhất là kiếm tiền. Kiếm tiền? Vẫn là hắn mẹ nó kiếm tiền. Dựa vào, nhà ai chủ nhân mới có 5%. Mạc Lâm Viên nhắc tới, bất quá cũng không có nói thêm gì nữa. Chỉ, thông qua Chư Thiên phòng đấu giá, hắn có thể gặp biết đến từng cái thần giới thần vương cường giả. Hiểu rõ xong vạn giới phòng đấu giá, Mạc Lâm Viên mục tiêu ổn định ở thần vương cấp gói quà bên trên. Hệ thống mỗi lần gói quà cũng sẽ không để hắn thất vọng. Thần vương cấp gói quà, tam bộ thần vương khí bản nguyên 10 phần, bất diệt thần vương thần thú bản nguyên 10 phần, thần vương đạo quả 10 quả. Tam bộ thần vương khí bản nguyên, không thuộc tính. Có thể luyện vào bất luận thuộc tính nào thần khí bên trong, từ đó để thần khí lột xác thành tam bộ thần vương khí. Bất diệt thần vương thần thú bản nguyên, có thể tùy ý tuyển một loại thần thú, yêu thú sau khi hấp thu, có thể lột xác thành thần thú, đồng thời tại 100 vạn năm bên trong trưởng thành là sơ vị thần vương cảnh, nếu là đối ứng thần thú hấp thu, nhưng tại 1 vạn năm bên trong thấp nhất đạt tới thượng vị thần vương cảnh. Thần vương đạo quả có thể tùy ý tuyệt kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi, băng 8 loại thuộc tính, thượng vị thiên thần sử dụng sau, nhưng tại 1 vạn năm thời gian bên trong đột phá sơ vị thần vương cảnh. Chú, đại giới cực lớn, đến tiếp sau không cách nào tự chủ đột phá đại cảnh giới, cần phải mượn cường đại hơn đột phá đồ vật đến đột phá. Mạc Lâm Viên nhìn xem gói quà ban thưởng, trong mắt cũng hỉ. Ba kiện này gói quà, giá trị so ra kém cửu ngục phục long viên những này, nhưng đối với mắt Mạc Lâm Viên tới nói, là thực dụng nhất. Hắn vừa rồi nhìn một vòng, cái này ba loại đồ vật tại hệ thống bên trong giá cả cực cao, cho dù là rẻ nhất thần vương đạo quả cũng giá trị 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Mà giống bất diệt thần vương cấp thần thú bản nguyên, giá cả càng là đạt tới 100 tỷ thượng phẩm thần tinh. Cái này cho hắn mất đi không ít thượng phẩm thần tinh. Đem ban thưởng nhận lấy sau, Mạc Lâm Viên lại liền nhìn một chút hệ thống, đằng sau thu hồi bảng hệ thống, tiếp tục bế quan. Chỉ là đột phá thượng vị thiên thần có thể còn thiếu rất nhiều. Ngoại giới, thời gian lặng yên lưu chuyển. Trong nháy mắt, 126 năm qua đi, đại hạ khuyết chương chi thế từ đầu đến cuối chưa giảm. Đến bây giờ, võ huyền thần châu nam bộ còn thừa tất cả thiên châu đã đều đưa về đại hạ bản đồ, tây bộ cũng có 419 tòa thiên châu chủ động hoặc bị động nhập vào. Bây giờ đại hạ khống chế thiên châu số lượng đã đạt 3,322 tòa, chiếm cứ võ huyền thần châu siêu 1/4 cương vực rộng, tại võ huyền thần châu đã không ai bằng. Năm nay cũng là càn khôn 300 năm, đại hạ từ Mạc Lâm Nguyên chấp chính đến nay, 300 năm thời gian, từ một cái hạ giới biên thủy tiểu quốc trở thành một phương thần châu thế lực tối cường. Mà Mạc Lâm Nguyên bế quan thời gian, bên ngoài giới thời gian là số, đã tính gộp lại đạt tới năm 181, chiếm cứ tính mạng hắn một nửa thời gian. Bằng vào nguyên giới tốc độ thời gian trôi qua cùng các loại tài nguyên phụ trợ, tu vi của hắn một đường tiểu thăng, thành công đột phá tới bán thần vương cảnh. Hoàng đạo pháp tắc thần thụ đã cành lá rậm rạp, một viên toàn thân tử kim thần vương đạo quả treo ở đầu cành, mặc dù chưa hoàn toàn chín muồi, cũng đã tản mát ra nhàn nhạt quyền hành uy áp. Chỉ cần lại tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể triệt để chín mọng, là Mạc Lâm Viên trùng kích thần vương cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Mà Mạc Lâm Viên tu luyện tới cảnh giới này, không có tiếp tục bế quan, mà là lựa chọn xuất quan, một nguyên nhân trọng yếu chính là Mạc Quân Lâm muốn bế quan. Những năm này Mạc Quân Lâm một mực chủ trì đại hạ khuyết chương công việc, tu vi ngừng tại trung vị thiên thần sơ kỳ, lần này bế quan chính là muốn toàn lực trùng kích thần vương cảnh, trong thời gian ngắn không cách nào xử lý chính vụ, đại hạ gánh nặng tự nhiên muốn do Mạc Lâm Viên một lần nữa tiếp nhận. Tại hắn bế quan trước, Mạc Lâm Viên tại hoàng cung cử hành một trận gia yến, phượng huynh thành các loại hậu phi toàn bộ trình diện. Hơn trăm năm trước hệ thống thăng cấp sau, Mạc Lâm Viên từng ban thưởng đại lượng thiên tài địa bảo, những này hậu phi tu vi đều có bay vọt về chất. Phượng Quynh Thành, Vân Thư, Chu Ngọc Giao ba người đã đột phá tới thượng vị thiên thần cảnh, Tiêu Như Cẩn cao hơn một tầng, đạt tới bán thần vương cảnh. Mà Tử Nguyệt thì triệt để khôi phục đỉnh phong, trở lại thần vương cảnh, thực lực cùng năm đó so sánh không chút thua kém, sở dĩ nhanh như vậy, là trong đó một phần bất diệt thần vương cấp thần thú bản nguyên chính là cho nàng hối đoái. Đó là một phần thất vĩ thiên hồ thần thú bản nguyên, bây giờ Tử Nguyệt đã là 6 đôi, thông qua phần này bản nguyên, đột phá thất vĩ cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần bát vĩ, đó chính là thần hoàng cấp tạm biệt, mà cửu vĩ thì là tiên thú. Chương 405, tăng lên nội tình. Chương 405, tăng lên nội tình. Ba cái nhi nữ trưởng thành cũng 10 phần khả quan, Tiểu Linh Hy đã đạt tới hạ vị thiên thần cảnh, Tiểu Tiên Nhi không chỉ có đột phá bán thần vương cảnh, thần vương đạo quả khoảng cách thành thục cũng đã không xa, so với hắn người phụ thân này còn lợi hại hơn. Chỉ có Mạc Quân Lâm bởi vì chính vụ bận rộn, tu vi hơi chậm, lần này bế quan chính là muốn đền bù chênh lệch, trùng kích cảnh giới cao hơn. Gia yến bên trên, không có nói về bất luận cái gì chính sự, mà chỉ nói luận gia sự. Gia yến sau khi kết thúc, Mạc Quân Lâm liền tiến vào nguyên giới bế quan, chuyên tâm trùng kích thần vương cảnh. Mà Mạc Lâm Viên thì một lần nữa trở lại Thái Cực Điện, khôi phục đế vương thường ngày. Mỗi ngày phê duyệt tấu chương, nghe quan viên báo cáo, sau đó cùng mấy vị hậu phi dính cùng một chỗ. Đại hạ nhiều năm qua phổ biến quyết chương, quản lý sách lược sớm đã thành thục cố định, cho dù Mạc Lâm Viên thời gian qua đi hơn trăm năm một lần nữa tiếp nhận, cũng không cần lo lắng sai lầm. Lại nói, cho dù có nhiều loạn sinh sôi, hắn cũng có thể xuất thủ bắt cắt. Bất quá Mạc Lâm Viên cũng không phải không có làm chuyện gì, hơn trăm năm trước hệ thống thăng cấp lúc đưa tặng ban thưởng, chỉ vận dụng một phần thần thú bản nguyên. Mặt khác một mực không động dụng, bây giờ vừa vận dụng để tăng lên đại hạ thực lực. Hắn đầu tiên tiến về đại hạ tông miếu, tự xử đưa xong luyện ma thượng nhân sau, Sơn Hà liền dẫn chưa khôi phục luyện ma trung đóng tại này, mượn nhờ đại hạ quốc vận tầm bổ bản thân. Gặp Mạc Lâm Viên đến, Sơn Hà lập tức hiện thân bái kiến, lão hủ tham kiến bệ hạ. Mạc Lâm Viên đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, lòng bàn tay hiện ra một đoàn sáng chói màu vàng bản nguyên bên trong ẩn chứa nồng đậm thần vương khí uy áp, đạo uy áp này bên trong ẩn chứa hoàng đạo khí tức. Đây là một phần tam bộ thần vương khí bản nguyên, ngươi ứng biết được tác dụng của nó. Sơn Hà ánh mắt trong nháy mắt bị bản nguyên hấp dẫn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn thân là tiên khí khí linh, tự nhiên rõ ràng tam bộ thần vương khí bản nguyên chân quý, đây là rút ra một kiện thậm chí mấy chục kiện đồng nguyên thần vương khí hạch tâm bản nguyên luyện chế mà thành. Đối với khí linh mà nói, có thể so với tu sĩ thần vương đạo quả, có thể trực tiếp tăng lên khí linh phẩm cấp. Bệ hạ, phần này bản nguyên quá mức chân quý, lão hủ Sơn Hà khó nén kích động, nói đều nói không hoàn chỉnh. An tâm nhận lấy. Mạc Lâm Viên đem bản nguyên đưa cho hắn, ngự khí mang theo mong đợi, ngươi là ta đại hạ trấn quốc thần khí một trong, phẩm cấp tuyệt không thể rớt lại phía sau. Có phần này bản nguyên, ngươi hẳn là có thể khôi phục một chút. Tạ bệ hạ ân tứ. Thần định không phụ bệ hạ nhờ vả. Sơn Hà trịnh trọng tiếp nhận bản nguyên, không bình hành lễ sau, liền không kịp chờ đợi mang theo bản nguyên trở lại trong đỉnh, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Rời đi tông miếu, Mạc Lâm Viên tiến về hoàng thành Bắc Cung. Nơi này đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá màu đen, chính là cựu Ngục Phục Long Viên hạch tâm. Hắn đưa tay đem phần thứ 2 tam bộ thần vương khí bản nguyên đánh vào bia đá, bản nguyên dung nhập trong đáy mắt, bia đá mặt ngoài hiện ra hoa văn phức tạp, tản mát ra càng mạnh uy áp. Đây chỉ là bắt đầu, sau đó cựu Ngục Phục Long Viên luyện hóa sau, uy áp sẽ còn càng cường đại. Bất quá, Mạc Lâm Viên vô cùng rõ ràng, cựu Ngục Phục Long Viên chính là đại đạo kỳ bảo. Phần này bản nguyên không đủ để đưa nó đẩy tới tam bộ thần vương khí, nhưng đầy đủ để nó đột phá đến nhất bộ thần vương khí cấp bậc, ngày sau trấn áp địch nhân, củng cố thừa Long Thiên phủ cương vực đầy đủ. Sau đó, hắn trở về Thái Cực Điện, đi vào bên dưới cung điện vương, nơi này là Cựu Tiêu Thần Đô hạch tâm. Phần thứ 3 bản nguyên bị hắn rót vào trận nhãn, theo bản nguyên tăng dã, toàn bộ thần đô có chút rung động, toàn bộ thần đô phòng ngự mạnh lên mấy phần. Cựu Tiêu Thần Đô đồng dạng là đại đạo kỳ bảo, bất quá có thể tăng lên trí thượng các loại thần đô tiêu chuẩn, đến lúc đó cho dù gặp phải sơ vị thần vương cường địch, cũng có thể đem nó oanh sát giết. Đằng sau, Mạc Lâm Viên theo thứ tự còn thừa 7 phần tam bộ thần vương khí bản nguyên dần dần rót vào hư thiên điện, huyền khung ngự thiên bảo, cựu tiêu phượng linh thường, anh linh bi, quân ấn, phượng ấn, hạ hoàng kiếm bên trong. Anh linh bi là Sơn Hà vô lượng đại trận một trong những hạch tâm, cũng là những cái kia đại hạ anh linh sống nhờ chi địa, nếu là tăng lên đến thần vương khí, nói không chừng có kinh hỉ. Quân ấn, phượng ấn, hạ hoàng kiếm đều là đại hạ quyền lực trí cao biểu tượng, phẩm cấp tự nhiên không có khả năng rớt lại phía sau. Mà cái này 4 kiện thần khí thuộc về ngày kia luyện chế thần khí, hấp thu bản nguyên sau, có rất lớn khả năng trực tiếp tăng lên tới tam bộ thần vương khí cấp bậc. Mà hư thiên điện, huyền cung ngự thiên bảo, cựu tiêu phượng linh thường bởi vì bản thân cấp độ cực cao, mặc dù không nhất định đột phá tới tam bộ thần vương khí, nhưng cũng có thể tấn cấp làm nhất bộ thần vương khí. Đến tận đây, 10 phần tam bộ thần vương khí bản nguyên toàn bộ sử dụng hết, đại hạ những này hạch tâm bảo vật sẽ tại sau đó thời gian tăng lên trên diện rộng, Mạc Lâm Viên nội tình đem lại tiến thêm một bậc thang. Xử lý xong thần khí bản nguyên, Mạc Lâm Viên đem ánh mắt rơi vào hệ thống ban thưởng Thần Vương đạo quả bên trên. Thần Vương đạo quả mặc dù có thể giúp tu sĩ nhanh chóng đột phá thần vương cảnh, nhưng đại giới có chút lớn, cần tiêu hao tu sĩ tự thân tiềm lực, lại sau khi đột phá đến tiếp sau trên tu hành hạn sẽ thụ ảnh hưởng. Bởi vậy cũng không thích hợp đại hạ tu sĩ thiên tài, dù sao các thiên tài có rộng lớn hơn trưởng thành không gian, không cần thiết ỷ lại đạo quả. Mà đại hạ quan viên có vận triều khí vận gia trì, theo đại hạ quốc vận cường đại, tự thân tư chất lại không ngừng tăng lên, làm từng bước tu luyện cũng có thể bước đột phá, đồng dạng không cần Thần Vương đạo quả. Kể từ đó, Thần Vương đạo quả tốt nhất chỗ đi chính là những cái kia không tại đại hạ phẩm cấp hệ thống bên trong, lại đối với đại hạ tuyệt đối trung thành người. Ảnh vệ không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Ảnh vệ thành viên trực thuộc ở Mạc Lâm Nguyên, quanh năm ẩn nấp tại chỗ tối, không chỉ có không tại đại hạ quan viên phẩm cấp bên trong, thậm chí rất nhiều ảnh vệ thành viên cũng không biết chính mình hiệu trung chính là đại hạ, chỉ nhận ảnh nhất chỉ lệnh. Bởi vậy, tu vi của bọn hắn tăng lên toàn bộ nhờ tự thân tìm tòi cùng nhiệm vụ tích lũy đổi lấy bảo vật, Thần Vương đạo quả vừa lúc có thể giúp bọn hắn nhanh chóng đột phá bình cảnh, tăng cường thực lực. Cùng ngày, Mạc Lâm Nguyên liền tại Thái Cực Điện triệu kiến ảnh nhất. Ảnh nhất không mình hành lễ, bệ hạ triệu kiến, thế nhưng là có nhiệm vụ cần thuộc hạ xử lý. Mạc Lâm Viên lấy ra một viên toàn thân màu tím, tản ra lôi đỉnh pháp tắc vầng sáng Thần Vương đạo quả, đặt ở long án bên trên. Đây là Thần Vương đạo quả, có thể giúp thượng vị thiên thần nhanh chóng đột phá tới thần vương cảnh, nhưng nó có tác dụng phụ, sẽ tiêu hao tu sĩ tiềm lực, hạn chế tương lai trưởng thành. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi là thần thú, tự thân con đường tu hành thông suốt, không cần vật này. Loại này đạo quả, bằng vào ta nơi này còn có 10 viên, liền do ngươi giao cho ảnh vệ đi. Tại lựa chọn người phương diện, chính ngươi nhìn xem xử lý, tuyển những cái kia tư chất còn có thể trung thành đáng tin, lại kẹt tại bình cảnh thật lâu thành viên, để bọn hắn phục dụng đột phá. Sau đó, Mạc Lâm Viên lại lấy ra một viên khắc họa lấy không gian phủ văn lệnh bài. Đây là một tòa nguyên giới khống chế lệnh bài, nguyên giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 50 lần. Để bọn hắn tiến vào nguyên giới luyện hóa đạo quả, ngoại giới 200 năm thời gian, bọn hắn liền có thể nhờ vào đó đăng lâm sơ vị thần vương. Ảnh nhất tiếp nhận thần vương đạo quả cùng lệnh bài, nghiêm mặt nói, "Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn chọn lựa thích hợp ảnh vệ, bảo đảm dùng tại nơi thực, 200 năm sau nhất định để ảnh vệ gia tăng 10 vị trung thành tuyệt đối sơ vị thần vương, là bệ hạ hiệu lực." Ân. Mạc Lâm Viên gật đầu. "Là." Ảnh nhất không người đáp ứng. Tiếp lấy, Mạc Lâm Viên lấy ra hai đạo bất diệt thần vương cấp thần thú bản nguyên, lựa chọn đều là Cửu U Địa Minh Mãng. Dường như cảm nhận được đồng nguyên khí tức, ảnh nhất hô hấp trở nên thô trọng. "Nếu là ngươi không đột phá thần vương, chỉ sợ khó mà trấn trụ những người kia." Mạc Lâm Viên khẽ miệng cười một tiếng, "Đây là các ngươi bộ tộc bản nguyên, tu vi đạt đến bất diệt thần vương cấp, ngươi hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì." Ảnh nhất nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sau đó, hai đầu gối quỳ xuống đất. "Bệ hạ ân điển, thuộc hạ sẽ làm sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử." Mạc Lâm Viên khoát khoát tay, "Nói đi thôi. Việc này cần bí ẩn tiến hành, đối đãi các ngươi sau khi đột phá, trở đối với ngươi ảnh vệ có an bài khác." "Là..." "Nhỏ." "Tan tầm thẻ." Chương 406, ma loạn tại lên chương 406, ma loạn tại lên. Ảnh nhất sau khi rời đi, Mạc Lâm Viên trong tay còn thừa lại 7 phần thần thú bản nguyên. Hắn không chần chờ, lúc này gọi đến Viêm Hoàng, Ngao Minh cùng Ngọc Cơ. Trước đây ít năm đại Hà Nội tình không đủ, vì ngăn ngừa bại lộ át chủ bài, những này thần thú đều không thể không tuyết tàng đứng lên. Bây giờ đại hạ đã xưa đâu bằng nay, Mạc Lâm Viên có đầy đủ lực lượng ứng đối địch nhân, là thời điểm để bọn hắn triển lộ phong mang. Bây giờ, ba người tu vi đều đã đi vào thượng vị thiên thần đỉnh phong, khống chế 8 đầu pháp tắc chi lực. Hắn cho Viêm Hoàng, Ngao Minh tất cả 3 phần thần thú bản nguyên, cuối cùng 1 phần thì cho Ngọc Cơ. Mạc Lâm Viên cười nói, những năm này ủy khuất các ngươi ở nấp, bây giờ đại hạ đã nắm chắc ổn, các ngươi có thể mượn đột phá này, ngày sau theo chấm chinh chiến. Ba người tiếp nhận bản nguyên, trong mắt tràn đầy kích động, liền vội vàng không người tạ ơn. Có phần này thần thú bản nguyên, cực đại rút ngắn thời gian tu luyện của bọn họ. An bài xong thần thú bản nguyên sự tình, Mạc Lâm Viên bắt đầu hối đoái tài nguyên. Lúc này đại hạ vừa chiếm cư Nam Bộ cương vực không lâu, các nơi chính vụ, tài nguyên chỉnh hợp còn cần thời gian tiêu hóa, hắn liền đem trọng tâm đặt ở tăng lên đại hạ trên chỉnh thể thực lực. Như vậy, thời gian 20 năm đội vàng mà qua. Thời gian 20 năm này, Mạc Lâm Viên vận dụng hệ thống, đổi rộng lượng tài nguyên. Đã có thờ tu sĩ đột phá thiên tài địa bảo, cảm ngộ pháp tắc chi lực, cũng có thích hợp các đại quân chủng tu luyện công pháp thần thông, còn có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực thần giáp, thần binh. Trước sau tính gộp lại tốn hao 10 mấy vạn ức trung phẩm thần tinh, đem những tài nguyên này vùi đầu vào đại hạ từng cái lĩnh vực, thôi động đại hạ nhanh chóng tăng cường. Đến bây giờ, quân đội phương diện, đại hạ dưới trướng thập đại thiên quân cùng tứ tượng thần quân, bây giờ tu vi thấp nhất binh sĩ đều đã đột phá tới thượng vị thần cảnh, nhiều hơn phân nửa binh sĩ bước vào hạ vị thiên thần cảnh. Mà quân đoàn trưởng trở lên sĩ quan cao cấp, càng là toàn bộ đạt tới thượng vị thiên thần cảnh, chỉnh thể chiến lực đã viễn siêu hơn 200 năm trước, đại hạ cuối cùng là có được đem ra được quân đội. Trong triều văn võ bá quan cũng không cam chịu rất lại phía sau, tại tài nguyên nghiêng cùng vận triều gia trì bên dưới, không ít quan viên đột phá bình cảnh, thượng vị thiên thần số lượng rõ rệt gia tăng. Làm người ta chú ý nhất là Tôn Thất bên này. Trải qua hơn 200 năm bồi dưỡng, tăng thêm Mạc Lâm Viên tài nguyên nghiêng, trong Tôn Thất rốt cục ra đời 8 vị bán thần vương cảnh cường giả. Theo thứ tự là Tĩnh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương, Thanh Bình Vương, Phong Đăng Vương, Bách Linh Vương 5 vị vương giả, cùng Linh Lung công chúa, Thiên Âm công chúa, Cẩm Du công chúa 3 vị trưởng công chúa. Đại Hạ Vương tức cùng công chúa phong hào cực kỳ thưa thớt, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có hơn 10 vị, trừ bỏ Mạc Lâm Viên hai cái nữa nhi, lại loại bỏ mấy vị huyết mạch gia ngũ phục họ hàng xa vương gia. Hạch Tâm Tôn Thất thành viên cũng liền 8 người này. Cái này 8 vị có thể đột phá bán thần vương cảnh, không thể nghi ngờ tăng cường Tôn Thất thực lực. Những năm này, Mạc Lâm Viên còn lần lượt đem Tôn Thất đệ tử phân tán ra ngoài, đến các nơi đi trấn thủ, thay đại hạ phòng thủ cương vực. Có thể bị hắn chọn chúng, đều là có nhất định năng lực, tài nguyên tự nhiên không thể thiếu, tăng thêm phần Thiên Tháp Tông lão, Tôn Thất cường giả đạt tới một con số kinh khủng. Bây giờ, đại hạ Tôn Thất đã có được một vị sơ vị thần vương, 11 vị bán thần vương, cùng gần trăm vị thượng vị thiên thần cảnh đỉnh phong. Mà trong Tông Thất có một chi thuộc về phần Thiên Tháp phần Thiên vệ, một chi thuộc về Tông Nhân phủ ẩn Long vệ, đều chỉ có vài người, có thể tu vi thấp nhất đều là hạ vị thiên thần đỉnh phong. Từ khi quyết định bung ra đối với Tôn Thất hạn chế sau, tài nguyên liền bắt đầu hướng về Tôn Thất nghiêng, cái này cũng sáng tạo ra đại hạ Tôn Thất bây giờ lực lượng. Có thể nói, chỉ là đại hạ Tôn Thất liền đủ để trấn áp một tòa thần châu, càng không cần đại hạ những cường giả khác. Đại hạ sớm đã không phải năm đó cái kia cần phát triển khiêm tốn thế lực. Mạc Lâm Viên đứng tại Trích Tinh lâu trước lan can, ánh mắt ngưng tụ. Dưới trướng cương vực đã tiêu hóa xong tất, thế lực khắp nơi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó, đại hạ là thời điểm lộ ra giang nanh, hướng Võ Huyền Thần Châu thế lực khác khởi xướng cuối cùng chỉnh hợp chi chiến. Trong 20 năm này, Võ Huyền Thần Châu có thể nói là náo nhiệt. Ma loạn không chỉ có không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Phải biết, 20 năm trước hơn trăm năm ở giữa, ma tu sớm đã thu liễm tài năng, ẩn vào âm thầm. Liền ngay cả Phong Ma Thiên Châu ma vật cũng chủ động co vào thế lực, chỉ cố thủ tại Phong Ma khư phủ cận trăm ức dặm địa vực, chưa bao giờ chủ động hướng ra phía ngoài quyết trường, Thần Châu các nơi một lần bảy biện ra ngắn ngủi bình tĩnh. Có thể cái này 20 năm, ma tu lại đột nhiên ngóc đầu trở lại, tập lập tại trừ ma minh khống chế Thiên Châu làm loạn, khi thì tập kích tài nguyên vắng mạch, khi thì đánh lén tu sĩ khu quần cư, thậm chí có mấy lần trực tiếp trùng kích trung tiểu thế lực sơn môn. Trừ ma minh mặc dù tổ chức lực lượng chống cự, lại liên tiếp xuất hiện tổn thất, không ít thành viên thế lực không ngừng tiêu khổ. Mà không người biết, đây hết thảy hỗn loạn phía sau, đều là Mạc Lâm Viên âm thầm một tay thao túng. Ma tu hết thảy động tĩnh, tất cả trong lòng bàn tay của hắn, mà trừ ma minh tổn thất, thì không thể rời bỏ Phong Ma tứ tộc âm thầm phối hợp. Làm Mạc Lâm Viên một tay xếp vào tại trừ ma minh nội ứng, Phong Ma tứ tộc lần này hướng ma tu tiết lộ trừ ma minh phòng ngự lỗ thủng, này mới khiến trừ ma minh nhiều lần ăn thiệt thòi. Mà gần hơn trăm năm thái bình tuyết nguyệt, tăng thêm trước đây Mạc Quân Lâm đối nội bộ đoàn thể phát triển cố ý mở một con mắt nhắm một con, để trừ ma minh nội bộ mấy cái tiểu đoàn thể dần dần lớn mạnh. Những này đoàn thể tay cầm nhất định thực lực sau, liền bắt đầu sinh sôi dạ tâm, trong âm thầm tranh đoạt tài nguyên, xa lánh đối lập, thậm chí đối với đại hạ chỉ lệnh lá mặt lá trái, đánh chút không nên có tâm tư. Bây giờ ma tu đột nhiên náo động, những này bản thân bành trướng tiểu đoàn thể, không đợi trừ ma minh thống nhất bố trí, liền tùy tiện xuất lĩnh dưới trướng tu sĩ đột tiến diệt ma. Kết quả tại Phong Ma tứ tộc nội ứng bên dưới, bọn hắn nhiều lần lâm vào ma tu mai phục, binh lực hao tổn nghiêm trọng là lần này, thật vất vả tích lũy uy tín trong trận chiến này triệt để đánh mất. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là Phong Ma di tích bên trong ma vật, tại thời gian 20 năm này cũng xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Có trừ ma minh tu sĩ tại Phong Ma Thiên Châu biên giới tuần tra lúc, tận mắt nhìn đến có bán thần vương cấp bậc ma vật rời đi Phong Ma Thiên Châu. Tin tức truyền ra, trừ ma minh nội bộ lập tức tràn ngập lên khủng hoảng cảm xúc, ngay cả bán thần vương cấp ma vật cũng bắt đầu hoạt động, thế lực bình thường căn bản vô lực ngăn cản. Đến lúc này, trừ ma minh thành viên lần nữa nhớ tới đại hạ cường đại, từng phong thư cầu viện như là tuyết rơi giống như đưa đến đại hạ thần đô, thỉnh cầu Mạc Lâm Viên xuất binh trấn áp ma loạn. Có thể Mạc Lâm Viên nhưng không có vội vã để ý tới, chỉ là lấy đại hạ cần vững chắc nam bộ cương vực, binh lực khó mà điều làm lý do, đem cầu viện thế lực từng cái đùn đỡ đi qua. Hắn vẹn vẹn làm một sự kiện, phái tinh lão tiến về trừ ma minh tổng bộ lộ minh thần thành, phụ trách thủ hộ tòa thành trì này, dù sao đại hạ kinh doanh hồi lâu, cũng không thể để nó thụ ma vật công kích, thứ hai cũng là trấn an một chút lòng người. Lại qua mấy năm, Phong Ma di tích bên trong đột nhiên đi ra hai tôn bán thần vương cấp ma vật, thẳng đến thần hỏa giáo cùng Vân Xuyên La gia tổ địa mà đi. Hai tôn ma vật xuất thủ tàn nhẫn, khoảnh khắc liền công phá hai nhà hộ sơn đại trận, tổ địa bị triệt để phá hủy, lưu thủ tộc nhân, đệ tử không một may mắn thoát khỏi, hai nhà tổn thất nặng nề. Vạn hạnh chính là, những năm này theo lộ minh thần thành phát triển, thần hỏa giáo cùng Vân Xuyên La gia đã sớm đem không ít hoạch tâm lực lượng cùng tộc nhân rời đến thần thành, mới không có triệt để diệt tộc. Mà ma vật lần này tập kích, chính là Mạc Lâm Viên cố ý an bài, hắn chính là muốn để trừ ma minh nội bộ những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực minh bạch. Không có đại hạ che chở, bọn hắn tại ma vật trước mặt không chịu nổi một kích, thiếu đánh chút thoát ly đại hạ khống chế tâm tư. Lần này là nhắc nhở, nếu là ở nhìn không rõ, vậy liền không cần thiết lưu lại. Chương 407, nên kết thúc chương 407, nên kết thúc thái cực điện trong thiên điện, đàn hương lượn lờ, Mạc Lâm Viên ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế, trong tay vuốt vuốt chén trà. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hoàng An, "Hoàng An, Tuyết Tĩnh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương tới gặp chấm." "Là, bệ hạ." Hoàng An không lời đáp ứng, bước chân chậm rãi rời khỏi thiên điện, bước nhanh đi truyền chỉ. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương sánh vai đi vào. Hai người lấy xích long vương phục, khuôn mặt nhìn như vẻ giàn mua, sợi tóc ở giữa nhuộm sương bạch, có thể thực hiện đi ở giữa long hành hổ bộ, quanh thân ẩn có khí huyết lưu chuyển. Đến bán thần vương cảnh tu vi, bọn hắn thọ nguyên sớm đã vượt qua 500 triệu năm, khí huyết tràn đầy trình độ, viễn siêu đa số cùng cảnh giới tu sĩ. Lao thần tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ gọi ta hai người đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng phân phó. Nhị Lao đi đến trong điện, đối với Mạc Lâm Viên thật sâu cúi đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ. Phần này kính sợ đã bắt nguồn từ Mạc Lâm Viên đế vương thân phận, càng bắt nguồn từ hắn ngắn ngủi 300 năm liền dẫn linh đại hạ quật khởi. Bây giờ, bọn hắn đều là người được lợi, tu vi đã đạt tới bán thần vương cảnh, phóng tới trước kia, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai vị hoàng gia ra miễn lễ. Mạc Lâm Viên đưa tay, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, "Hoàng An, dâng trà." Hắn cố ý tuyển tại thiên điện triệu kiến, mà không phải quy củ xâm nghiêm chính điện, chính là bởi vì hai người là hắn đường đời ông nội, Vu Công là quân thần, Vu Tư là trưởng bối, để bọn hắn vẫn đứng nói chuyện, ngược lại có chút không tốt. Hoàng An rất nhanh bưng hai chén trà nóng tiến lên, đưa tới Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương trước người. Nhị Lao tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp với chén, vừa muốn nói lời cảm tạ, liền nghe Mạc Lâm Viên mở miệng trước hỏi: "Hai vị hoàng gia gia, các ngươi cảm thấy bây giờ đại hạ như thế nào?" Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương liếc nhau, trong lòng đã có số. Tĩnh Sơn Vương trước đặt chén trà xuống, không người trả lời, bẩm bệ hạ, đại hạ tại ngài quản lý bên dưới, bất quá 300 năm quan cảnh, liền từ một phương thế lực nhỏ, trưởng thành là võ huyền thần châu đệ nhất thế lực. Bây giờ, đại hạ cương vực bao trùm 3.300 dư tòa thiên châu, dưới trướng cường giả như mây. Trái lại thần châu những truyền thừa kia ước vạn năm uy tín lâu năm thế lực, bây giờ hoặc là co đầu rút cổ không ra, hoặc là nội đấu không ngớt, đã sớm bị đại hạ xa xa bỏ lại đằng sau. Chiêu Đức Vương ngay sau đó bổ sung, giọng thanh khẩn, bệ hạ công tích, xưa nay chưa từng có, thành tựu như thế, chính là huyền linh thần vực các châu bá chủ, cũng theo không kịp hai người giữa lời nói, đã đạo tận đại hạ bây giờ cường thịnh quốc lực, lại xảo diệu tán dương Mạc Lâm Viên công tích, tìm từ mật mã, không hiện tận lực định nói. Mạc Lâm Viên nghe xong, không khỏi cười cười, lời nói xoay chuyển, hai vị hoàng gia già quá khen. Cái kia chấm hỏi một câu nữa, các người đối với bây giờ võ huyền thần châu, thấy thế nào? Lời này vừa ra, Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương trong nháy mắt minh bạch Mạc Lâm Viên thâm ý, đây không phải đơn giản hỏi ý, mà là tại dò xét bọn hắn đối với đại hạ sau đó bố cục cách nhìn. Nhị lão đều là nhân tình, nơi nào sẽ không hiểu. Tĩnh Sơn Vương lúc này hai tay ôm quyền, thanh âm vang hữu lực, bẩm bệ hạ. Võ huyền thần châu tuy có 12.000 tòa thiên châu, có thể tất cả thiên châu thế lực cao thấp không đều, cường giả thiếu, dòng giả nhiều. Những thế lực này ngày bình thường không muốn phát triển, chỉ biết tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, một vị nội đấu, bây giờ ma loạn nổi lên bốn phía, càng là ngay cả tự vệ cũng khó khăn, chỉ có thể mong đợi người khác cứu viện. Rộng lớn như vậy cương vực, rơi vào những bao cỏ này trong tay, quả thực là lãng phí. Ta mênh mông đại hạ, nhận thiên vận mà sinh, có bệ hạ như vậy minh chủ, lại có đủ thực lực bình định loạn tượng, cái này võ huyền thần châu 12.000 tòa thiên châu, vốn là nên ta đại hạ cương thổ. Lao thần tán thành. Chiêu Đức Vương cũng đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, thần châu loạn cục đã lâu, chỉ có đại hạ có thể định. Đem thần châu đặt vào đại hạ bản đồ, không chỉ có là bệ hạ hùng tài đại lượng, càng là thuận theo thiên mệnh, thuận theo dân tâm tiến hành. Ha ha ha, tốt một cái thuận theo thiên mệnh. Mạc Lâm Viên cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo đế vương phong khoáng. Có thể một giây sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nghiêm một chút, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm hoàng đạo uy áp, cái kia uy áp như là màn trời giáng lâm, mang theo khống chế sinh tử, quan sát chúng sinh uy nghiêm, làm cho cả thiên điện đều phảng phất bị đọc lại. Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương trong lòng run lên, vô ý thức ngừng thở, trong điện nội thị bọn họ càng là không chịu nổi, nhao nhao hai chân như nhũn ra, quỳ rạp trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tĩnh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương nghe lệnh. Mạc Lâm Viên thanh âm trở nên đạm mạc, không có chút nào nhiệt độ, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Lao thần nghe lệnh. Hai người liền đội vàng con người, đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, thần sắc kính sợ. Mạc Lâm Viên chậm rãi mở miệng, mệnh hai người các ngươi, lập tức xuất lĩnh phần thiên vệ tiến về Lộ Minh thần thành. Kể từ hôm nay, trừ Ma Minh cái tên này, có thể biến mất chấm muốn hai người các ngươi thu phục trừ Ma Minh tất cả thành viên thế lực, đem nó triệt để đặt vào đại hạ bản đồ, trở thành ta đại hạ cương thổ. Nhớ kỹ, phàm có không phù hợp quy tắc người chết. Lao thần tuân chỉ. Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương trong mắt trong nháy mắt lóe lên tinh quang, trong thanh âm mang theo không ức chế được kích động. Thu phục trừ Ma Minh, đây chính là khai cương thác thổ đại công tích, bọn hắn có thể được trách nhiệm này, chính là hiện ra bọn hắn phần thiên tháp giá trị thời điểm. Mạc Lâm Viên nói tiếp, thu phục những thế lực này sau, không cần về thần đô phục mệnh, trực tiếp chỉ huy bắt tiến. Chấm đã an bài tốt hết thảy, võ huyền thần châu trận này tiếp tục nhiều năm loạn cục, cũng nên triệt để kết thúc. Nhị Lao nghe vậy, không chút do dự, lần nữa không người, Lao thần lĩnh chỉ. Định không có nhục sứ mệnh. Bọn hắn rời khỏi thiên điện sau, Mạc Lâm Viên ngồi một mình ở trên ghế, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trận này do hắn chủ đạo ma loạn, cũng là thời điểm nên kết thúc, ma loạn xuất hiện, đến một lần, là mượn nó để võ huyền thần châu thế lực người người cảm thấy bất an, không dành bận tâm đại hạ xuôi nam khuyết trường tiến trình. Thứ hai, là để những cái kia không chịu nổi ma loạn áp lực thế lực, chủ động hướng đại hạ đầu nhập. Bây giờ đại hạ căn cơ đã ổn, trừ Ma Minh đã không có tất yếu tồn tại, trừ Ma Minh giải quyết, cái này ma loạn cũng tự nhiên không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Mà ma loạn sau khi kết thúc, đại hạ binh phòng liền nên trực chỉ tam đại thế lực, nhất là võ huyền thần giáo, chiếm cứ đông bộ nhiều năm, từ khí vận góc độ tới nói, võ huyền thần giáo là đại hạ thống nhất thần châu trở ngại. Võ huyền thần châu Mạc Lâm Nguyên nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, danh tự này cũng nên do đại hạ trọng tân định nghĩa. Cái này thần châu khí vận chỉ có thể do đại hạ gánh chịu. Ngày đó, Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương đạt được ý chỉ sau, lập tức lấy tay chuẩn bị. Bọn hắn từ tông lão trung chọn lựa ra 50 tôn thượng vị thiên thần đỉnh phong võ giả, lại thêm 3000 trang bị tinh lương phần thiên vệ, đội ngũ rất nhanh tập kết hoàn tất, theo nhị lão cùng nhau đạp vào hư thiên đài. Hư thiên đài quang mang lấp lóe, bất quá trong nháy mắt, đám người liền từ đại hạ thần đô vượt qua vô tận cương vực, xuất hiện tại Lộ Minh thần thành trên không. Lúc đó, Lộ Minh thần thành nguyên nhân chính là ma vật tập kích quấy rối mà lòng người bàng hoàng, trừ Ma Minh đông đảo thế lực cao tầng còn đang vì cầu viện sự tình lo nghĩ. Bởi vì thần hỏa giáo cùng Vân Xuyên La ra nguyên nhân, rất nhiều thế lực người đều tràn vào Lộ Minh thần thành, đến mức toàn bộ thần thành nội rối bời. Gặp đại hạ cường giả đột nhiên giáng lâm, trừ Ma Minh tu sĩ trong nháy mắt sôi trào, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không ít thế lực cao tầng càng là bước nhanh hướng phía nhị lao giáng lâm phương hướng lướt đến, muốn mau sớm cầu được viện trợ. Chương 408, huyết tinh tu phục chương 408, huyết tinh thu phục, nhưng khi mọi người thấy rõ trên bầu trời cái kia hai đạo thân mang xích long vương phục thân ảnh lúc, vẫn không khỏi sửng sở. Hai vị này lão giả chưa bao giờ tại trừ ma minh lộ mặt qua, cũng không phải là Nhật Nguyệt Tinh Tam lão như vậy quen thuộc đại hạ cường giả, nếu không phải là từ đại hạ truyền tống đài đi ra, bọn hắn đều tưởng rằng thế lực khác cường giả. Hừ. Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, Tĩnh Sơn Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này hừ nhẹ bên trong, ẩn chứa độc thuộc về bán thần vương cảnh uy áp kinh khủng, như là ngàn tỷ tấn chi lực từ trên không chút xuống, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Lộ Minh thần thành. Một tỷ dặm trong cương vực, vô luận là đầu đường tu sĩ hay là thế lực cao tầng, trừ sợ ra đám người bên ngoài, tất cả đều hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ rạp trên đất, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Nửa bán thần vương, có mấy đại thế lực cao cấp cường giả, dựa vào trong tộc truyền thừa hộ thân bảo vật miễn cưỡng chống cự ở uy áp, nhưng cũng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn trong nháy mắt nhận ra uy áp này đẳng cấp, đây là chỉ có bán thần vương cảnh cường giả mới có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức. Đại hạ quả nhiên còn có ẩn tàng bán thần vương nội tình. Lại nhìn Tĩnh Sơn Vương bên cạnh Chiêu Đức Vương, hai người đứng song vai, khí tức tương xứng, hiển nhiên cũng là một vị bán thần vương cảnh cường giả. Bản vương, đại hạ Tĩnh Sơn Vương. Tĩnh Sơn Vương thanh âm như là kinh lôi, vang vọng Lộ Minh thần thành trên không, rõ ràng truyền vào mỗi một vị tu sĩ trong hai. Vừa dứt lời, Chiêu Đức Vương thanh âm theo sát phía sau, đồng dạng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản vương, đại hạ Chiêu Đức Vương. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo khác bán thần vương uy áp cũng từ Chiêu Đức Vương trên thân đổ xuống mà ra. Cái này hai đạo uy áp chồng chất lên nhau, dù chưa tận lực nhằm vào ai, lại làm cho trong thành các cường giả rất cảm thấy ngạt thở. Vì thế như vậy kẻ yếu chẳng qua là cảm thấy quanh thân nặng nề, có thể cường giả thì như là trực diện tiên uy, thần hồn đều đang run rẩy, căn bản không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Kẻ đến không tiện a. Có tinh minh thế lực chi chủ, thì như Thiên Hải Thương hội hội trưởng, Vân Xuyên La gia gia chủ các loại, giờ phút này trong lòng âm thầm phát khổ. Bọn hắn vốn cho rằng đại hạ phái cường giả tới là vì viện trợ trừ ma minh, nhưng nhìn chiến trận này, rõ ràng mang theo uy hiếp chi ý, chỗ nào giống như là đến giúp đỡ. Chúng ta tham kiến hai vị vương gia. Ngắn ngủi chấn kinh sau, trừ ma minh các cao tầng không dám chậm trễ chút nào, cố nén uy áp mang tới khó chịu, nhao nhao không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, lại không trước đó cầu viện lúc vội vàng, ngược lại nhiều hơn mấy phần bất an. Hừ. Tĩnh Sơn Vương lần nữa hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Chiêu Đức Vương liếc nhau, hai người đồng thời thu hồi trên người uy áp. Uy áp tản ra, quy sát các tu sĩ mới lấy thở dốc, nhao nhao đứng dậy, nhưng như cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng trên không nhị lão. Đúng lúc này, một bóng người từ sở ra chỗ khu vực đi ra, chính là đóng giữ Lộ Minh thần thành Sở Thiên Hành. Bây giờ Sở Đông Lâm tự mình tọa trấn bảo huyền thần thành, nhi tử Sở Vân Chu tại Đại Hạ thần đô nhậm chức, hắn thì lưu tại Lộ Minh thần thành, là đại hạ thu thập trong liên minh hết thảy tình báo. Sở Thiên Hành bước nhanh về phía trước, đối với Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương không mình hành lễ, ngữ khí cung kính, hai vị vương gia đường xa mà đến, vất vả. Chúng ta đã ở trong minh chuẩn bị tốt tiệc rượu, mong rằng hai vị vương gia có thể nể mặt, rời bước dự tiệc. Nhìn xem Sở Thiên Hành thong dong đi ra, còn có thể cùng hai vị bán thần vương đối thoại, trừ ma minh thế lực khác cao tầng thần sắc lập tức trở nên âm tình bất định. Vừa rồi hai vị vương gia phóng thích uy áp lúc, toàn bộ Lộ Minh thần thành chỉ có Sở gia đám người lông tóc không tổn hao gì, không nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này đã rõ ràng cho thấy đại hạ thái độ. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người càng bất an. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp xuống trận này tiếp phong yến, cũng không phải đơn giản chiêu đãi, chỉ sợ là một trận hồng môn yến muốn độ an toàn qua, sợ là khó khăn. Tiếp phong yến thiết lập tại Lộ Minh thần thành liên minh trong đại điện, trong điện bày đầy thịt rượu, có thể trừ Sở gia đám người cùng nhị vương, thế lực khác cao tầng đều là như ngồi bàn trống, đũa cũng không động mấy lần. Qua ba lần rượu, trong điện bầu không khí chính lộ ra ngột ngạt lúc, Tĩnh Sơn Vương đột nhiên đặt chén rượu xuống, ánh mắt đảo qua toàn trường. Lập tức mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. "Chư vị, không biết các ngươi cảm thấy ta đại hạ như thế nào a?" Lời này vừa ra, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, chỗ nào vẫn không rõ đại hạ tính toán, thế này sao lại là hỏi cái nhìn, rõ ràng là buộc bọn họ biểu trung tâm. Không ít thế lực chi chủ trong lòng tràn đầy không cam lòng, bọn hắn khổ tâm kinh doanh mấy trăm triệu năm, sao nguyện tùy tiện thần phục người khác. Nhưng khi Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương ánh mắt quét tới lúc, cái kia hai đạo ẩn hàm bán thần vương uy áp ánh mắt như là thực chất, ép tới bọn hắn thở không nổi, chỉ có thể kiên trì mở miệng. Đại hạ thực lực hùng hậu, cương vực bao la, quả thật võ huyền thần châu đệ nhất thế lực. Thần chủ anh minh, đại hạ khuyết trương đất 3.300 dư thiên châu, cứu vạn linh tại thủy hỏa, là hoàn toàn xứng đáng minh chủ. Đám người nhao nhao phụ họa, trong lời nói tràn đầy lấy lòng, lại khó nén trong giọng nói miễn cưỡng. Sở Thiên Hành thấy thế, lúc này đứng dậy, thanh âm vang dội, theo tại hạ góc nhìn, bệ hạ thân phụ thiên mệnh, đủ loại cử động đều là vì thống nhất thần châu, yên ổn thiên hạ, cái này quả thật võ huyền thiên mệnh sở quy. Vâng. Lời này như là kinh lôi ở trong điện nổ tung. Không ít thế lực chi chủ trong nháy mắt trừng mắt về phía Sở Thiên Hành, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Sở Thiên Hành lời này không thể nghi ngờ là đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng, triệt để gây mất bọn hắn ngắm nhìn suy nghĩ. Có thể Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương lại hai mắt tỏa sáng. Chiêu Đức Vương tiếp lời đầu, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Sở gia chủ lời ấy cực kỳ. Bây giờ đại hạ thiên mệnh sở quy, võ huyền thần châu 12.000 tòa thiên châu, sớm muộn đều là đại hạ cương thổ. Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Lời này không che giấu chút nào đại hạ dạ tâm, mục đích rõ rành rành. Trong điện đám người hai mặt nhìn nhau, lại không một người dám nói tiếp. Thừa nhận, chính là ngầm thừa nhận thần phục, phản bác, lại sợ đắc tội nhị vương. Đúng lúc này, Sở Thiên Hành lần nữa tiến lên một bước, đối với nhị vương không mình hành lễ, Sở gia nguyện xuất toàn tộc thần phục đại hạ, từ đây chờ đợi bệ hạ điều khiển, là đại hạ thống nhất thần châu ra sức châu ngựa. Đây là Sở gia lần thứ nhất tại ngoại giới công khai cho thấy thần phục đại hạ thân phận. Thoại âm rơi xuống, trong điện một mảnh xôn xao. Nhị vương hài lòng gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thế lực khác cao tầng, ánh mắt lạnh mấy phần. Đám người trầm mặc như trước, trong điện không khí phảng phất ngưng kết. Tĩnh Sơn vương sầm mặt lại, quanh thân ban thần vương uy áp đống nhiên một phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Ánh mắt của hắn khóa chặt Thiên Hải Thương Hội hội trưởng, ngự khí băng lãnh, Ngàn Hải hội trưởng, ý của ngươi như nào? Thiên Hải Thương Hội hội trưởng bị ánh mắt kia tiếp cận, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều nhanh ngưng kết, mồ hôi lạnh thuận cái trán chảy xuống. Hắn cắn răng chống đỡ mấy giây, cuối cùng chống cự không nổi bán thần vương uy áp, hai chân mềm nhũn, không người nói, Thiên Hải Thương Hội nguyện thần phục đại hạ. Tĩnh Sơn vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng Thần Hỏa giáo chủ. Thần Hỏa giáo chủ mặc dù mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lại vẫn kiên trì mở miệng, thanh âm mang theo run rẩy, lớn đại hạ cử động lần này, không khỏi quá mức bá đạo. Chúng ta mặc dù nguyện cùng đại hạ hợp tác, lại không muốn tùy tiện thần phục, chẳng lẽ lại đại hạ mạnh hơn người chỗ khó? Lời còn chưa dứt, Thính Sơn vương trong mắt hàn quang lóe lên. Bành! Thần Hỏa giáo chủ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bạo thành một đám huyết vụ, rơi xuống nước trong điện, tràn diện cực kỳ thảm thiết. Thính Sơn vương thu hồi ánh mắt, ngữ khí đạm mạc, bá đạo thì như thế nào? Kẻ yếu không có phản bác tư cách. Trong điện tất cả thế lực cao tầng sắc mặt đổi biến, sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập ra. Bọn hắn không nghĩ tới, đại hạ thật dám ở trên yến hội trước mặt mọi người đánh giết thế lực cao cấp giáo chủ, không hề cố kỵ. Tĩnh Sơn vương không để ý đến đám người sợ hãi, ánh mắt chuyển hướng ngồi liệt trên mặt đất Thần Hỏa giáo phó giáo chủ, ngươi đây, cũng nghĩ bước ngươi dạy chủ theo gót. Phó giáo chủ nhìn xem trên đất huyết vụ, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám do dự, lộn nhào quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ nguyện xuất Thần Hỏa giáo thần phục đại hạ, cầu vương gia tha mạng. Tốt. Tĩnh Sơn vương cười lớn một tiếng, lúc này tuyên bố, kể từ hôm nay, ngươi chính là Thần Hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ, ai dám không phục, chính là cùng đại hạ đối nghịch, giết không tha. Phó giáo chủ nghe vậy lại hỉ, đội vàng dập đầu tạ ơn. Thế lực khác cao tầng nhưng trong lòng lần nữa trầm xuống, đại hạ đây là trần trụi nhúng tay hắn tông sự vụ, đến đỡ khối lỗi, nhưng bọn hắn ai cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, che giấu trong mắt kiêng kỵ. Sau đó, Tĩnh Sơn vương ánh mắt lần lượt lướt qua còn lại thế lực cao tầng. Tại bán thần vương uy áp cùng Thần Hỏa giáo chủ vết xe đổ bên dưới, rốt cuộc không ai dám phản kháng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tỏ thái độ nguyện ý thần phục đại hạ. Tĩnh Sơn vương nhìn xem cả điện thần phục đám người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đây cũng là thực lực mang tới chỗ tốt, không cần nhiều lời, chỉ cần hiện ra tuyệt đối lực lượng, liền có thể làm cho tất cả mọi người cúi đầu nghe theo. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 409, phong thưởng chương 409, phong thưởng Thái Cực Điện bên trong, Mạc Lâm Nguyên cầm trong tay Tĩnh Sơn Vương truyền về ngọc giản, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Hai vị lão nhân ra chiêu này ngon độc, đủ quả quyết, trực tiếp dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp tất cả thế lực, đã giảm bớt đi không ít phiền phức, bất quá những cỏ đầu tường này, xác thực cần hung hăng gõ mới có thể triệt để an phận. Mà theo trừ ma minh nhập vào, đại hạ lần nữa gia tăng 3.841 tòa thiên châu, đến tận đây, đại hạ cương vực đạt tới 7.163 tòa thiên châu. 7.163 tòa thiên châu chiếm võ huyền thần châu gần 6 thành bản đồ, mặc dù cần thời gian tiêu hóa mới nhập cương vực, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng đại hạ đến tiếp sau kế hoạch tiến lên. Sau đó hắn nhìn về phía ngọc giản cuối cùng nội dung, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Cái này Sở gia cũng có thể hào hào bồi dưỡng. Vừa vặn lần này liền ban thưởng bọn hắn một trận tạo hóa đi. Sở gia nhiều năm qua từ đầu đến cuối phụ thuộc đại hạ, lần này lại đang thu phục trừ ma minh lúc lập xuống đại công, phần này đầu nhập chi tâm, nên cho chút thực chất khen thưởng. Hoàng An, Mạc Lâm Viên nhấp tiếng nói. Bệ hạ. Đứng hầu ở bên Hoàng An liền đội vàng không người đáp. Mạc Lâm Viên buông xuống ngọc giản, phân phó nói, để cho người ta đi một chuyến Sở gia thiết lập tại thần đô phụ đệ, truyền chấm ý chỉ, để Sở gia lão tổ đến thần đô gặp chấm. Nói cho Sở gia người, chấm ban thưởng hắn một trận tạo hóa. Là, bệ hạ. Hoàng An không người lĩnh mệnh, vừa muốn quay người, lại nghe Mạc Lâm Viên bổ sung, mặt khác, đi đem Thẩm Thiên Hành mời đến, chấm có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Lao nô tuân chỉ. Hoàng An ứng thanh rời đi, tới không lâu liền dẫn Thẩm Thiên Hành trở lại Thái Cực Điện. Bệ hạ. Thẩm gia chủ tới. Hoàng An nhẹ giọng bẩm báo sau, liền lặng lẽ lui đến ngoài điện, lưu lại hai người đơn độc đối thoại. Mạc Lâm Viên ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Thiên Hành thân mang màu trắng cầm bảo, bước nhanh đi vào trong điện, đối với hắn thật sâu không lời, thảo dân Thẩm Thiên Hành, bái kiến bệ hạ. Thẩm huynh không cần đa lễ. Mạc Lâm Viên đưa tay ra hiệu, ngữ khí ôn hòa, chấm đã lâu không gặp người, những năm này Thẩm gia tại thần đô trải qua vừa vặn rất tốt. Thẩm Thiên Hành vội vàng trả lời, nắm bệ hạ phúc, ta Thẩm gia hết thảy mạnh khỏe. Đề cập Thẩm gia tình hình gần đây, trong mắt của hắn nhiều hơn mấy phần ấm áp, cái này 200 năm đến, Thẩm gia dù chưa sinh ra thượng vị thiên thần cấp cường giả, lại tại thần đô có an ổn nơi nghỉ lại. Càng quan trọng hơn là Thẩm gia không ít tuổi trẻ đệ tử đã tiến vào phần thiên học viện học tập, tại học viện tài nguyên đến đỡ bên dưới, hiện ra không ít thiên phú xuất chúng hậu bối. Mặc dù dưới mắt thực lực có chút yếu, nhưng lại là Thẩm gia tương lai chôn xuống hy vọng. Mạnh khỏe thuận tiện. Mạc Lâm Viên cười cười, chuyện đột nhiên nhất chuyện, chấm hôm nay tìm ngươi, là có chuyện lớn muốn cùng ngươi nói, sau đó, đại hạ sẽ trước bình định võ huyền thần châu ma loạn, đợi ma loạn lắng lại, liền sẽ chỉ huy bắc tiến. Bắc tiến. Thẩm Thiên Hành nghe được câu này, thân thể đột nhiên run lên, hai tay không tự giác siết chặt ống tay áo. Tại hướng bắc đi, nhưng chính là võ cực thần cung. Võ cực thần cung là hắn tiên tổ sáng tạo, bây giờ lại bị tử thần cực tu hú chiếm tổ chim khách, tộc nhân của hắn càng là chết thảm tại tử thần cực trong tay, huyết hải thâm cửu này, hắn chưa bao giờ quên. Hắn trong nháy mắt minh bạch Mạc Lâm Nguyên hôm nay gặp hắn dụ ý, đại hạ muốn đối với võ cực thần cung dùng binh, mà hắn, là tốt nhất kích nổ. Thẩm Thiên Hành không chút do dự, lúc này quỳ một chân trên đất, ngữ khí có chút kích động, bệ hạ, cầu ngài cho Thảo Dân một cái cơ hội. Thảo Dân nguyện theo quân xuất chinh, là thần quân làm đầy tớ, dù là phấn thân phái cốt, cũng nghĩ là chết thảm tộc nhân báo thù. Thẩm gia đến đại hạ hơn 200 năm, một mực không có đạt được một quan nữa trước, bây giờ biết đại hạ muốn đối với Võ Cực Thần Cung dùng binh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thứ nhất là những cái kia chết thảm tộc nhân báo thù, thứ hai cũng là nghĩ lấy đem tiên tổ lăng mộ đón về đến, Võ Cực Thần Cung là tổ tiên bọn họ sáng tạo, tuyệt không thể để ngoại nhân tu hú chiếm tổ chim khách. Càng quan trọng hơn là, đây là Thẩm gia quật khởi duy nhất cơ hội. Chỉ cần có thể tại Bắc phạt trung lập hạ công cực khổ, dù là chỉ từ đại hạ cầu được một cái đê đẳng nhất tứ vị, cũng có thể để Thẩm gia tại thần đô đứng vững gót chân, không còn là ăn nhờ ở đậu nhàn tản thế lực. Chấm các loại, chính là ngươi câu nói này. Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Thẩm Thiên Hành phản ứng hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Ngươi trở về cực kỳ chuẩn bị, trấn an được đệ tử trong tộc. Đợi ma loạn sự, chấm sẽ mệnh ngươi theo đại quân lên phía bắc, đến lúc đó, ngươi chính là Võ Cực Thần Cung chính thống, muốn làm sao báo thù đều được. Thẩm Thiên Hành chấn động trong lòng, lập tức đại hỉ. Mạc Lâm Viên không chỉ có cho hắn cơ hội báo thù, còn công nhận hắn chính thống thân phận. Ý vị này, đại hạ sẽ công khai duy trì hắn thu hồi Võ Cực Thần Cung, đến lúc đó hắn sư xuất nổi danh, càng có thể tác động Võ Cực Thần Cung bộ hạ cũ. Thảo Dân tạ bệ hạ ân điển. Thẩm Thiên Hành trung điệp dập đầu, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Đứng lên đi. Mạc Lâm Viên đưa tay, người sau khi trở về nắm chặt chuẩn bị, chớ có lầm thời cơ. Thẩm Thiên Hành đứng dậy, lần nữa đối với Mạc Lâm Viên túi người hành lễ, mới quay người đi theo nội thị rời đi. Nhìn xem Thẩm Thiên Hành bóng lưng biến mất ở ngoài điện, Mạc Lâm Viên ngón tay nhẹ nhàng đập ngự án. Thẩm Thiên Hành từng làm qua ước vạn năm Võ Cực Thần Cung cung chủ, tại Bắc Bộ Thiên Châu cực kỳ danh vọng, lại thân phụ chính thống tên, có hắn theo quân, đại hạ Bắc phạt Võ Cực Thần Cung liền sư xuất nổi danh, càng có thể tan rã Võ Cực Thần Cung nội bộ lòng kháng cự. Thời gian một nén nhang vừa qua khỏi, ngoài điện nội thị bước nhẹ đi vào, không người bẩm báo. Sau đó Hoàng An tiến lên một bước, đối với Mạc Lâm Viên không người nói, bệ hạ, Sở gia lão tổ Sở Đông Lâm đã ở ngoài cung chờ lấy, thỉnh cầu yết kiến. Mạc Lâm Viên thả ra trong tay chính vụ đấu trương, để hắn tiến đến. Là Hoàng An đứng thanh lui ra, không bao lâu liền dẫn một bóng người đi vào thái cực điện. Người tới râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, chính là Sở gia lão tổ Sở Đông Lâm. Hắn vừa bước vào trong điện, liền đối với Mạc Lâm Viên chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính, Thảo Dân Sở Đông Lâm, bái kiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ hồng phúc tề thiên. Miễn lễ. Mạc Lâm Viên cười nhạt một tiếng, đưa tay ra hiệu, Hoàng An, cho Sở lão tiên sinh ban thưởng ghế ngồi. Tạ bệ hạ. Sở Đông Lâm lần nữa chắp tay, cẩn thận từng ly từng tí tại điện bên cạnh trên chiếc ghế tọa hạ, lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp, không dám có nửa phần lười biếng. Giờ phút này hắn nhìn như sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sớm đã rời sông lớp biển, chuyển chỉ thái giám nói bệ hạ muốn ban thưởng hắn một trận tạo hóa, cái này tạo hóa đến tột cùng là cái gì, hắn đoán không ra, cho nên cái này trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương, liên thủ tâm đều lặng lẽ thấm suất mồ hôi. Mạc Lâm Viên nhìn xem hình dạng của hắn, khóe miệng ý cười càng đậm, Sở lão tiên sinh, chúng ta có thể có nhiều năm không thấy. Nhìn ngươi khí tức trầm ổn, tu vi ngược lại là lại tăng tiến không ít. Hắn một chút liền nhìn ra, Sở Đông Lâm bây giờ đã tìm hiểu ra đầu thứ 8 thứ cấp pháp tắc, khoảng cách nội tình cấp độ, chỉ kém một đầu cuối cùng thứ cấp pháp tắc. Sở Đông Lâm nghe vậy, liền vội vàng đứng lên chắp tay, ngựa khí mang theo rõ ràng cảm kích, nắm bệ hạ hưởng phúc, Thảo Dân mới có thể có tu vi hôm nay. Nhược phi năm đó điện hạ ban thưởng một đạo thứ cấp pháp tắc chi lực, lão hủ sợ là đời này đều không thể tìm hiểu ra đầu thứ 8 thứ cấp pháp tắc. Năm đó, Mạc Quân Lâm ban thưởng một đạo thứ cấp pháp tắc chi lực, vốn là ban thưởng cho Sở Vân Chu, Sở Vân Chu liền chủ động đem pháp tắc chi lực hiến tặng cho Sở Đông Lâm. Sở gia trên dưới cũng nhất trí quyết định, nâng toàn tộc chi lực hối đoái tài nguyên, trợ Sở Đông Lâm trùng kích đầu thứ 9 thứ cấp pháp tắc. Dù sao một khi tìm hiểu ra 9 đầu thứ cấp pháp tắc, Sở Đông Lâm liền có thể nhiều ngàn vạn năm thọ nguyên, đối với Sở gia mà nói, ngàn vạn năm này thời gian đủ để tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng có thể từ đại hạ trong tay cầu được chí bảo, trợ hắn đột phá bán thần vương cảnh. Đến lúc đó lại có thể lại nhiều ức năm thọ nguyên, Sở gia căn cơ cũng có thể càng vững chắc. Chương 410, Thần Vương Cơ Duyên. Chương 410, Thần Vương Cơ Duyên. Mạc Lâm Viên không có tại trên cái đề tài này làm nhiều dây dưa, lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề. Sở gia những năm này đối với đại hạ trung thành tuyệt đối, lần này thu phục trừ ma minh lại lập công lớn, chấp từ trước đến nay không phải mỏng ân phụ nghĩa người. Nói, hắn đưa tay khẽ đảo, lòng bàn tay hiện ra một viên toàn thân ánh nhuận, hiện ra màu thủy lam vầng sáng trái cây mặt ngoài quấn quanh lấy nồng đậm quyền hành khí tức. Vừa xuất hiện, Sở Đông Lâm đã cảm thấy thể nội pháp tắc run rẩy, tựa như nhìn thấy vương giả bình thường, muốn thần phục. Đây là Sở Đông Lâm ánh mắt rơi vào thần vương đạo quả bên trên, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Hắn mặc dù không biết viên trái cây này, lại có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khủng bố năng lượng, từ nơi sâu xa có cái thanh âm nói cho hắn biết, chỉ cần ăn viên trái cây này, hắn nhiều năm bình cảnh nhất định có thể đột phá. Một lát sau, tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, Sở Đông Lâm liền vội vàng đứng lên, con người xin lỗi nói bệ hạ thứ tội. Thảo Dân nhất thời thất lễ, còn xin bệ hạ rộng lòng tha thứ. Mạc Lâm Viên cười hỏi, ngươi có biết đây là vật gì? Tha thứ Thảo Dân kiến thức nông cạn, thực sự không biết vật này. Sở Đông Lâm cung kính trả lời, ánh mắt lại nhịn không được lần nữa liếc về phía viên trái cây kia. Đây là Thần Vương đạo quả, một viên ẩn chứa thủy chi quyền hành Thần Vương đạo quả. Mạc Lâm Viên chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, lại dường như sấm sét tại Sở Đông Lâm bên tai nổ vang. Thần Vương đạo quả. Sở Đông Lâm con ngươi bỗng nhiên co bảo, thân thể chấn động mạnh một cái. Cái tên này hắn từng tại Dòng binh công hội trong cổ tịch gặp qua, đó là bán thần vương cảnh đột phá tới thần vương cảnh mấu chốt đồ vật, là bán thần vương hao phí vô số tài nguyên luận dưỡng chí bảo. Có thể bực này vật truyền thuyết, cứ như vậy bày ở trước mặt hắn, hay là một viên thủy chi pháp tắc thần vương đạo quả, trong lúc nhất thời thân hình của hắn không khỏi run rẩy.
Không sai.
Mạc Lâm Viên gật đầu, tiếp tục nói, đây là một viên thành thục thần vương đạo quả, lấy thượng vị thiên thần tu vi vớt, không ra vạn năm liền có thể đột phá tới sơ vị thần vương cảnh. Đương nhiên, nó cũng có tác dụng phụ, một khi ăn vào sau, tương lai trùng kích cảnh giới cao hơn sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng ngươi phải biết, thế gian này bao nhiêu người cuối cùng cả đời, đừng nói thần vương cảnh, ngay cả bán thần vương cảnh đều sợ không tới bậc cửa. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt cười lạnh, đến một lần điểm Sở Đông Lâm, thứ hai cũng nói tận võ đạo tăng gốc. Sở Đông Lâm chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang sôi trào, hắn vốn cho là, vậy hạ cái gọi là tạo hóa nhiều nhất là ban thưởng một đạo thứ cấp pháp tắc, có thể là diên thọ bảo dược, tuyệt đối không nghĩ tới đúng là thần vương cảnh cơ duyên. To lớn kinh hỉ để hắn tâm thần thất thủ, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu. Sở lão tiên sinh làm cái gì vậy? Mạc Lâm Viên ra vẻ kinh ngạc hỏi. Sở Đông Lâm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kích động cùng quyết tuyệt, thanh âm mang theo run rẩy, bệ hạ đại ân đại đức, Sở gia không thể báo đáp. Kể từ hôm nay, thảo dân nguyện làm bệ hạ nô bộc, là bệ hạ quên mình phục vụ, xông pha khói lửa không chối từ. Đứng một bên Hoàng An nghe nói như thế, mí mắt hơi nhíu, nhưng lại chưa nhiều lời. Những năm này gặp nhiều bởi vì bệ hạ ban thưởng mà biểu trung tâm người, làm nô bộc ngược lại là cái thứ nhất, bất quá thôi, bệ hạ nô bộc chỉ bằng Sở Đông Lâm còn không có tư cách. Mạc Lâm Viên lại là cười một tiếng, lắc đầu, chẳng không cần ngươi làm nô bộc, về sau ngươi Sở gia có thể thêm ra chút chung với đại hạ thần tử, liền đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, ngón tay hắn bắn ra, viên kia thần vương đạo quả liền hướng phía Sở Đông Lâm bay đi. Sở Đông Lâm thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được thần vương đạo quả, phảng phất bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Đầu ngón tay chạm đến trái cây trong ngáy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lưu truyền thủy chi quyền hành, trong lòng càng là rung động tột đỉnh, đây chính là có thể khiến người ta đột phá thần vương cảnh cơ duyên a, vậy hạ càng như thế tùy ý ném tới. Mạc Lâm Viên nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, chỉ là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Mà phần này không thèm để ý càng làm cho Sở Đông Lâm trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, có thể dễ dàng như vậy đem thần vương cơ duyên coi như ban thưởng, đại hạ cảnh nội nhất định có thần vương cảnh cường giả, mà lại số lượng tuyệt đối không chỉ một vị. Nếu không, Mạc Lâm Viên tuyệt sẽ không đem bực này chỉ bảo đưa cho hắn cái này mới đầu nhập vào hơn 200 năm người. Nghĩ đến cái này mấu chốt, trong lúc nhất thời, hắn đối với Mạc Lâm Viên càng phát kính sợ. "Ngươi đi xuống đi." Mạc Lâm Viên mở miệng nói, "Sau đó sẽ có nội thị an bài ngươi đi thời gian tháp tu luyện, lấy thời gian tháp tốc độ chạy, nhiều nhất 200 năm, ngươi liền có thể thành tựu thần vương chi cảnh. Hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng." Thảo dân minh bạch, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Sở Đông Lâm lần nữa trùng điệp dập đầu, sau đó coi chừng đem thần vương đạo quả cất kỹ, tại một tên nội thị chỉ dẫn bên dưới, cung kính thối lui ra khỏi thái cực điện. Nhìn xem Sở Đông Lâm bóng lưng rời đi, Mạc Lâm Viên trong mắt không có chút nào lo lắng, cho dù Sở Đông Lâm đột phá thần vương cảnh, cũng tuyệt không dám sinh ra tự lập chi tâm. Khỏi cần phải nói, riêng là Hoa Dạ hai người, đừng nói một cái sơ vị thần vương, coi như đến một đám, cũng có thể tùy tiện trấn áp. Ngoài ra, đem thần vương đạo quả giao cho Sở Đông Lâm, bất quá là một cái kiếp nổ. Hắn sẽ trở thành Mạc Lâm Viên một cái mồi câu, một cái Mạc Lâm Viên dùng để đối phó mặt khắc thần châu mồi câu. Đương nhiên, đây là về sau sự tình. Mà từ Lộ Minh thần thành trận kia yến hội kết thúc, trừ Ma Minh triệt để giải tán, tất cả thành viên thế lực đều nhập vào đại hạ tin tức, lấy rất nhanh tốc độ chuyển khắp võ huyền thần châu mỗi một tòa thiên châu. Ngoại giới thế lực biết được việc này sau, đều rung động. Trừ Ma Minh thế nhưng là bao trùm hơn 3.800 tòa thiên châu, bây giờ lại bị đại hạ một ngụm nuốt vào, bực này quyết trương tốc độ, tại võ huyền thần châu mấy chục ức năm lịch sử trung đô chưa bao giờ có. Võ Hoa Thần Cung cùng Võ Cực Thần Cung bây giờ đóng chặt sân môn, ở vào phong sơn không ra trạng thái, tình huống nội bộ không rõ, để cho người ta đoán không ra ý đồ kia. Có thể Võ Huyền Thần Giáo trên dưới, cùng Thần Châu bên trong mặt khác thế lực đỉnh tiêm, lại lâm vào trước nay chưa có kinh dị bên trong. Nhất là bọn hắn nhận được tin tức, lần này đại hạ lại xuất hiện hai tôn xa lạ bán thần vương, hay là đại hạ vương gia. Bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, những năm này đại hạ tôn thất thành viên cực ít tại ngoại giới đi lại, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng nhiều là chút lịch luyện tiểu bối, chưa bao giờ có cao tầm cường giả hiện lộ tung tích. Bây giờ Tĩnh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương hai vị bán thần vương đột nhiên hiện thân, đây có phải hay không mang ý nghĩa đại hạ trong tông thất còn ẩn giấu đi càng nhiều bán thần vương, thậm chí khả năng có cảnh giới cao hơn cường giả. Trong lúc nhất thời, thần châu bên trong không ít thế lực triệt để hoảng hồn. Đại hạ bây giờ đã chiếm cứ võ huyền thần châu gần 6 thành cương vực, trong cương vực cường giả như mây, tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng, võ huyền thần châu đại thế đã thay đổi, một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ chính hướng phía bọn hắn lôi cuốn mà đến. Tại dòng lũ này trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều lộ ra tái nhợt vô lực, lựa chọn của bọn hắn có cũng chỉ có một đầu, thần phục đại hạ mới có thể bảo toàn tự thân. Thế là, không ít thế lực đỉnh tiêm không do dự nữa, nhao nhao phái ra trong tộc cao tầng cường giả, mang theo hậu lễ tiến về đại hạ thần đô, chủ động tiếp xúc đại hạ, biểu đạt quy thuận chi ý, liền ngay cả một chút nguyên bản phụ thuộc tam đại thế lực phụ thuộc, cũng động tâm tư, bọn hắn không dám trực tiếp tìm tới đại hạ, liền thông qua đã nhập vào đại hạ thế lực đáp cầu rắc mối, âm thầm truyền lại tốt như thế tín hiệu, vì chính mình lưu tốt đường lui. Chương 411, chờ một chút chương 411, chờ một chút chỉ có Võ Huyền Thần Giáo, còn tại làm lấy sau cùng dãy rùa. Võ Huyền Thần Giáo tổ sư điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Tề Vân cấp sắc mặt nặng nề đứng trong điện, nhìn xem thượng tọa Huyền Quang lão tổ cùng Trục Vân lão tổ, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt. "Lão tổ, bây giờ trong giáo lòng người lưu động, không ít trưởng lão đều tại tự mình nghị luận, thậm chí có thế lực phụ thuộc vụng trộm liên hệ đại hạ tiếp tục như vậy nữa, sợ là không cần đại hạ động thủ, trong giáo liền muốn chất loạn." Trục chúng ta có phải hay không nên sớm tính toán? Chờ một chút, phong ma di tích những ma vật kia cũng không phải dễ đối phó, trước đó ngay cả bản thần vương cấp ma vật đều đã hiện thân, đại hạ muốn triệt để bình định ma loạn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nói không chừng, chúng ta còn có chuyện cơ. Huyền Quang lão tổ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vằn bện tia máu, ngựa khí lại dị thường kiên quyết. Hắn làm sao thấy không rõ trước mắt hiện thực, chỉ là không cam tâm a. Võ Huyền Thần giáo truyền thừa hơn 2 tỷ trở, chế bá Võ Huyền Thần Châu hơn 1 tỷ năm, dù là mất đi thần vương cường giả, cũng chế bá đông bộ 3600 tòa thiên châu, tại toàn bộ Võ Huyền Thần Châu đều cực kỳ lực ảnh hưởng. Bây giờ lại muốn thần phục một cái vừa phi thăng không đến 300 năm thế lực, phần này chiến lệnh, hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Trúc Vân lão tổ cũng trầm giọng nói, lão phu đi theo Võ Huyền Thần Vương chinh chiến hơn 1 tỷ năm, nhìn tận mắt thần giáo từng bước một lớn mạnh, bây giờ lại muốn nhìn lấy nó xuống dốc, lão phu cũng không cam chịu tâm. Lại chống đỡ chút thời gian, có lẽ sự tình sẽ có biến số. Tề Vân cấp hạ to miệng, muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là thở dài, đem nói nuốt trở vào. Hắn lại làm sao cam tâm? Nhưng hắn so hai vị lão tổ rõ ràng hơn, đại thế không thể nghịch, đại hạ quật khởi đã là kết cục đã định. Cũng may bây giờ còn có thời gian, trong lòng của hắn cũng ôm một tia may mắn, nếu là đại hạ không cách nào giải quyết phong ma di tích ma vật, lâm vào đánh lâu dài, cái kia Võ Huyền Thần giáo có lẽ còn có cơ hội thở dốc. Coi như đại hạ thật có thể triệt để diệt ma vật, đến lúc đó hắn cũng có thời gian làm ra cuối cùng lựa chọn. Trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có ánh nến nhảy lên thanh âm, chiếu đến ba người đều mang tâm tư gương mặt. Võ Huyền Thần giáo vận mệnh, tựa hồ liền treo tại cái này chờ một chút may mắn phía trên, nhưng ai đều rõ ràng, phần này may mắn có lẽ không chống được quá lâu. Lộ Minh thần thành, từ trận kia quyết định trừ ma minh vận mệnh yến hội sau, liền triệt để đặt vào đại hạ quản lý hệ thống. Phụ trách tiếp quản tòa thần thành này chính là Sở Thiên Hành. Hắn vốn là Bảo Huyền Thần thành thành chủ, đối với thành trì quản lý, tài nguyên điều hành rất quen tại tâm, tiếp nhận Lộ Minh thần thành sau, rất nhanh liền trải bước tốt trong thành sự vụ. Hắn một lần nữa phân chia khu vực, quy phạm giao dịch trật tự, chỉnh hợp các phương lực lượng, đem chọn tòa thần thành xử lý ngay ngắn rõ ràng, không thấy chút nào quyền lực giao tiếp sau hỗn loạn. Càng quan trọng hơn là, tại Sở Thiên Hành điều hành bên dưới, nguyên trừ ma minh các thế lực quân đội bắt đầu nhanh chóng tập kết, từng nhóm chú đóng ở thần thành xung quanh trong quân doanh. Đồng thời, lương thảo, thần tinh, đan dược, thần binh các loại hậu cần vật tư cũng từ tất cả thiên châu liên tục không ngừng vận chống đỡ Lộ Minh thần thành. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đại hạ phạt ma chi chiến đã tên đã trên dây, lúc nào cũng có thể bộc phát. Một bên khác, trước đây bị Tinh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương lưu tại Lộ Minh thần thành phong ma tứ tộc cao tầng cũng nhận được chỉ lệnh mới, trở về phong ma thiên châu. Lần này đại hạ phạt ma, phong ma thiên châu là đứng núi chịu sào tuyến đầu trận địa, bọn hắn làm sinh trưởng ở địa phương phong ma thiên châu thế lực, quen thuộc nơi đó địa hình, tự nhiên cần sớm trở về chuẩn bị sẵn sàng, vì đại quân mở đường. Phong ma tứ tộc cao tầng không dám có chút trì hoãn, rời đi Lộ Minh thần thành sau, trước tiên liền chạy về Phong Ma Thiên Châu tộc địa, Phong Ma giới. Vừa bước vào Phong Ma giới, bọn hắn liền bị khẩn cấp triệu hướng trung tâm thần điện. Thần điện bên trong, bầu không khí nghiêm túc, Phong Ma tứ tộc tất cả cao tầng tất cả đều quỳ sát tại trên mặt đất băng lãnh, đầu lâu buông xuống, không dám có chút gì động. Mà tại thần điện trên cùng trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một đạo người khoác huyết bào thân ảnh, chính là Dạ Liên Sinh. Quanh người hắn khí tức nội liễm, lại lộ ra một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, để trong điện tất cả cao tầng đều cảm thấy hãi hùng kinh vía. Trò chơi kết thúc. Dạ Liên Sinh thanh âm đạm mạc như băng, không có chút cảm xúc nào chập trùng, truyền bản tọa mệnh lệnh, để cho các ngươi trong tộc tiềm phục tại ma vật trong trận doanh nhân thủ, toàn bộ rút về tới đi. Đại nhân, cái này, đây là ý gì? Phong ma tứ tộc các cường giả nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thanh niên áo bào đen kia, càng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Những năm này bọn hắn theo Dạ Liên Sinh chỉ lệnh, phối hợp ma tu quấy thần châu loạn cục, bây giờ chính là thời điểm then chốt, vì sao đột nhiên muốn triệt binh? Ý gì? Dạ Liên Sinh nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, sau một khắc, thanh niên áo bào đen kia chỉ cảm thấy một cỗ sát ý kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt chính mình, phảng phất bị một tôn viễn cổ hung thú để mắt tới, toàn thân lông tơ dựng thẳng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lớn đại nhân tha mạng. Thanh niên mặc hắc bào sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống trôi, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Hắn tuy là bán thần vương cảnh, nhưng tại Dạ Liên Sinh trước mặt, lại như là con kiến hôi nhỏ bé, ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Hừ. Dạ Liên Sinh hừ lạnh một tiếng, cỗ sát ý kia bỗng nhiên thu liễm. Thanh niên mặc hắc bào chỉ cảm thấy ngực một trận im lìm đau nhức, phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay mới miễn cưỡng ổn định. Nhưng hắn không dám có chút bất mãn, ngược lại như được đại xá giống như cuốn quýt giật đầu, đa tạ đại nhân ân không giết. Đa tạ đại nhân ân không giết. Từ giờ khắc này, các ngươi chính là đại hạ chi thần. Dạ Liên Sinh ánh mắt đảo qua trong điện tất cả mọi người, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cũng chính là xem ở về điểm này, bản tọa mới khiến cho các ngươi đem người gọi trở về. Nếu không các ngươi coi là, các ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Vâng. Câu nói này như là kinh lôi tại phong ma tứ tộc cao tầng trong đầu nổ tung, bọn hắn trong nháy mắt sửng sốt, đầu óc trống rỗng, nguyên lai trận này tiếp tục nhiều năm ma loạn, phía sau lại là đại hạ tại chủ đạo. Bọn hắn lại nhìn về phía trên bảo tọa Dạ Liên Sinh, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Đại hạ lại có thần vương, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ huyền linh thần vực đều sẽ vì thế mà chấn động. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại có kính sợ. Bọn hắn không dám có chút do dự, cùng kêu lên đáp, chúng ta cần tuân đại nhân pháp chỉ, định đem người trong tộc toàn bộ triệu hồi, sau đó duy đại hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dạ Liên Sinh khẽ bước cằm, đưa tay vung lên, mấy chục đạo huyết sắc lưu quang từ lòng bàn tay của hắn bay ra, dung nhập mỗi một vị phong ma cao tầng mi tâm. Lưu quang tán đi, một thanh mini huyết sắc tiểu đao lơ lửng tại trong thức hải của bọn họ, tản ra đạo vận nhàn nhạt, cái này huyết đao bên trong ẩn chứa bản tọa đạo. Dạ Liên Sinh thản nhiên nói, nó đã là đối với các ngươi ước thúc, cũng là một trận tạo hóa, nếu có thể lĩnh hội trong đó đạo vận, đối với các ngươi đột phá cảnh giới rất có ích lợi. Có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Phong Ma tứ tộc cao tầng nghe vậy, lập tức đại hỉ. Bọn hắn có thể cảm nhận được huyết đao bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đội vàng lần nữa giật đầu, ta đại nhân ban thưởng pháp. Dạ Liên Sinh không tiếp tục để ý bọn hắn, thân ảnh hơi trao đảo một cái, tiêu tán tại trên bảo tọa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong điện Phong Ma các cao tầng lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng may mắn, may mắn bọn hắn lựa chọn thuận theo, nếu không hôm nay chỉ sợ ngay cả thi cốt đều không để lại. Mà trở thành đại hạ chi thần, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, chí ít có thể được đến thần vương cường giả che chở, đây là bọn hắn trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 412, Phạt Ma chương 412, Phạt Ma cản khôn 327 năm hạ. Liệt nhật treo cao, phong ma khư trên không, chiến vân dày đặc. Đại hạ tập kết chục tỷ liên quân đã ở khư bên ngoài bảy trận, chi liên quân này do nguyên trừ ma minh các thế lực quân đội tạo thành, từng cái phương trận, đằng đằng sát khí. Lần này Phạt Ma, đại hạ phái ra 5 vị bán thần vương cảnh cường giả áp trận, hơn 40 tôn đế ẩn cấp cường giả, càng có mấy trăm vị thượng vị thiên thần đỉnh phong tu sĩ làm cao tầng chiến lược, đội hình cường đại, có thể xưng võ huyền thần châu ước vạn năm số 1. Giống. Phong ma khư bên trong đột nhiên truyền ra rung trời gào thét, tám đầu hình thể khổng lồ bán thần vương cảnh ma vật dẫn đầu xung ra, quanh thân ma khí quay cuồng, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt thành từng đạo vết nứt. Theo sát phía sau là mấy chục ước ma tu, bọn hắn diện mục dữ tợn, cầm trong tay ma khí, giống như thủy triều tuôn hướng liên quân trận doanh, số lượng cùng đại hạ liên quân tương xứng. Những năm này ma vật cũng trong bóng tối phát triển thế lực, đến từ các nơi ma tu thậm chí là ma đạo thế lực đầu nhập vào, tạo thành bây giờ đội hình như vậy. Giết. Không có một tia nói nhảm, đại chiến tại một tiếng giết bên trong, chính thức khai hỏa. Nhật Nguyệt Tinh Tam lão thân hình lóe lên, dẫn đầu đón lấy ma vật trận doanh, ba người quanh thân thần quang tăng gọn, lấy tam tài chỗ đứng, tạo thành đặc thù trận vực, trong nháy mắt đem bên trong 6 đầu bán thần vương cảnh ma vật cuốn lấy, kéo vào chuyên môn bọn hắn trận vực. Đám lao giả, muốn chết. Một đầu tương tự cự mãng ma vật gào thét, sau một khắc phun ra nọc độc màu đen, nọc độc những nơi đi qua, hết thảy vật đều bị ăn mòn. Nhật lão hừ lạnh một tiếng, Quá Dương thần hỏa táng làm một đầu kim ô bay ra ngoài, độc kia dịch vừa đụng vào kim ô trong nháy mắt, liền biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, kim ô thế đi không giảm, trực kích cự mãng bảy tấc, chảo phong lăng lệ, làm cho cự mãng vội vàng lui lại. Ma Nguyệt lão cùng Tinh lão cũng đồng thời xuất thủ, bước lui địch thủ. Nhật Nguyệt Tinh Tam lão vốn là ở vào thần vương phía dưới cấp cao nhất chiến lược thế đội, bây giờ lại trang bị đầy đủ, đối phó 6 đầu ma vật càng là thành thạo điêu luyện. Trong ba người, Tinh lão thuộc về phụ trợ hình, không ngừng thi triển tinh thần xiển xích, trói buộc 6 đầu ma vật hành động, Nguyệt lão thì thuộc về phụ công hình, Quá Âm thần ánh sáng thi triển ở giữa, đã hạn chế ma vật hành động, lại tạo thành tổn thương. Mà Nhật lão thì thuộc về cường công hình, tại tháng, Tinh nhị lão hạn chế ma vật sau, liền phát động tấn công mạnh, mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa uy lực, không bao lâu, liền có 2 đầu ma vật bị trọng thương, khí tức bị bại. Một bên khác, Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương sánh vai mà ra, đón lấy còn thừa 2 đầu bán thần vương cảnh ma vật. Đừng nhìn hai người đột phá bán thần vương cảnh không lâu, lại một thân đỉnh cấp trang bị, thần vương cấp chiến giáp, thần vương binh, càng là tu luyện thần vương thần thông. Một đầu toàn thân mọc đầy cốt thứ ma vật vung chảo đánh tới, Tĩnh Sơn Vương đưa tay một đạo tâm chắn ngăn tại phía trước, đưa một tiếng vang thật lớn, cốt thứ đâm vào trên tâm chắn, lại bị chấn động đến đứt gãy. Chiêu Đức Vương thừa cơ huy kiếm, một đạo kiếm quang màu xanh đâm thẳng ma vật tim, ma vật kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, chỉ có thể bị động bị đánh, không ngừng liên tục bại lui. Thư không chiến trường bên ngoài, phương viên trăm ức dặm trên mặt đất, chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Liên quân binh sĩ cùng ma tu chém giết cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, ma khí cùng thần quang xen lẫn. Liên quân binh sĩ gặp bán thần vương chiến trường đại hạ một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sĩ khí càng tăng bọn, gào thét phóng tới ma tu. Ở trong đó phong ma tứ tộc đặc biệt dũng mãnh, bọn hắn từng cùng ma vật hợp tác, bây giờ đối với ngày xưa minh hữu ra tay không lưu tình chút nào. Trái lại ma vật trận doanh, gặp phe mình bán thần vương liên tục bại lui, sĩ khí bị đả kích lớn, không ít ma tu bắt đầu sinh phái ý, trận hình dần dần hỗn loạn, không ngừng hướng về sau bại lui. Nơi xa trong hư không, ba đạo thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, chính là Dạ Liên Sinh cùng Bích Nhãn Ma Hầu, Ma Viên. Bích Nhãn Ma Hầu cùng Ma Viên huyết mạch bất phàm, Mạc Lâm Viên cố ý đưa chúng nó lưu lại. Giờ phút này nhìn phía dưới ngày xưa dưới trướng bị tàn sát, nhị ma nhưng trong lòng không có chút gợn sóng nào. Bọn chúng vốn là Mạc Lâm Viên từ thế giới khác triệu hoán mà đến, cùng những ma tu này vốn cũng không quen, chỉ là vì phối hợp kế hoạch mới tạm thời liên thủ. Huống chi, vì hoàn thành Mạc Lâm Viên chỉ lệnh, coi như để bọn chúng tự thân chịu chết, cũng sẽ không có mảy may chần chờ. Dạ Liên Sinh nhìn một lát, đối với phía dưới chiến cuộc đã mất đi hứng thú. Hắn đưa tay vung lên, hai viên đen kịt lệnh bài bay ra, Bích Nhãn Ma Hầu cùng Ma Viên vội vàng đưa tay tiếp được. Bệ hạ khẩu dụ, từ nay về sau, hai người các ngươi chính là anh vệ, lập tức tiến về Bình Vu Thiên Châu. Đến nơi đó, tự sẽ có người tiếp ứng các ngươi, về sau, các ngươi chỉ nghe từ bệ hạ cùng anh vệ thống lĩnh mệnh lệnh. Dạ Liên Sinh ngữ khí bình thản, không mang theo mảy may tình cảm. Là, đại nhân. Nhị ma không người đáp. Dạ Liên Sinh đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, đánh ra một đạo không gian thông đạo cửa vào kết nối với Bình Vu Thiên Châu tọa độ. Nhị ma thả người nhảy vào thông đạo lập tức khép kín. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó, Dạ Liên Sinh thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán ở trong hư không. Mà xa xa chiến đấu còn tại tiếp tục, thậm chí hấp dẫn tới không ít ngắm nhìn thế lực, có chút thế lực thậm chí mang người đã gia nhập chiến trường, những thế lực này là thuộc về điển hình kẻ đầu cơ. Bọn hắn sớm mang theo người đến, nếu là ngược gió chiến, bọn hắn trước tiên liền chạy xa xa, dù sao người đều tại chính mình thần quốc bên trong, trốn cũng thuận tiện. Nếu là thuận phong chiến, vậy bọn hắn liền mang theo người gia nhập chiến trường, tuy nói là dạy hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng bỏ ra hành động thực tế, dù sao cũng so toàn bộ hành trình quan sát muốn tốt, chí ít có thể tại đại hạ trước mặt lưu lại chút ấn tượng. Bây giờ gặp đại hạ liên quân liên tiếp thắng lợi, những thế lực này lập tức nắm lấy cơ hội, mang người phóng tới chiến trường, gia nhập liên quân trận doanh. Trận này phạt ma chi chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, đại hạ liên quân đại hoạch toàn thắng. 8 đầu bán thần vương cảnh ma vật bên trong, 3 đầu bị tại chỗ chém giết, 3 đầu bị Nhật Nguyệt Tình Tam lão dùng phong ấn thuật vây khốn, ít ngày nữa sẽ được gáp giải về đại hạ thần đô. Còn có 2 đầu thì tìm được cơ hội chạy trốn. Phong ma khư bên trong ma viên bị triệt để phá hủy, mấy chục ước ma tu không chết tức hàng, tất cả cùng ma vật có dính dấp thế lực, hết thảy bị biên là tội nô doanh, sẽ đứng trước dài đến ngàn vạn năm nô dịch. Về sau đại hạ cảnh nội những cái kia khó mà khai thác khoáng sản, cần khai sơn tạo đường công trình, đều sẽ giao cho bọn hắn hoàn thành, dùng cái này chu tội. Đại chiến kết thúc, phong ma khư trên không ma khí dần dần tiêu tán, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống. Đại hạ liên quân thu thập chiến trường, kiểm kê chiến quả. Mà trang thắng lợi này, cũng tiêu chí lấy võ huyền thần châu ma loạn, rốt cục nên đón kết thúc ánh dạng đông. Về phần cái kia đã từng bích nhãn ma hầu cùng ma viên đi đâu, không có người nhắc lên, bởi vì đại hạ đã đem chuyện này kết luận, ma đã trừ. Cho dù có người có nghi hoặc, nhưng nhìn đến đại hạ cường đại, cũng không có người sẽ để ý chỉ là hai đầu ma vật, không nổi lên được bọt nước gì đến. Mà đối với hai đầu bỏ chạy bán thần vương ma vật, thì phát ra lệnh truy sát, dù sao bích nhãn ma hầu cùng ma viên biến mất, tìm không thấy bình thường, có thể có hai đầu đang lẩn trốn ma vật, tự nhiên không thể bỏ qua, nhất định phải truy sát đến cùng. Thế là Tĩnh Sơn Vương cùng Nhật Nguyệt Tinh Tam lão xuất quân bốn chỗ truy tìm hai đầu ma vật tung tích. Mà Chiêu Đức Vương lại lưu lại phụ trách trấn thủ cương vực. Phạt ma chi chiến sau khi kết thúc, mấy chục ức ma tu cùng liên quan thế lực bị biên là tội nô tin tức truyền về đại hạ thần đô. Trong nháy mắt gây nên các bộ môn chú ý, những này tội nô thấp nhất đều là thần linh cảnh tu vi, vô luận là khai sơn đục đá, tốt hơn theo quân làm bề vạn, đều là cực giai nhân lực. Đại hạ lục bộ năm chùa, thậm chí ngay cả hối thông bảo hành dạng này lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, đều nhao nhao đưa lên xin mời, muốn đa phần ít nhân thủ, trong lúc nhất thời xin mời tấu chương tại chính các chất thành núi nhỏ. Cuối cùng, Mạc Lâm Viên triệu tập các bộ môn người phụ trách nghị sự, tự mình quyết định phân phối phương án. Chương 413, bác phạt chương 413, bác phạt cuối cùng một phen sau khi thương nghị, công bộ lấy đi 5 thành, binh bộ phân đến 3 thành, còn lại 2 thành do hộ bộ hối thông bảo hành cực kỳ hắn bộ môn tự hành phân phối. Kết quả này phía sau, tự nhiên cất dấu không ít các bộ môn tranh cầu chuyện lý thú. Công bộ có thể cầm tới 5 thành, toàn bộ nhờ công bộ thượng thư Hoàng Văn Đào khổ nhục kế. Hắn biết được tội nô phân phối muốn định đoạt, trực tiếp chạy đến Thái Cực Điện ngoại cầu gặp Mạc Lâm Uyên, nhìn thấy bệ hạ lúc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kể ra những năm này khó xử. Bệ hạ, mấy năm này đại hạ cương vừa quyết trương quá nhanh, công bộ sắp không chịu được nữa a. Một bên phải phối hợp trận các tại 7.163 tòa Thiên Châu xây truyền tống bộ môn, bảo đảm cương vực liên thông. Một bên lại phải khai sơn tạo đường, đem các châu quận thành đường bộ, đường thủy, không được đường thuyền đều ngay cả đứng lên, nhân thủ căn bản không đủ dùng. Dưới đáy công tượng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không ít người đều mệt đến thổ huyết, những này tội nô nếu có thể cho thêm chút, công bộ mới có thể theo kịp tiến độ a. Mặc dù có truyền tống bộ môn, có thể các loại đường bộ, đường thủy, không được đường thuyền cũng là cực kỳ trọng yếu, dù sao truyền tống bộ môn giá cả đắt đỏ, cưới một lần không có gì lớn, nhưng nếu là phải ngồi nhiều cái truyền tống bộ môn, chi tiêu liền lớn. Hoàng Văn Đào lần này khóc lóc kể lể đằng sau, Mạc Lâm Viên không có tỏ thái độ. Thật sao, lần này cuối cùng quyết định bên trên, lục các giả Vũ Giang Xuyên, trận các chủ gia Cắt Vô Nhai, địa mạch các chủ Thạch Kinh Thiên đồng thời tố xin mời. Vũ Giang Xuyên vuốt râu nói bệ hạ, truyền thống bực môn quan hệ đến cương vực điều hành, đường bộ đường thủy càng là dân sinh căn bản, công bộ sát thực thiếu người. Gia Cắt Vô Nhai tiếp lấy bổ sung, trận các vẽ trận đồ còn có thể ứng phó, có thể dựng truyền thống trận cần đại lượng nhân thủ, công bộ nhân thủ không đủ, trận các bản vẽ cũng không cách nào rơi xuống đất. Thạch Kinh Thiên cũng nói, mở địa mạch, đào móc khoáng sản, đều cần cường đại lao lực, tội nô vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Gặp ba vị lao thần đều vì công bộ nói chuyện, Mạc Lâm Viên cũng biết công bộ khó xử, liền gật đầu đáp ứng, đem năm thành tội nô cho quyền công bộ. Dù sao kế tiếp còn có cương vực muốn đặt vào đại hạ bản đồ, công bộ làm việc không thể nghi ngờ tăng nhiều. Binh bộ có thể cầm tới 3 thành, ngược lại là vượt quá không ít người dự kiến. Binh bộ thượng thư La Tĩnh Trung, một cái quân võ xuất thân tướng quân, từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, lần này lại học được quan văn khóc lóc kể lể xáo lộ. Hắn là kế Hoàng Văn Đào đằng sau, cái thứ hai cầu kiến Mạc Lâm Viên thượng thư, vậy mà mắt đỏ bành mắt nói bệ hạ, binh bộ cũng có a. Phạt ma đằng sau còn muốn bắt tiến, đại quân cần chuẩn bị lương thảo, tu sửa quân bị chờ chút, những này đều cần nhân thủ. Dưới đáy binh sĩ huấn luyện đều bận không qua nổi, nào có tinh lực làm những việc vặt vãnh này. Nếu có thể đa phần chút tội nô, đại quân mới có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu a. Đồng dạng, tại cuối cùng quyết định bên trên, quân các mấy vị nguyên soái cùng ba các lão võ chấn nhạc đồng loạt thỉnh cầu. Cái gì bắt phạt võ cực thần cung can hệ trọng đại, đại quân hậu cần không có khả năng xảy ra sự cố, binh bộ sát thực cần nhân thủ, sau đó còn nói thiên cơ doanh gấp thiếu nhân thủ, tội nô có thể giải khẩn cấp. Mạc Lâm Viên liền biết những người này là nối liền nhau, vung tay lên đem 3 thành tội nô phân cho binh bộ. Còn lại 2 thành tội nô, nhưng làm 4 các giả Thẩm Vạn Kim lo lắng. Hắn vốn định là hộ bộ cùng hối thông bảo hành tranh thủ thêm chút, hộ bộ muốn xen vào các nơi kho lương, khố phòng, hối thông bảo hành muốn áp vận thần tinh, trông coi tinh cố, đều cần nhân thủ. Có thể nghe được chỉ còn lại có 2 thành, Thẩm Vạn Kim tại chỗ giơ chân, là hắn biết, Hoàng Văn Đào cùng La Tĩnh Trung cái kia hai lão tiểu tử, khẳng định là bị người khuyến khích. Nhất là Vũ Giang Xuyên tiểu lão đầu kia, nhìn xem đen gầy tiểu lão đầu, nhưng cùng là các lão, hắn có thể quá rõ ràng vị đồng liêu này. Phàn nàn thì phàn nàn, Thẩm Vạn Kim cũng biết việc đã đến nước này, lại tranh cũng vô dụng. Còn lại cái này hai thành, liền để Yến Tử trải qua bọn hắn đi cùng những bộ môn khác tranh. Có thể đoạt bao nhiêu xem bọn hắn bản sự. Các bộ môn tranh đoạt tuy có chút náo nhiệt, nhưng cũng đều vây quanh đại hạ sự vụ. Cho nên Mạc Lâm Viên cũng liền nhìn cái náo nhiệt, dù sao các bộ môn tranh nhau muốn tội nô, nói rõ tất cả mọi người tại vì đại hạ làm việc, đây là chuyện tốt. Ma loạn triệt để kết thúc tin tức truyền khắp võ huyền thần châu, như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, kích thích liên tiếp phản ứng dây chuyền. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, mấy ngàn nhà thế lực tranh nhau tuần hướng đại hạ thần đô. Thế lực nhỏ nâng toàn tộc, toàn tông đầu nhập, hy vọng có thể tại đại hạ dưới trướng cầu được che chở, có thực lực trung đẳng thế lực thì trực tiếp dâng ra quản lý thiên phủ, thậm chí dứt khoát nâng cả tòa Thiên Châu thần phủ. Thống kê sơ lược, nguyện ý đưa về đại hạ bản đồ Thiên Châu lại có hơn 1.300 tòa. Đối mặt chen chúc mà tới đầu nhập người, Mạc Lâm Viên cũng không tiếp kiến, mà là đem việc này toàn quyền giao cho Tô Cựu Dịch xử lý. Nhiều nhất tại đối mặt dâng ra Thiên Châu thế lực thời điểm, xuất động một vị tôn thất nhân vật trọng yếu, Mạc Lâm Viên cố ý gọi đến Bát Tỷ Thiên Âm công chúa Mạc Lâm Vân, để nàng hiệp trợ xử lý tương quan kết nối sự vụ. Tam ca, tứ ca một phương diện cần chủ trì càn khôn đấu giá hành, một phương diện Mạc Lâm Viên có khác trọng yếu an bài giao cho hai người. Ba vị trưởng công chúa bên trong, cũng chỉ có Thiên Âm công chúa tâm tư cẩn thận, là nhân tuyển tốt nhất. Lúc này, võ huyền thần giáo trong đại điện, bầu không khí lại kiềm chế tới cực điểm. Tề Vân cấp bọn người biết được ma loạn kết thúc tin tức, đáy lòng cuối cùng một tia may mắn triệt để tiêu tán. Trúc Vân lão tổ cùng Huyền Quang lão tổ giống như là bị rút đi tất cả lòng dạ, khâu tọa tại trên bảo tọa không nói một lời, cuối cùng thở dài một tiếng, đem tất cả sự vụ đều giao cho Tề Vân cấp. Tề Vân cấp không dám trì hoãn, cùng ngày liền chọn lựa trọng bảo làm cấm phẩm, tự mình mang theo sứ đoàn khởi hành, chạy tới Đại Hạ thần đô, chuẩn bị hướng Mạc Lâm Nguyên biểu đạt quy thuận chi ý ngay tại Tề Vân cấp khởi hành đồng thời, Đại Hạ binh bộ đột nhiên hướng toàn thần châu tuyên bố một đạo tuyên cáo, đồng thời rất nhanh liền thông qua giới chướng tình báo thế lực, truyền khắp mỗi một tòa thiên châu. Võ Cực Thần cung tử thần cực, tu hú chiếm tổ chim khách, khu trục cung chủ Thẩm Thiên Hành cái này nghiêm thống huyết mạch, mà Võ Cực Thần cung trên dưới nhận giặc làm cha, trợ trụ vi ngược, giết hại sinh linh. Nay, ta Đại Hạ thụ Võ Cực cung chủ Thẩm Thiên Hành nhờ bà, đi thiên binh, bắt phạt Võ Cực Thần cung, thiên binh chỗ đến, dám can đảm sáng binh giả, tàn sát. Tuyên cáo vừa ra, Võ Huyền Thần Châu chấn động. Ngay sau đó, Huyền Vũ Thần quân đạp vào hư thiên đài, thuần gian truyền tống đến trung bộ tận cùng phía Bắc Hạnh Mưa Thiên Châu. Thống soái Thiên Tuyệt Võ một thân huyền giáp, cầm trong tay chủ đường, khí tức cô đọng như bờ sâu, hắn đã là thượng vị thiên thần đỉnh phong tu vi. Tuy hành còn có Phong Đăng Vương Mạc Lâm Phạm, cùng hộ Long các tân tấn ba tôn bán thần vương, Giang Vô Nhai, Hắc Y Lệ, còn có một vị tên là Phương Võ Hộ Pháp trưởng lão. Ba người này đều là Mạc Lâm Viên cùng nhau triệu hoán mà đến, ban đầu tu vi liền đã là trung vị thiên thần đỉnh phong, lại đều là tư chất chắc tuyệt hạng người. Trải qua hơn 200 năm bồi dưỡng, tăng thêm đại hạ súng túc tài nguyên nghiêng, bọn hắn nhóm này cùng thời kỳ được triệu hoán hộ Long các hộ pháp trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng đạt tới thượng vị thiên thần cảnh. Mà cùng ba người cùng cấp số mặt khác bảy người cũng đã là bán thần vương cảnh. Ngoài ra, Thẩm Thiên Hành làm lần này bắt phạt chính thống biểu tượng, càng là dốc hết thẩm gia chi lực, trực tiếp phái ra 100,000 tinh nhuệ tu sĩ, trong tộc còn xuất lại 23 tôn thượng vị thiên thần toàn bộ theo quân xuất trinh, thế muốn đoạt lại Võ Cực thần cung, là tộc nhân báo thủ. Đại quân tại Hạnh Mưa Thiên Châu làm sơ chỉnh đốn, liền ngựa không dừng vó địa bắc bên trên. Chỗ đến, những cái kia sớm đã âm thầm quy thuận đại hạ thế lực, nhao nhao đường hẻm hoan nên Huyền Vũ thần quân, còn chủ động phái ra trong tộc tinh nhuệ gia nhập đại quân, hy vọng có thể tại Bắc phạt trung lập hạ công cực khổ. Nhờ vào đó vững chắc bọn hắn ngay tại chỗ thống trị. Chương 414, Thủy Cầm Chi đùa giỡn chương 414, Thủy Cầm Chi đùa giỡn mà số ít còn tại quan sát, không muốn quy thuận thế lực, khi nhìn đến Huyền Vũ thần quân như thế, tăng thêm lúc trước đại hạ binh bộ bá khí tuyên cáo, cũng không dám có chút phản kháng, nhao nhao dâng lên thư xin hàng, mở ra sơn môn nên đón đại quân. Rất nhanh, Huyền Vũ thần quân liền bước vào Võ Cực thần cung phạm vi thế lực. Không ít chung với Thẩm gia bộ hạ cũ thế lực, biết được Thẩm Thiên Hành theo đại hạ đại quân trở về, nhao nhao mang theo cường giả chạy đến quy thuận, đại quân quy mô càng khổng lồ. Chỉ có số rất ít đầu óc không hiệu nghiệm, chung với tử thần cực thế lực, không chỉ có cự không đầu hàng, còn dám bày ra trận hình phòng ngự. Mà những thế lực này, không đợi Huyền Vũ thần quân xuất thủ, những cái kia nóng lòng lập công quy thuận thế lực liền cùng nhau tiến lên, ngắn ngủi nửa canh giờ liền đem những này phản kháng thế lực triệt để hủy diệt, tịch thu được tài nguyên đều đục lên, dùng cái này biểu trung tâm. Tại dưới loại tốc độ này, mấy ngày sau, Huyền Vũ thần quân đến Võ Cực thần cung hạch tâm cương vực. Võ Cực Thiên Châu. Ở chỗ này, đại quân gặp bắc phạt đến nay trở ngại thứ nhất, toàn bộ Võ Cực Thiên Châu bị một tòa thần vương cấp đại trận bao phủ, trận văn lưu chuyển ở giữa, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, đây là Võ Cực thần vương thủ bút, mục đích là vì bảo vệ mình tông môn. Thẩm Thiên Hành thấy thế, chủ động tiến lên, chuẩn bị giải khai tòa này hắn từ nhỏ đã vô cùng quen thuộc trận. Nhưng hắn vừa tới gần trước trận, đại trận đột nhiên bộc phát cường quang, một đạo ánh sáng năng lượng kinh khủng buộc đâm thẳng tim hắn, Thẩm Thiên Hành vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chùm sáng xuyên thủng ngực, trong nháy mắt máu me đầm địa. Nếu không có hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đã tại chỗ vẫn lạc. Hắn liền chữa trị thần khu, liền sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đại trận. Tử thần cực vậy mà cải biến trận kỳ vị trí, đại trận này quyền khống chế, sớm đã không phải hắn có thể khống chế được. Dù sao, tử thần cực biết được Võ Cực thần vương lưu lại không ít bí ẩn, có thể cải biến đại trận cũng hợp tình hợp lý. Không sao. Phong Đăng Vương tiến lên một bước, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên phong cách cổ xưa phụ lục màu bạc, phù lục mặt ngoài khắc đầy phức tạp phá trận phù văn, chính là chuẩn bị xong hạ phẩm thần vương cấp phá trận phù. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thần lực rót vào phù lục, thẳng đến đưa vào ba thành thần lực, phù lục mới tách ra sáng chói ngân quang, phù văn trên không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn phá trận ấn. Đi! Phong Đăng Vương quát to một tiếng, phá trận phù hóa thành một đạo ngân quang, bay thẳng hướng thần vương đại trận. Ngân quang cùng đại trận tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như cùng giọt nước dung nhập bọt biển giống như, lặng yên không một tiếng động rót vào đại trận nội bộ. Sau một khắc, vô số đạo ngân quang từ trong đại trận bộ bộc phát, bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm trận văn năng lượng. Toàn này thần vương cấp đại trận tuy mạnh, lại trải qua hơn 1 tỷ năm tuế nguyệt, sớm đã không kịp thời kỳ đỉnh phong. Tại phá trận phù ăn mòn bên dưới, trận văn quang mang cấp tốc cảm đạm. Không bao lâu, giang giác một tiếng vang dọn, đại trận mặt ngoài vỡ ra một đạo mấy vạn trượng rộng lỗ hổng. Cho dù đại trận muốn tự động chữa trị, nhưng cũng bị phá trận phù lực lượng áp chế gắt gao, không cách nào khép lại. Các minh đệ, kiến công lập nghiệp thời khắc đến, giết đi vào. Thiên Tuyệt Võ giơ lên trong tay trường thương, cao giọng quát, thanh âm truyền khắp toàn quân. Giết a! Huyền Vũ Thần Quân các tướng sĩ bộc phát ra rung trời hò hét, giống như nước thủy triều từ lỗ hổng tràn vào võ cực tiên châu. Những cái kia tùy hành quy thuận thế lực tinh nhuệ, thẩm gia tu sĩ cũng không cam chịu rất lại phía sau, theo sát phía sau mà vào. Một trận quay trung quanh võ cực thần cung huyết tinh rất chóc, sắp tại võ cực tiên châu trình diễn. Một bên khác, Phong Ma Khư một trận chiến sau khi kết thúc, dựa theo kế hoạch đã định, Tĩnh Sơn Vương vốn nên xuất lĩnh dưới trướng binh lực lên phía bắc, cùng Huyền Vũ Thần Quân tụ hợp, cộng đồng tham dự bắc phạt võ cực thần cung chiến sự. Có thể Mạc Lâm Viên lại lâm thời cải biến chủ ý, bởi vì bắc phạt có lấy cớ, có thể rời khỏi phía tây đâu. Cho nên vài ngày trước phạt ma một trận chiến bên trên, hắn cố ý để Nhật Nguyệt Tinh Tam lão thả chạy hai đầu ma vật. Ngay tại Huyền Vũ Thần Quân lên phía bắc thời điểm, Tĩnh Sơn Vương cái kia một đường đã có phát hiện, hai đầu bán thần vương cảnh ma vật, chính một đường hướng tây chạy trốn. Thực lực thế này ma vật nếu không triệt để diệt trừ, ngày sau tất thành hòa lớn, đại hạ đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn chúng ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý do này hợp tình hợp lý, đương nhiên chân thực mục đích, người hữu tâm tất nhiên có thể đoán ra, có thể đại hạ hiện tại có lý có cứ, người bên ngoài căn bản là không có cách phản bác. Cho nên, tại biết hai đầu bán thần vương vật trốn về phía tây sau, Tĩnh Sơn Vương lập tức điều chỉnh bố trí, xuất lĩnh quân đội dưới quyền, trùng trùng điệp điệp hướng tây xuất phát. Đại quân trổ đến, tây bộ tất cả thiên châu thế lực phản ứng khác nhau, tuyệt đại đa số thế lực khi nhìn đến đại hạ đại quân như thế, nhao nhao lựa chọn chủ động quy thuận, mở ra sơn môn nên đón đại quân. Toàn bộ tây tiến trên đường, cơ hồ không có thế lực dám công khai phản kháng đại hạ, dù sao ma loạn bờ bình, ma đạo hai chữ tại thần châu bên trong đã là người người đều đánh cấm kỵ. Về phần không thần phục, hiển nhiên là không có. Bất quá thôi, cùng ma đạo có cấu kết thế lực cũng không phải ít, ma đạo tu sĩ người người có thể chu diện. Đối với những thế lực này, Tĩnh Sơn Vương không lưu tình chút nào, trực tiếp hạ lệnh nổ tận gốc, thậm chí ngay cả sắp xếp tội doanh dự định đều không có, từ trên xuống dưới toàn bộ diện sạch sẽ. Đương nhiên, trong này đạo đạo, ai cũng rõ ràng, không ai có thể dám nói cái gì, đối mặt đại hạ cường thế, thần phục trở thành lựa chọn duy nhất. Cứ như vậy, Tĩnh Sơn Vương xuất lĩnh đại quân một đường tây tiến, một bên truy kích và tiêu diệt ma vật tung tích, một bên chỉnh hợp ven đường Thiên Châu, vững bước hướng phía tây bộ khu vực trung tâm tiến lên. Đại hạ cương vực cũng theo đại quân bước chân, tại tây bộ không ngừng quyết trường, khoảng cách triệt để khống chế võ huyền thần châu mục tiêu, lại tới gần một bước. Lúc này, Tề Vân Cấp vừa vặn mang theo trọng lễ đi vào đại hạ, khi hắn thu đến cái này đại hạ động tác, toàn thân lạnh lẽo. Hắn không dám thất lễ, lúc này liền tiến về hoàng thành chuẩn bị bái phỏng, nhưng hắn không thể nhìn thấy Mạc Lâm Uyên, lý do là Mạc Lâm Uyên đang bế quan, có thể Tề Vân Cấp biết đây là Mạc Lâm Uyên không muốn gặp hắn, cái này khiến trong lòng của hắn khẩn trương không thôi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể vào ở Tứ Hải quán, mỗi ngày đều đi hoàng thành cầu kiến, có lý do đều là cùng một cái. Như vậy qua mấy ngày, Mạc Lâm Uyên rốt cục triệu kiến Tề Vân Cấp. Lần này triệu kiến, hắn được mời nhìn một chút đùa giỡn. Gặp mặt sau, Mạc Lâm Uyên cười nói, "Tề huynh đường xa mà đến, chớ một mực bế quan chậm trễ ngài, cho nên hôm nay chấm chuẩn bị trận này thủy cầm chi đùa giỡn, là Tề huynh bồi tội." Bệ hạ nói quá lời. Tề Vân Cấp mặc dù muốn biểu đạt ý đồ đến, nhưng tại dưới loại tình huống này, hắn cũng không tốt nói cái gì, thế là chỉ có thể hộ tống xem kịch. Cảnh diễn này diễn viên là một vị lao giả cùng mười mấy con khí tức không đồng nhất tiên hạc. Tại lao giả tiêu thanh bên dưới, cái này ba cái tiên hạc làm ra các loại động tác, giống như lúc cực kỳ đặc sắc. Mà Tề Vân Cấp nhưng không có bất luận cái gì tâm tư, mà Mạc Lâm Uyên thấy say sương ngon lành. Hắn cười nói, "Tề huynh, ngươi nhìn nước này chim chi đùa giỡn coi nhiều thú, ngươi có chỗ không biết à? Cái này ba cái tiên hạc vốn là năm vẻ bảy mảng, phế đi không ít công phu mới đem thuần phục, làm đến hôm nay như vậy tiến thối như một. Ngươi nhìn cái kia mấy cái khí tức yếu, dùng một ít thủ đoạn, y phục hàng ngày phục tùng tiếp, cái kia mấy cái khí tức cường đại, tính tình có chút kiên cường, bất quá lại cứng rắn, cũng chỉ là hạc, dùng chút tàn nhẫn chiêu số, liền chế phục. Nhất có thú chính là những cái kia không mạnh không yếu, đột nhiên có một ngày, tựa như khai khiếu một dạng, nhìn xem tình thế không ổn, không cần thủ đoạn, liền chính mình theo Tiêu Thanh Uyển chuyển mệnh múa." Tề Vân Cấp nghe xong, trong lòng trầm xuống, hắn không phải người ngu, rất nhanh liền nghe được trong đó thâm ý cái này không phải hạ ca, đây chính là từng cái mạnh yếu không đồng nhất thế lực, nhỏ yếu thế lực, thi triển một chút thủ đoạn liền thần phục, cường đại hoặc là hủy diệt, hoặc là thông qua các loại thủ đoạn để nó thần phục. Về phần cái kia không mạnh không yếu, đã chỉ những cái kia không mạnh không yếu thế lực, cũng chỉ võ huyền thần giáo. Nguyên nhân cũng đơn giản, tam đại thế lực bên trong, bây giờ mạnh nhất chính là võ hoa thần cung, dù sao có võ hoa thần tồn tại, yếu chính là võ cực thần cung, mà võ huyền thần giáo thành ở giữa cái kia. Mạc Lâm Viên xuất diễn này, chính là tại nói cho hắn biết, võ huyền thần giáo là lựa chọn giống đám kia không mạnh không yếu tiên hạ một dạng, thức thời một chút, hay là giống tính tình kia kiên cường tiên hạ một dạng, muốn đại hạ thi triển thủ đoạn lại thần phục. Tề Vân cấp phù phù một tiếng, hướng về Mạc Lâm Viên quỷ sát nhỏ. Tan tầm thẻ. Các bạn đọc, hai ngày này ta phát hiện, quyển sách này nghe sách có cái chân nhân nghe sách, cảm giác có thể đâu, có hứng thú có thể đi nghe một chút, ngay tại nghe sách nơi đó. Chương 415, Tử Giáp Thần Tướng chương 415, Tử Giáp Thần Tướng võ cực Thiên Châu cảnh nội, giết chóc thành duy nhất chủ đề. Trước đây phụ thuộc Thẩm gia thế lực, hoặc là tại tử thần cự uy hiếp bên dưới phản bội, hoặc là bởi vì cự không thần phục bị triệt để tàn sát. Cho nên, bây giờ còn lại thế lực, cơ hồ đều cùng hiện tại võ cực thần cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vậy, đại hạ đối với mấy cái này thế lực không chút nào nương tay, phàm là có can đảm chống cự, hết thể chém giết, chủ động đầu hàng, thì bị áp giải đứng lên, sắp xếp tội nô doanh. Bây giờ những ngày tội nô đã là đại hạ triều đình các bộ môn tranh đoạt trọng yếu sức lao động, công bộ cần nhờ bọn hắn khai sơn xây đường, binh bộ cần bọn hắn tu sửa quân bị nửa điểm lãng phí không được. Đại quân một đường thế như trẻ tre, rất nhanh giết tới võ cực thần cung sơn môn phía dưới. Trước mắt mảnh này kéo dài mấy tỷ dặm tông thổ, chính là võ cực thần cung hoạch tâm đại bản doanh, mà thủ hộ mảnh này tông thổ là một tòa so lúc trước càng mạnh thần vương cấp đại trận. Đây mới là võ cực thần vương lưu cho tông môn chân chính át chủ bài, lấy võ cực thần cung mấy ngàn tòa chủ phong làm trận cơ, mỗi tòa chủ phong phía dưới đều chôn lấy mấy chục đầu trung phẩm thần tinh quái mạch, có thể liên tục không ngừng làm đại trận cung cấp năng lượng. Cũng là như thế, tòa đại trận này uy năng không giảm chút nào năm đó. Tử thần cực dám nhiều năm phong sơn, chính là ỷ vào tòa đại trận này, bởi vì không có thần vương cấp lực lượng xuất thủ, căn bản là không có cách phá trận. Những năm này hắn đã sớm đem đại trận hiểu rõ, bởi vậy cải biến mấy chỗ mấu chốt trận cơ, cho dù Thẩm Thiên Hành là chính thống cung chủ, cũng vô pháp giải khai đại trận. Giờ phút này binh lâm thành hạ, võ cực thần cung bên trong cường giả sớm đã leo lên trận đài, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt tràn đầy đối với đại trận tự tin. Phong Đăng Vương nhìn về phía bên người Thẩm Thiên Hành, người sau hiểu ý, hít sâu một hơi, cất bước đi ra trận doanh, nhìn trong trận thân ảnh quen thuộc, ánh mắt phức tạp. Trong trận các vị đồng môn, buông xuống chống cự đi. Thẩm Thiên Hành thanh âm xuyên thấu qua trận pháp truyền ra, vậy hạ nhân tử, đối với nguyện ý người quy hàng, chắc chắn sẽ giúp cho khai ân, bảo đảm tính mạng các ngươi không lo. Trong trận không ít người từng dính qua Thẩm gia tộc nhân máu tươi, hắn như thế nào không hận. Nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu có thể chiêu hàng võ cực thần cung đám người, chính là một cọc thiên đại công lao. Đối với hắn mà nói, báo thủ cố nhiên trọng yếu, nhưng ở đại hạ đứng vững gót chân, là Thẩm gia mưu đến tương lai càng thêm mấu chốt. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, báo thủ tùy thời đều có thể tiến hành, không cần thiết vào lúc này bỏ lỡ bực này cơ duyên. Nhưng hắn chiêu hàng, lại đổi lấy trong trận nghiêm nghị trách cứ. Một đạo thân ảnh giản mua dẫn đầu đứng ra, chính là ngày xưa Thẩm Thiên Hành nể trọng đại trưởng lão. Giờ phút này, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, "Thẩm Thiên Hành, ngươi số này điển vong tổ tiểu nhân, thân là võ cực thần cung cung chủ, lại tại ma lúc rối loạn bức bỏ môn nhân, bây giờ còn dẫn ngoại địch xâm chiếm tông môn, ngươi xứng đáng võ cực thần cung liệt tổ liệt tông sao?" Một vị khác cùng Thẩm Thiên Hành thường hay bất hòa trưởng lão cũng đi theo lên án mạnh mẽ, "Ngươi phản đồ này, nếu không phải ngươi năm đó vô năng, thần cung như thế nào rơi vào tử thần cực trong tay? Bây giờ còn có mặt mũi trở về chiêu hàng, đơn giản vô liêm sỉ." Thẩm Thiên Hành ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, thanh âm mang theo băng ý, "Các ngươi không xứng đề cập ta Thẩm gia tiền bối, càng không xứng nhắc lên những cái kia làm thủ hộ võ cực thần cung mà chiến tử anh liệt. Các ngươi trợ tử thần cực cấp cung quyền, giết hại đồng môn, mới thật sự là phản đồ." Miệng lưỡi bén nhọn. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin, có bản lĩnh liền đánh vào đến. "Ta võ cực thần cung có thần vương đại trận thủ hộ, tài nguyên sung túc, chống đỡ số lượng 100.000 không nói chơi. Chờ ta thần cung sinh ra thần vương, cái này võ huyền thần châu, chung quy là thiên hạ của chúng ta." Trong miệng hắn thần vương chính là tử thần cực, người sau truyền xuống pháp chỉ, để bọn hắn thủ vững 100.000, đến lúc đó hắn nhất định có thể đột phá thần vương cảnh, dẫn đầu võ cực thần cung trở lại đỉnh phong. Người đơn giản không biết mùi vị Thẩm Thiên Hành vừa định tiếp tục bắt bỏ, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Hắn liền vội vàng không người lui sang một bên, chỉ gặp Phong Đăng Vương chậm rãi đi lên trước, ánh mắt cười như không cười đảo qua trong trận đám người. "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Đã các ngươi nhất định phải muốn chết, vậy bản vương liền thành toàn các ngươi." Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, lại tràn đầy sát ý thoại âm rơi xuống. Phong Đăng Vương lòng bàn tay phải hướng lên, một viên toàn thân màu tím phù lục chậm rãi hiện hiện. Theo thần lực của hắn tiếp tục rót vào, phù lục mặt ngoài hiện ra từng đạo du tẩu tử xa đường vân, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên bị nặng nề mây đen che đậy. Ầm ầm, giữa thiên địa vang lên trầm một tiếng oanh minh, vô số lôi điện màu tím tại trong tầng mây cuộn, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp bao phủ khắp nơi. Sau một khắc, Phong Đăng Vương trong tay phù lục hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng lên trời, dung nhập trong mây đen. Trong nháy mắt, tử quang che khuất bầu trời, trong tầng mây chậm rãi đi ra một đạo cao tới 100.000 trượng tử giáp thần tướng. Cái này thần tướng người khoác sáng chói tử giáp, cầm trong tay một cây màu tím thần thương, quanh thân bao quanh hủy thiên diệt địa lôi đỉnh chi lực, bàng bạc uy áp trong nháy mắt quyết tán ra đến, thoáng qua bao trùm mấy chục tỷ dặm địa vực. Vô luận là tu sĩ cấp thấp hay là cao giai thần linh, cũng nhịn không được hai chân như nhũn ra, nhao nhao quỳ rạp trên đất, ngay cả giúp khí ngẩng đầu đều không có. Mà cái kia uy áp còn tại tiếp tục, thoáng qua liền xuyên thấu trùng điệp không gian, hướng về trung quanh mấy chục tòa thiên châu lan tràn, vô số thiên thần cảnh trở lên tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn rung động, tim đập nhanh không thôi. Võ cực thần cung thần vương đại trận cảm nhận được cỗ này áp lực mênh mông, lại như nước hồ giống như nhấc lên từng đạo gợn sóng, trận văn quang mang bắt đầu có chút lấp lóe, hiển nhiên đã bị nguồn lực lượng này áp chế. Cái này, đây là cỡ nào tồn tại? Trong trận bên ngoài sinh linh đều kinh hãi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, uy thế cỡ này, viễn siêu bán thần vương cảnh, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thần vương. Võ Cực Thần Cung tổ sư lăng chỗ sâu, một khẩu màu máu trong quan tài, một bộ ngủ say ước vạn năm thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng huyết quang. Thần Vương khí tức, không đúng, khí tức này không có sinh khí, chẳng lẽ là loại đồ vật kia? Hắn trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, lập tức lại trở nên nôn nóng, đáng chết. Vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra biến cố? Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, vừa hay nhìn thấy cái kia đạo tử giáp thần tướng xuất thủ một màn, con người bỗng nhiên co vào. Giết! Tử giáp thần tướng trong miệng truyền ra một đạo thanh âm thật lớn, chấn động đến không gian đều đang run rẩy. Sau một khắc, hắn nâng lên trong tay màu tím thần thương, vô số lôi đỉnh màu tím điên cuồng hội tụ, tại mũi thương ngưng tụ thành một đạo kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Oanh! Thần thương mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Võ Cực Thần Cung Thần Vương đại trận hung hăng đâm tới. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, Võ Cực Thần Cung Thần Vương đại trận run rẩy kịch liệt, trận văn trong nháy mắt tạm đạm hơn phân nửa. Trong trận dùng làm trận cơ trong chủ phòng, có mấy trăm tòa trực tiếp ầm vang sụp đổ, chôn dưới đất thần tinh khoáng mạch bạo lộ ra, thần linh khí bốn phía. Thấy cảnh này, Võ Cực Thần Cung tu sĩ con ngươi đột nhiên co lại, khí tức tử vong đập vào mặt. Mà trước đây còn mặt mũi tràn đầy tự tin đại trưởng lão bọn người, sớm đã dọa đến ngu ngơ tại chỗ, trong não chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn xong. Ý nghĩ này vừa dứt, Tử Giáp Thần Tướng thần thương đã oanh mở đại trận lỗ hổng, hướng phía bọn hắn chỗ trận đài rơi xuống. Khoảng cách thần thương còn có mấy vạn dặm khoảng cách, đại trưởng lão bọn người liền bị mũi thương tiêu tán lôi đỉnh chi lực chấn thành một đám huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chạy a! Còn sót lại Võ Cực Thần Cung tu sĩ triệt để sụp đổ, tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại có chạy trốn suy nghĩ, nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn.